Chương 82, chiêu mộ lệnh. Chương 82, chiêu mộ lệnh. Đột phá kim đan trung kỳ về sau, Lý Thanh Sơn cũng không nóng lòng lại lần nữa tăng cao tu vi. Chính như hắn suy nghĩ, kim đan kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều xa so với trúc cơ kỳ khó khăn, dù cho có vô hạn lượng cực phẩm đan dược, từ kim đan trung kỳ đến hậu kỳ, cũng cần thời gian dài dằng dặc mài nước công phu, gấp không được. Hắn đem trọng tâm một lần nữa thả lại đến kiếm lấy điểm cống hiến cùng thu thập trong tài liệu. Tiếp xuống mấy tháng, hắn gần như ngâm tại nhiệm vụ điện cùng luyện đan trong phòng. Bằng vào kim đan trung kỳ tu vi cùng ngày càng thuần thục luyện đan thuật, hắn xác nhận luyện đan nhiệm vụ hiệu suất càng cao, tỷ lệ thành công cùng thành đan phẩm chất cũng vững bước tăng lên, thậm chí thỉnh thoảng có thể xác nhận một chút yêu cầu cao hơn tam giai trung phẩm đan dược nhiệm vụ. Mấy tháng xuống, hắn lại tích lũy gần 2 vạn điểm cống hiến. Đồng thời, hắn cũng thông qua vạn bảo các tiền trưởng quỹ mạng lưới quan hệ, tiêu phí linh thạch cùng bộ phận đan dược, thành công mua được luyện chế trường sinh tài quyết kiếm cần thiết đại bộ phận tài liệu phụ trợ. Bây giờ, chỉ kém trọng yếu nhất, cũng là khó được nhất 3 loại chủ vật liệu, vạn năm trường sinh linh một tâm, lôi kiếp linh dịch, canh kim tinh. Nhưng mà Bắc cảnh truyền đến chiến báo càng thêm khiến người ngạt thở. Yêu tộc đại quân tựa hồ phát động toàn diện tổng tiến công, nhân tộc phòng tuyến liên tục lùi về phía sau, tổn thất nặng nề, liền kim đan tu sĩ đều thì có vẫn lạc thông tin truyền đến. Bên trong ngũ hành tông bầu không khí chưa từng có khẩn trương, hộ tông đại trận cả ngày toàn bộ triển khai, tuần tra đệ tử số lượng tăng lên mấy lần. Một ngày này, một đạo nóng bỏng truyền tin phù đột nhiên bay vào Lý Thanh Sơn động phủ, trên nó truyền đến uy nghiêm khí tức làm hắn biến sắc. Là trưởng môn liệt hỏa chân nhân trực tiếp đưa tin. Đưa tin nội dung lời ít mà ý nhiều, khiến khách khanh trưởng lão Chu Bân, Từ Lương, Lý Hồng Tiền ba người lập tức tiến về chủ phong đại điện báo danh. Nên đến, rốt cục vẫn là tới. Lý Thanh Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, biết chiêu mộ không thể tránh né. Hắn chỉnh lý một cái áo bào, thần sắc bình tĩnh đi ra độc phủ, vừa lúc gặp phải đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Từ Lương cùng Lý Hồng Thiền. Ba người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng, không có nhiều lời, an ý cùng nhau lái độn quang bay về phía chủ phong. Chủ phong đại điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Trưởng môn liệt hỏa chân nhân ngồi ngay ngắn trên nó, sắc mặt nặng nghiêm túc, quanh thân tản ra khiến người kiềm chế kim đan hậu kỳ uy áp. Phía dưới đã đứng hơn 10 tên tu sĩ, đều là kim đan kỳ tu vi, có tông môn trưởng lão, cũng có khách hành, Lý Thanh Sơn ba người yên lặng đứng nhập đội liệt. Liên Hỏa chân nhân ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, âm thanh âm u lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chư vị trưởng lão, bắc cảnh nguy cấp. Yêu tộc hung hăng ngang ngược, hiện đã binh lâm ứng chủy hạp cứ điểm phía dưới. Cái này hạp chính là ta Đông Hoang phòng tuyến cuối cùng một chỗ mấu chốt cửa ải, cũng là ta ngũ hành tông phương bắc cửa ra vào, một khi thất thủ, yêu tộc gót sắt đem tiến thẳng một mạch, hậu quả khó mà lường được. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Liên Hỏa chân nhân tiếp tục nói, cứ điểm trận pháp bị hao tổn, đan dược thiếu thốn. Hiện chiêu mộ các ngươi lập tức tiến về ưng trụy hạp chi viện. Từ Lương trưởng lão, ngươi tinh thông trận pháp, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất hiệp trợ gia cố, chữa trị cứ điểm đại trận. Chu Vân trưởng lão, ngươi phụ trách đan phòng, đem hết khả năng luyện chế chữa thương, khôi phục đan dược, bảo đảm tiền tuyến cung ứng. Lý Hồng Tiền trưởng lão, ngươi cùng mặt khác mấy vị trưởng lão, phụ trách hiệp phòng một đoạn tường thành, chém giết địch xâm phạm. Hắn ánh mắt đảo qua Lý Thanh Sơn cùng Từ Lương, ngựa khí tăng thêm, hai người các ngươi nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, quan hệ cứ điểm tồn vong, không được có sai lầm. Cần tuân trưởng môn pháp lệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp, không người dám có dị nghị. Lúc này, Liệt Hỏa chân nhân lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình. Bản tọa tại cái này hứa hẹn, phàm lần này chấp nhận người, nếu có thể thủ được ứng chủy hạp trăm ngày không mất, đợi đến thắng trở về, đều có thể ưu tiên lựa chọn tông môn thiên bảo điện bên trong, tùy ý một kiện bảo vật. Lời vừa nói ra, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch. Trong điện tất cả kim đan tu sĩ hô hấp nháy mắt biến thành ồ ồ, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Thiên bảo điện tùy ý một kiện bảo vật, ở trong đó có thể là có năng lực để nguyên anh tu sĩ đều động tâm không thôi chân tàng a. Lý Thanh Sơn trái tim cũng là đống nhiên nhẹ dựng, huyết dịch tựa hồ cũng ra tốc lưu động đứng lên. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, nhưng một ý nghĩ lại giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi, canh kim tinh. Tông môn bảo khố bên trong khối kia canh kim tinh. Khối kia cần 48 vạn điểm cống hiến giá trên trời tài liệu, khối kia để hắn lực bất tòng tâm bản mệnh pháp bảo chủ vật liệu. Chỉ cần thủ vững trong ngày, liền có thể trực tiếp nắm bắt tới tay. Nguy hiểm cực lớn, ứng chủy hạp tất nhiên là núi thây biển máu. Nhưng báo đáp cũng phong phú đến không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, tất cả do dự cùng lo lắng đều bị hắn quên sạch sành sanh. Trong mắt ngưng trọng biến thành kiên định sắc bén. Nhất định phải giữ vững. Vô luận như thế nào, nhất định muốn giữ vững trong ngày. Hắn ở trong lòng tự đủ. Bất quá, mọi người cũng không nên lo lắng quá mức. Trận chiến này sẽ không có nguyên anh tu sĩ nhúng tay, các ngươi đối mặt chỉ là kim đan yêu tộc, bởi vậy chỉ cần thủ vững trong ngày, cũng không khó làm đến. Liên Hỏa chân nhân chậm rãi nói. Hắn lời nói, để mọi người vẻ mặt không nhịn được có chút đã thả lỏng một chút. Không có nguyên anh tu sĩ nhúng tay, cái kia xác thực còn có thể trông coi được. Dù sao, nguyên anh phía dưới đều là sâu kiến, kim đan tu sĩ cũng không dám cùng nguyên anh tu sĩ chống lại. Liên Hỏa chân nhân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trầm giọng nói, lập tức trở về chuẩn bị, một nén hương về sau, truyền tống trận mở ra, đi thẳng đến ưng trụy hạp. Phải. Mọi người ầm vang đồng ý, cấp tốc tản đi. Lý Thanh Sơn cùng Từ Lương, Lý Hồng Tiền liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết ý cùng vẻ hưng phấn. Chu đạo hữu, Từ đạo hữu, xem ra chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Lý Hồng Tiền đè xuống chuôi kiếm, trong mắt chiến ý bốc lên. Từ Lương thần sắc nghiêm túc, chữa trị trận pháp không dễ, nhưng sẽ làm hết sức. Chu trưởng lão, đan dược tiếp tế liền nhờ ngươi. Lý Thanh Sơn trùng điệp gật đầu, hai vị yên tâm, đan dược tuyệt sẽ không thiếu. chúng ta chung sức hợp tác, nhất định có thể giữ vững ưng truy hạng, trăm ngày về sau, cùng lấy bảo vật. Ba người không có lại nhiều lời, riêng phần mình hóa thành độn quang trở về động phủ, lấy tốc độ nhanh nhất thu thập chiến đấu vật tư, đan dược, trận bàn, phù lục. Lý Thanh Sơn đem trong động phủ tất cả chân quý vật phẩm, bao gồm còn lại hai cái bổ thiên đan, phần thiên lô, tử kim hồ lô toàn bộ thu vào như ý hồ lô bên trong, sau đó đem như ý hồ lô tiếp thân cất kỹ. Lần này tiến về tiền tuyến, tông môn nội địa cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn, nhất định phải đem ra tài mang theo bên người. Một nén hương về sau, chủ phong trên quảng trường một chiếc to lớn phi thuyền ngang trời mà lên. Lấy Lý Thanh Sơn, Từ Lương, Lý Hồng Thiền 10 dư tên kim đan tu sĩ cầm đầu, lại thêm mấy trăm tên trúc cơ tinh nhuệ đệ tử, tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ đều xuất hiện ở phi thuyền trên, hướng về ưng trụy hạp cực tốc mà đi. Tất cả mọi người biết, ưng trụy hạp một trận chiến này tất nhiên vô cùng khó khăn, nếu không liệt hỏa chân nhân cũng không có khả năng hứa hẹn ra như vậy cho bảo. Nhưng tất cả mọi người không có e ngại, tu tiên giả vốn là cùng trời tranh mệnh, nghịch tiên mà đi, nếu là e ngại nguy hiểm, lại nói thế nào tranh đoạt đại đạo. Chương 83, ưng trụy hạp. Chương 83, ưng trụy hạp. To lớn tông môn phi thuyền xé rách tầng mây, lấy cực nhanh tốc độ hướng bắc cảnh bay đi. Trên thuyền bầu không khí ngưng trọng, không người trò chuyện, chỉ có tiếng gió gào thét cùng phi thuyền trận pháp vận chuyển bù bù. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ứng đối sắp đến ác chiến. Mấy ngày về sau, một mảnh nguy nga hiểm trở, giống như cự ưng mỏ bộ vươn vào bắc nguyên đất hoang sơn mạch đập vào tầm mắt. Sơn mạch ở giữa, một tòa to lớn cứ điểm xây dựa lưng vào núi, tường thành cao ngất, phù văn lập lòe, nhưng nhiều chỗ có thể thấy được tổn hại cùng cháy đen vết tích, hiển nhiên trải qua mãnh liệt đại chiến. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khói thuốc súng khí tức, làm người sợ hãi. Nơi này chính là Đông Hoang phòng tuyến trọng yếu điểm tựa, ưng truy hạp. Phi thuyền tại cứ điểm phía sau một chỗ bình đài chậm rãi hạ xuống. Sớm đã có tính toán tên tu sĩ chờ đợi ở đây. Cầm đầu ba người khí tức bằng bạc, bất ngờ đều là kim đan hậu kỳ trở lên tu vi. Một vị mặc xuân tu môn trang phục, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp mà băng lãnh, lưng đeo một thanh cổ phát trường kiếm, chính là Lý Thanh Sơn người quen biết cũ, Trương Ngọc Chân. Nàng tu vi đã tới kim đan hậu kỳ, khí tức so năm đó càng thêm thâm trầm. Một vị khác là cái mập mạp nam tử trung niên, mặc ngự thú tông đặc thù linh thú bảo, trên mặt luôn là mang theo cười tủm tỉm biểu lộ, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang biểu thị nó tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy hiền lành. Bên cạnh hắn nằm sấp một đầu toàn thân đỏ thẫm, tương tự sư hổ lại sinh ra độc giác tam giai linh thú, chính là ngự thú tông trưởng lão Lưu Tam Bảo, kim đan hậu kỳ tu vi. Vị cuối cùng thì là một vị thân hình cao lớn, sắc mặt trang nghiêm, mặc ngũ hành tông chiến giáp trung niên tu sĩ, nó khí tức nhất là hùng hậu, đã đạt kim đan đại viên mãn cảnh giới. Hắn chính là nơi đây ngũ hành tông nhất hệ cao nhất người phụ trách, Trần Tiên Long. Các vị đạo hữu bất bả. Trần Tiên Long tiến lên một bước, âm thanh to, mang theo một cố khiến người an tâm trầm ổn lực lượng, ta là nơi đây chủ sự Trần Tiên Long. Hai vị này là Xuân Thu môn Trương Ngọc Chân đạo hữu cùng Ngự Thú tông Lưu Tam Bảo đạo hữu. Tình huống khẩn cấp, nhàn thoại ý tự. Chư vị mời đi theo ta, phân phối phòng ngự. Mọi người đi theo Trần Tiên Long tiến vào cứ điểm chủ lâu đài, một tấm to lớn bản đồ quân sự lơ lửng giữa không trung, phía trên ghi chú địch ta trạng thái, màu đỏ tiêu ký yêu tộc thế công khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trần Tiên Long thần tốc giới thiệu trước mắt tình thế, yêu tộc lần này tập kết năm đại bộ tộc, từ năm tên kim đan hậu kỳ yêu tu thống lĩnh, thay nhau tấn công mạnh. Bọn họ không những cá thể thực lực mạnh mẽ, am hiểu hơn điều động đê giai yêu thú là phá hôi, tiêu hao bên ta trận pháp cùng sinh lực, thậm chí hiểu được sử dụng một chút thô lậu lại uy lực không nhỏ chiến trận chi pháp, rất khó đối phó. Lưu Tam Bảo tiếp lời nói, vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả bộ dáng, nhưng trong lời nói cho nhưng để người cười không nổi, hắc hắc, đám kia xúc sinh lông lá cùng dài lân phiến ra hỏa, lần này có thể là bỏ hết cả tiền vốn. Trước mấy ngày một đợt công kích, kém chút đem phía tây tường sắt trận cho vỡ tung, may mắn Lao Trần kịp thời dẫn người đỉnh đi lên. Trương Ngọc Chân âm thanh lạnh lùng nói, yêu tộc thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Nó chiến trận vận chuyển ở giữa, vẫn có sơ hở có thể tìm. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta nhất định phải giữ vững các nơi trận nhãn, bảo đảm đại trận không phá. Một khi trận pháp bị phá, cứ điểm thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Trần Tuyên Long gật đầu, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, mới tới đạo hữu, bổ sung tiến vào các nơi phòng tuyến. Từ Lương trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người tiến về trận trụ của phòng, hiệp trợ chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng nhất phía đông bản thạch trận dựa vào bàn, nơi đó là Trương Ngọc Chân đạo hữu phụ trách khu vực, từ hắn cân đối. Lý Hồng Tiền trưởng lão, ngươi chiến lược cường hành, sắp xếp đông khu đệ nhất đột kích đội, về Trương Ngọc Chân đạo hữu điều khiển, phụ trách chém giết đột phá phòng tuyến cường giả yêu tộc. Chu Vân trưởng lão Trần Tiên Long nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ngươi là luyện đan sư, đông khu đan phòng liền giao cho ngươi. Nhất thiết phải cam đoan đan dược cung ứng, nhất là chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược, có bao nhiêu luyện bao nhiêu. Tài liệu sẽ đủ lượng cung ứng cho ngươi. Phải. Lý Thanh Sơn, Từ Lương, Lý Hồng Tiền ba người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng hơi lên. Không nghĩ tới trực tiếp bị phân phối đến Trương Ngọc Chân dưới trướng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trương Ngọc Chân, cái sau tựa hồ cũng không nhận ra thay đổi dung mạo, khí tức cũng đã lớn biến thành hắn, chỉ là giải quyết việc chung gật gật đầu. Lý Thanh Sơn đè xuống trong lòng cái tia một tia quần quần sắc ý, bây giờ không phải là thời điểm, giữ vững cứ điểm mới là quan trọng nhất mục tiêu. Phân phối xong xuôi, mọi người lập tức hành động. Lý Thanh Sơn tại đông khu một tên trúc cơ đệ tử dẫn đạo bên dưới, đi tới nằm ở tương đối phía sau đan phòng. Nói là đan phòng, kỳ thật chính là một chỗ bị trận pháp gia cố qua to lớn hang đá, bên trong rộn rộn rằng ràng, mười mấy cái luyện đan sư ngay tại bận rộn mở lò luyện đan, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, trên mặt đất chất đầy các loại linh thảo tài liệu, nhưng cũng xen lẫn thương binh bị đưa vào lúc đến mang vào mùi máu tanh. Hắn vừa tiến đến, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc ngay tại bận rộn xử lý dược liệu. là Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu. Các nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Lăng Xương vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh dáng dấp, nhưng hai đầu lông mày mang theo vẻ bại cùng kiên nghị, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn. Chu Đào Yêu thì thành thục không ít, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, chính nghiêm túc ở một bên phụ trợ, động tác nhanh nhẹn. Các nàng cũng nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trong mắt lóe lên một tia liếu kỳ, nhưng cũng không nhận ra, chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, liền tiếp tục bận rộn. Chiến sự khẩn trương, không có người có nhàn tâm hàn huyên. Lý Thanh Sơn cũng cấp tốc đầu nhập công tác. Hắn kiểm tra một chút đan phòng tình huống, phát hiện hiệu suất thấp kém, rất nhiều luyện đan sư trình độ có hạn, tỷ lệ thành đan không cao, lại luyện chế phần lớn là cấp thấp đan dược, đối kim đan tu sĩ hiệu quả có hạn. Hắn lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, thể hiện ra cao siêu đan đạo tạo nghệ cùng năng lực tổ chức. Hắn đem luyện đan sư phân tổ, ưu hóa quá trình, đích thân phụ trách luyện chế trọng yếu nhất tam giai chữa thương đan dược và hồi nguyên đan thuốc. Địa hỏa tại hắn tinh chuẩn khống chế bên dưới gào thét, một lò lô phẩm chất thượng thừa đan dược bị cấp tốc luyện chế ra đến, hiệu suất vượt xa người khác, dẫn tới những luyện đan sư khác ghé mắt không thôi, liền Diệp Lăng Xương cùng trong mắt Chu Đào Yêu đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng kính nể. Vị này ngũ hành tông luyện đan sư, quả nhiên bất phàm. Cùng lúc đó, cứ điểm bên ngoài, rung trời tiếng la giết cùng yêu thú tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Lại một đợt yêu tộc tiến công bắt đầu. Lý Hồng Tiền đã leo lên phía đông tường thành. Chỉ thấy nơi xa đen nghịt yêu thú giống như nước thủy triều ập tới, trên bầu trời bị các loại yêu cầm che đậy. Yêu tộc trong trận doanh, năm đạo yêu khí cường đại phóng lên tận trời, rõ ràng là cái kia năm tên kim đan hậu kỳ yêu tu. Kết trận. Phòng ngự. Trương Ngọc Chân băng lanh âm thanh truyền khắp đông thành tường. Các tu sĩ nhộn nhịp truyền vào pháp lực, trên tường thành trận pháp quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra to lớn quang thuẫn. Vành, vành, vành. Vô số yêu thú cùng yêu thuật đánh vào quang thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Quang thuẫn kịch liệt lay động, phù văn sáng tối chập chờn. Công kích. Trương Ngọc Chân ra lệnh một tiếng, vô số phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật từ quang thuẫn nghiêng về phía sau tiêu chạy mà ra, rơi vào đàn yêu thú bên trong, tạo thành mảng lớn thương vong. Nhưng yêu thú thực tế quá nhiều, phản phất giết không hết. Càng có một ít cường đại yêu thú cấp 3, đỉnh lấy công kích điên cuồng va chạm quang thuẫn. Không tốt, trận nhãn năng lượng bất ổn. Có tu sĩ kinh hô. Chương 84, tình thế nghiêm trọng. Chương 84, tình thế nghiêm trọng. Từ Lương giờ phút này ngay tại dưới mặt đất trận trụ của phòng, đầu đầy mồ hôi dẫn đầu trận pháp sư bọn họ khẩn cấp chữa trị cùng gia cố trận cơ, ngón tay cực nhanh đánh ra vô số pháp quyết, ổn định lung lay sắp đổ bản thạch trận. Lý Hồng Tiền quát một tiếng, thân hóa kiếm quang, vọt thẳng ra quang thuẫn, giết vào đàn yêu thú bên trong. Kiếm quang lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, nàng chuyên môn chém giết những cái kia tính toán phá hư trận nhãn hoặc là đối quang thuẫn uy hiếp lớn nhất yêu thú, dũng mãnh vô cùng. Chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ thụ thương bị khiên xuống tường thành, đưa vào phía sau đan phòng cùng y quán. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, thủ hạ động tác càng nhanh, một bình bình đan dược bị luyện chế đi ra, lập tức liền bị chờ đệ tử lấy đi, đưa lên tường thành. Hắn biết rõ, chính mình luyện chế mỗi một viên đan dược cũng có thể quan hệ đến một vị đồng đạo tính mệnh, quan hệ đến phòng tuyến có thể hay không giữ vững. Hắn nhất định phải tại cái này thủ vững trong ngày, mới có thể được đến khối kia canh kim tinh. Trước đó, Lý Thanh Sơn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó luyện đan, cho dù là cùng Trương Ngọc Chân thù hận, đều bị hắn tạm thời gác lại. Cứ điểm công phòng chiến, tàn khốc mà kịch liệt kéo dài. Cảm giác nguy cơ bao phủ toàn bộ ứng truy hạm, mỗi người đều thần kinh căng thẳng. Huyết tinh mà tàn khốc công phòng chiến, giống như cối xay thịt kéo dài dòng dã một tháng. Làm yêu tộc lui binh kèn lệnh cuối cùng ở chân trời vang lên lúc, ương trùy hạm cứ điểm bên trên may mắn còn sống sót các tu sĩ, gần như đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhiều người thậm chí không kịp xử lý vết thương, liền ngủ thật say. Một tháng này, quá mức khó khăn. Cấp thấp tu sĩ tử thương thảm trọng, trúc cơ đệ tử vẫn lạc hơn 10 người, thậm chí liền kim đan trưởng lão đều chết trận ba vị. Phía đông tường thành một lần suýt nữa bị công phá, toàn bộ nhờ Trần Tuyên Long đích thân dẫn người tử chiến mới đứng vững trận cước. Lý Hồng Tiền kéo lấy vẻ bại thân thể trở lại phía sau, cánh tay trái của nàng sóng vai mà đứt, miệng vết thương quấn quanh lấy khó mà xua tan yêu độc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng là vì hiểm hộ mấy tên trúc cơ đệ tử rút lui, bị một tên kim đan yêu tu đánh lén gây thương tích. Lý Thanh Sơn nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, im lặng không lên tiếng đưa tới một bình vừa vận luyện chế tốt tam giai trung phẩm sinh cơ tiếp theo xương đan. Đan dược ánh nhuận, đan hương sông vào mũi, hiển nhiên là thượng phẩm phẩm chất. Lý trưởng lão, nhanh uống vào a, chớ có đả thương căn cơ. Lý Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh. Lý Hồng Tiền tiếp nhận đan dược, cảm nhận được trong đó bảng bạc sinh cơ dược lực, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Chu trưởng lão, đa tạ. Phần ân tình này, ta Lý Hồng Tiền nhớ kỹ. Nàng không có nhiều lời, lập tức uống vào đan dược vận công chữa thương. Đan dược hiệu quả rất tốt, chỗ cụt tay mầm thịt lúc đích, yêu độc bị cấp tốc bức ra, mặc dù không thể lập tức gãy chi chủ sinh, nhưng thương thế đã ổn định, căn cơ không ngại. Mấy ngày sau, thương binh tình uống hơi trì hoãn, khẩn trương không khí còn chưa hoàn toàn tan đi, một đạo mệnh lệnh lạnh như băng truyền đến đông khu đan phòng. Trương Ngọc Chân lại điểm danh để Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu bổ sung tiến vào đông khu đội tuần tra, tiến về tường thành bên ngoài chấp hành nguy hiểm cảnh giới cùng thanh lý nhiệm vụ. Mệnh lệnh này tới đột ngột lại không hợp lý. Diệp Lăng Xương tuy là trúc cơ viên mãn, Chu Đào Yêu càng là chỉ có trúc cơ hậu kỳ, đan đạo thiên phú cũng không tệ, tại đan phòng có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Tiền tuyến mới vừa kinh lịch đại chiến, khu vực bên ngoài trải rộng yêu thú sắc cùng mất khống chế yêu khí, cực kỳ nguy hiểm, phái hai cái am hiểu đan đạo nữa tu đi, không khác chịu chết. Lý Thanh Sơn lông mày nháy mắt nhăn lại. Hắn cảm giác được, cái này tuyệt không phải bình thường an bài chiến thuật, Trương Ngọc Chân tựa hồ đang tận lực nhằm vào các nàng hai người. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Lăng Xương đem hắn đưa vào tiên môn, chớ đừng nói chi là hai người tại bí cảnh bên trong đã từng có tiếp xúc ra thịt. Chu Đào Yêu càng là đối với hắn trợ giúp cực lớn. Liên tại Diệp Lăng Xương hai người sắc mặt trắng bệnh, chuẩn bị rời đi đan phòng lúc, Lý Thanh Sơn mặt lạnh lấy đi tới. "Chờ một chút." Hắn ngăn lại hai người, tại các nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, lấy ra hai tấm linh quang mở mịt phù lục, không nói lời gì nhét vào trong tay các nàng. "Đây là Tam giai phù bảo." Diệp Lăng Xương cảm nhận được phù lục bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, là Thất Thanh. Chu Đào Yêu cũng mở to hai mắt, khó có thể tin. "Tam giai phù bảo, giá trị liên thành, là kim đan tu sĩ đều quý trọng bảo mệnh đồ vật." "Chu đại sư, cái này quá chất quý, chúng ta không thể thu." Diệp Lăng Xương vội vàng chối từ. Lý Thanh Sơn đánh gãy nàng, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia không kiên nhẫn, "Cầm. Một tháng này các ngươi giúp ta xử lý dược liệu coi như tận tâm, cái này hai tấm phù bảo xem như là thù lao. Tiền tuyến nguy hiểm, còn sống trở về, đan phòng bên này còn thiếu nhân viên." Hắn lời nói nghe tới cứng rắn, thậm chí có chút cay nghiệt, nhưng trong đó giữ gìn chi ý, Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu làm sao nghe không hiểu. Chu Đào Yêu vành mắt từng đỏ, dùng sức gật đầu, "Cảm ơn Chu đại sư. Chúng ta nhất định còn sống trở về giúp ngài luyện đan." Diệp Lăng Xương nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một cái, đem cái kia phần cảm kích giấu ở đáy lòng, trịnh trọng hành lễ, "Đa tạ Chu trưởng lão, cái này ân tất báo." Nhìn xem các nàng rời đi thân ảnh, Lý Thanh Sơn ánh mắt hơi trầm xuống. "Trương Ngọc Chân, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Lại một tháng tại Đức Quãng xung đột bên trong qua đi." Một ngày này, Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu máu me khắp người bị nhấc trở về. Các nàng tiểu đội gặp phải một đầu ẩn nấp tam giai hậu kỳ yêu thú tập kích, tổn thất nặng nề. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Diệp Lăng Xương quả quyết kích phát tấm kia tam giai phòng ngự phù bảo ngăn lại một kích chí mạng, Chu Đào Yêu cũng dùng công kích phù bảo đả thương nặng yêu thú, lại thêm vừa lúc đi qua Lý Hồng Tiễn kịp thời xuất thủ cứu giúp, các nàng hai người tuyệt không còn sống khả năng. Lý Thanh Sơn im lặng không lên tiếng vì các nàng xử lý vết thương, phục tốt nhất chữa thương đan dược. "Đa tại Chu đại sư." Chu Đào Yêu suy yếu nói cảm ơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nghĩ mà sợ, nếu không phải ngài phù bảo, chúng ta đã sớm chết. Diệp Lăng Xương thương thế càng nặng, nàng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, thấp giọng nói, "Con điều thú kia xuất hiện đến kỳ lạ, phản phất là hướng về phía chúng ta tới." Lý Thanh Sơn động tác dừng lại, giống như tùy ý mà hỏi thăm, "Trương Ngọc Chân trưởng lão lúc ấy có thể tại phụ cận?" "Nàng kim đan hậu kỳ tu vi, nếu nàng xuất thủ, các ngươi cũng không đến mức chật vật như thế." Chu Đào Yêu tâm tư đơn thuần, vô ý thức trả lời, "Trương sư thúc nàng khả năng tại nơi khác tuần sát, không thấy được đi." Nhưng Diệp Lăng Xương ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống, nàng hồi tưởng lại lúc ấy hỗn loạn bên trong, tựa hồ thoáng nhìn nơi xa một cái thờ ơ lạnh nhạt thân ảnh. Nàng mím chặt bờ môi, không tiếp tục nói một câu. Trong lòng Lý Thanh Sơn đã sáng tỏ, Trương Ngọc Chân quả nhiên là tại nhắm vào các nàng, thậm chí khả năng ngầm đồng ý hoặc là dung túng lần kia tập kích. Trong lòng hắn cười lạnh, trên mặt lại không lộ mảy may. Xử lý tốt vết thương về sau, hắn cũng không toàn lực thôi phát đan dược vì các nàng triệt để chữa trị, ngược lại dùng bí pháp để các nàng ngoại thương thoạt nhìn vẫn nghiêm trọng như cũ, khí tức cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Đúng vào lúc này, Trương Ngọc Chân thông lệ tuần tra đan phòng. Nàng nhìn thấy nằm ở nơi đó, khí tức bề ngoài, vết thương chồng chất Diệp Lăng Xương hai người, nàng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Chương 85, cuối cùng 10 ngày. Chương 85, cuối cùng 10 ngày. Lý Thanh Sơn lập tức tiến lên, ngữ khí mang theo một tia bất mãn cùng phàn nàn, "Trương trưởng lão, ngài lần sau có thể đổi hai người điều động. Diệp sư điệt cùng Chu sư điệt xử lý dược liệu là một thanh hảo thủ, có các nàng hỗ trợ, luyện đan hiệu suất có thể nhanh hơn ba thành. Hiện tại bị thương thành dạng này, lão phu bên này đan dược cung ứng đều nhanh theo không kịp. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đan dược nếu là thiếu, trách nhiệm này." Trương Ngọc Chân nhìn xem Diệp Lăng Xương hai người cái kia thê thảm dáng dấp, lại nghe được khả năng ảnh hưởng đan dược cung ứng, ánh mắt biến ảo một cái. Nàng nhắm vào Diệp Lăng Xương hai người làm vô cùng ẩn nấp, cũng không thể phóng tại ngoài sáng. Nhưng nếu bởi vậy ảnh hưởng tới phòng ngự đại cục, Trần Tuyên Long cùng Lưu Tam Bảo bên kia nàng cũng không tốt bằng dao. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc, tất nhiên nàng hai người thương thế chưa lành, lại đối đan phòng hữu dụng, vậy liền tạm thời lưu tại đan phòng hỗ trợ đi. Tiền tuyến nhân viên, bản tọa khác làm an bài. Như thế tốt lắm. Lý Thanh Sơn chắc tay, quay người tiếp tục làm việc đi. Trương Ngọc Chân lạnh lùng liếc Diệp Lăng Xương một cái, quay người rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Diệp Lăng Xương phức tạp nhìn hướng Lý Thanh Sơn bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nàng biết, là vị này Chu trưởng lão dùng loại này phương thức bảo vệ các nàng. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ nghi hoặc, vì sao Chu trưởng lão sẽ bảo vệ các nàng? Dù sao bọn họ không thân chẳng quen, vốn không quen biết. Bóng lưng của hắn có chút quen thuộc. Diệp Lăng Xương nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, tựa hồ cảm giác được, hình như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại còn nói không đi ra. Chu Đào Yêu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, may mắn không cần lại đi tiền tuyến. Thật tốt chữa thương, là Chu trưởng lão cứu chúng ta, nhất định muốn khắc trong tâm khảm. Diệp Lăng Xương nói nghiêm túc. "Ân." Chu Đào Yêu cũng là trùng điệp gật đầu. Vị này Chu trưởng lão mặt lạnh tim nóng giữ gìn, để trong lòng nàng mười phần cảm động, có một loại khi còn bé đối mặt Thanh Sơn gia gia cảm giác. Nếu là Thanh Sơn gia gia còn sống liền tốt. Chu Đào Yêu cảm xúc có chút xa xút. Những ngày tiếp theo, Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu yên tâm lưu tại đan phòng dưỡng thương, hỗ trợ. Lý Thanh Sơn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm các nàng một chút đan đạo kỹ xảo, để các nàng thu hoạch không ít, đối vị này mặt lạnh tim nóng Chu trưởng lão càng thêm cảm kích. Trên tường thành công phòng chiến vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng tần số tựa hồ thoáng giảm xuống. Trong ngày ký hạ, tại máu và lửa dày vò bên trong, mỗi ngày tới gần. Lý Thanh Sơn tính toán thời gian, nhìn xem trong nhận chứa đồ ngày càng giảm bất tài liệu luyện đan, ánh mắt càng thêm sắc bén. Canh kim tinh, hắn nhất định phải được. Mà Trương Ngọc Chân bút chứng này, hắn cũng tạm thời nhớ kỹ. Chờ trăm ngày về sau, lại chậm rãi thanh toán. Khoảng cách trăm ngày kỳ hạn còn sót lại cuối cùng 10 ngày, cứ điểm nội khí phân khẩn trương tới cực điểm. Mỗi người đều cắn răng kiên trì, nóng nhìn trước tờ mở sáng hắc ám mau chóng đi qua. Nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, phía đông phòng tuyến một chỗ bởi vì phía trước đại chiến mà vốn là bị hao tổn nghiêm trọng thứ cấp trận pháp, tại yêu tộc không tính đại giới tấn công mạnh bên dưới, ầm vang vỡ vụn. Giống, kèm theo rung trời thú giống, giống như vỡ đê như hồng thủy yêu thú nháy mắt từ cái kia lỗ hổng tràn vào. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, pháp thuật tiếng nổ vang lên liên miên. Phòng tuyến nháy mắt bị xé ra một đường vết rách, hỗn loạn cấp tốc lan tràn. Đứng vững, mọi người, cho ta đứng vững. Người thối lui chết. Trương Ngọc Chân băng lãnh mà bén nhọn âm thanh tại trên không vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nàng mệnh lệnh tất cả có thể nhúc nhích tu sĩ, bao gồm nhân viên hậu cần, toàn bộ tiến lên ngăn chặn lỗ hổng. Mệnh lệnh cũng truyền đến căn phòng. Chu trưởng lão, Trương trưởng lão có lệnh, tất cả tu sĩ lập tức tiến về phía đông lỗ hổng chi viện. Kẻ trái lệnh quân pháp xử lý. Một tên trúc cơ tu sĩ máu me khắp người xông tới hô. Lý Thanh Sơn cau mày, biết giờ phút này không phải thời điểm do dự. Một khi phòng tuyến toàn diện sụp đổ, tất cả mọi người phải chết. Theo ta đi. Theo sát ta, đừng tụt lại phía sau. Hắn đối với bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, liền dẫn đầu lao ra đàn phòng. Hai nữ không dám thất lễ, lập tức theo sát phía sau. Chỗ lỗ hổng đã là một mảnh tu la tràng. Tu sĩ nhân tộc cùng tràn vào yêu thú điên cùng chém giết cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Lý Thanh Sơn lấy ra Thái Thường kiếm, kiếm quang bay lượn, nhìn như bình thường, lại luôn có thể tinh chuẩn chém giết đánh tới đê giai yêu thú. Hắn cũng không lập tức bại lộ toàn bộ thực lực, mà là đem đại bộ phận tinh lực dùng tại bảo vệ Diệp Lăng Xương cùng trên thân Chu Đào Yêu. Bên trái, Diệp Lăng Xương kinh hô một tiếng, một đạo tường băng nháy mắt ngưng tụ, ngăn lại một đầu đánh lén yêu lang. Cẩn thận trên trời. Chu Đào Yêu thôi động khăn thêu pháp bảo, ngăn lại mấy chi độc lông vũ. Ba người tại trên chiến trường hỗn loạn khó khăn di động, Lý Thanh Sơn nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, Thái Thường kiếm như xuyên hoa hồ điệp, nhìn như hời hợt, lại luôn có thể hóa giải nguy cơ. Hắn thậm chí trong bóng tối bắn ra mấy đạo yêu đất khí kình, giúp các nàng giải quyết đi khó mà phát giác nguy hiểm. Nhưng mà, tràn vào yêu thú càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tam giai tồn tại. Một trận kịch liệt xung kích sau đó, ba người bọn họ lại bị thú triều xông đến cùng mặt khác tu sĩ phân tán ra đến, lâm vào một mảnh tương đối cô lập khu vực. Mười mấy đầu giữ tận nhị giai đỉnh phong yêu thú người được sinh ra khí tức, hai mắt đỏ ngầu xuống lại tới, trong đó thậm chí có hai đầu khí tức đạt tới tam giai sơ kỳ, một đầu đạt tới tam giai trung kỳ. Tam giai trung kỳ, đó là có thể so với kim đan trung kỳ cường đại yêu thú, giờ phút này tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Không tốt. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu lưng tựa lưng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Chu Vân đại sư là luyện đan sư, mà còn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy yêu thú sao? Đợi đừng núp đích. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, biết không thể ẩn núp nữa. Cổ tay hắn lật một cái, Thái Thường kiếm thu hồi, thay vào đó là một thanh tử điện lượn lờ, uy áp dài đến kinh người kiếm, Thiên Tiêu kiếm. Ông. Thân kiếm chấn động, long ngâm kiếm minh vang vọng sơn lâm. Lý Thanh Sơn thân hình như điện, chủ động xông vào đàn yêu thú bên trong. Bên cạnh, một đạo bóng anh chói mắt màu tím lôi đỉnh kiếm quang giống như cựu thiên lật lôi, nháy mắt đem xông lên phía trước nhất đầu kia tam giai trùng kỳ yêu thú chém thành thang gốc. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, vượt xa Diệp Lăng Sương hai người tưởng tượng. Ngay sau đó, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, ở trong sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh, Thiên Tiêu kiếm mỗi một lần bùng ra, đều mang theo một mảnh lôi quang, tất nhiên có một đầu yêu thú cấp 2 kêu thảm ngã xuống. Vô luận là da dày thịt béo tê rất yêu, hay là nhanh nhẹn xảo trá báo yêu, tại cái kia kinh khủng lôi đỉnh kiếm quang bên dưới, đều giống như giấy. Gần như chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái kia mười mấy đầu yêu thú liền đã toàn bộ đền tội. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể nám đen cùng tràn ngập lôi hồ. Lý Thanh Sơn cầm kiếm mà đứng, Thiên Tiêu kiếm bên trên lôi quang dần dần biến mất, hắn khí tức ổn định, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sau lưng, Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu sớm đã trợn mắt há hốc mồm, giống như tượng đất cứng tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Các nàng thấy cái gì? Mười mấy đầu hung hãn yêu thú, trong đó còn có một đầu tam giai trùng kỳ yêu thú, bị vị này Chu Vân trưởng lão giống như chém dưa thái rau nháy mắt biểu sát. Đây quả thật là một cái kim đan sơ kỳ luyện đan sư nên có thực lực sao? Trôi này lôi kiếm, uy lực quả thực khủng bố. Chương 86, phản đồ. Chương 86, phản đồ. Diệp Lăng Xương trong đầu nháy mắt hiện lên Tử Hà Tiên Thành bên ngoài, cái kia thần bí người áo choàng chém giết Hắc Sát Ba Hung lúc cái kia kinh thiên động địa băng lam kiếm quang, mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng phần này hời hợt ở giữa nghiền ép cường địch cường đại. Sao mà tương tự? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thanh Sơn bóng lưng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, "Chu trưởng lão, ngài có phải hay không năm đó tại Tử Hà Tiên Thành bên ngoài cứu ta cùng Chu sư mọi người kia?" Lý Thanh Sơn thu kiếm quay người, đánh gãy nàng, khuôn mặt núp ở áo choàng bóng tối bên dưới, âm thanh vẫn như cũ bình thản lạnh lùng, "Các ngươi nhận là người, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau trở về." Lời còn chưa dứt, ầm ầm. Phương xa thiên khung bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ vượt xa kim đan hậu kỳ khủng bố yêu khí giống như gió bão càn quét ra. Ba người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cực kỳ cao trên tầng mây, đang tiến hành một tràng kinh thiên động địa kim đan đại chiến. Vũ Hành Tông Trần Phi Long, Ngự Thú Tông Lưu Tam Bảo liền cùng hắn linh thú, cùng với Xuân Thu môn Trương Ngọc Chân, ba người đang bị cái kia năm tên kim đan hậu kỳ yêu tu vây công, vốn là ở vào hạ phong. Mà giờ khắc này, một đạo to lớn hơn, giữ tận thân ảnh đột ngột gia nhập chiến đoàn. Đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy đen nhánh quốc giáp, đầu sinh độc giác cự viên yêu tu, nó tản ra yêu lực ba động, bất ngờ đạt tới kim đan đại viên mãn. Hắc giáp ma viên, nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lưu Tam Bảo kinh hãi muốn tuyệt âm thanh mơ hồ chuyển đến. Cái kia hắc giáp ma viên xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, mục tiêu rõ ràng, đấm ra một quyền, kinh khủng yêu lực ngưng tụ thành một đạo màu đen của sáng, nháy mắt sẽ rách Lưu Tam Bảo linh thú phun ra liệt diễm, đập ầm ầm tại Trần Tuyên Long vội vàng ngưng tụ hộ thân pháp bảo bên trên. Phúc. Trần Tuyên Long như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, quanh thân linh quang nháy mắt ảm đạm, cả người giống như lưu tinh từ không trung rơi xuống phía dưới. Trần Sư Minh, Lưu Tam Bảo vừa kinh vừa sợ. Trương Ngọc Chân cũng là hoa dung thất sắc, kiếm quang của vũ, tính toán thoát khỏi đối thủ cứu viện, lại bị hai tên yêu tộc kéo chặt lấy. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Sức chiến đấu cao nhất Trần Tuyên Long bị nháy mắt trọng thương, còn lại hai người căn bản không có khả năng ngăn lại ngũ đại yêu tu cộng thêm một tôn kim đan đại viên mãn ma biên. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trần Tuyên Long nếu là vẫn lạc, ứng chủy hạp nhất định phá không thể nghi ngờ. Lý Thanh Sơn ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia mảnh không trung chiến trường, ánh mắt kịch liệt biến ảo. Trương Ngọc Chân chết không có gì đáng tiếc, nhưng Trần Tuyên Long cùng Lưu Tam Bảo như đều chết trận, cứ điểm liền xong rồi. Hắn trăm ngày ước hẹn, canh kim tinh đều đem tan thành một nước. Càng quan trọng hơn là, cái kia kim đan đại viên mãn yêu tộc xuất hiện quá mức quỷ dị, phía sau phải chẳng còn có âm mưu. Trong nháy mắt, hắn làm ra quyết định. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu thần tốc nói ra, các ngươi lập tức chạy trở về, tìm một chỗ trốn đi. Cứ điểm có lẽ còn có dự bị trận pháp có thể chống đỡ một lát. Chu trưởng lão, ngài đâu? Chu Đào Yêu vội la lên. Ta đi xem một chút. Lý Thanh Sơn ngữ khí không thể nghi ngờ, không đợi các nàng lại hỏi, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo nhạt không thể nhận ra thiểm điện, hướng về Trần Tuyên Long rơi xuống phương hướng cùng với chiến trường kia vội vã đi, tốc độ nhanh chóng, vượt xa bình thường kim đan tu sĩ. Diệp Lăng Xương nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh lôi đỉnh kiếm thuật, trong đôi mắt đẹp quang mang càng ngày càng sáng, gần như có thể khẳng định là hắn. Từ Hà Tiên Thành bên ngoài người kia nhất định là hắn. Chỉ là, hắn vì sao muốn lại nhiều lần cứu ta cùng Chu sư muội? Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng càng nhiều hơn chính là khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng kéo còn tại sững sờ Chu Đào Yêu, "Đào Yêu, chúng ta đi, chớ cô phụ Chu trưởng lão, cho chúng ta sáng tạo cơ hội." Hai nữ cấp tốc gần vào sơn lâm, hướng về cứ điểm phương hướng đột đi. Lý Thanh Sơn như một đạo khói xanh, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến biên giới chiến trường, hắn lấy tiểu giả thiên bí thuật che lấp khí tức, cả người giống như núi đá cỏ cây đồng dạng, không có chút nào khí tức ba động, cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ cũng không phát hiện được mảy may. Phía trước, rừng rậm bên trong, Trần Tuyên Long, Trương Ngọc Chân cùng Lưu Tam Bảo ba người dựa lưng vào cùng một chỗ, ngăn cản mấy tôn yêu tộc kim đan vây công, thoạt nhìn đã là lung lay sắp đổ. Chỉ là, Trần Tuyên Long tựa hồ uống vào chữa thương linh đan, thương thế vững chắc một chút. Tốc chiến tốc thắng, đợi đến nhân tộc viện quân đến, liền phiên thoái. Tam giai đỉnh phong hắc giáp ma viên thấy cảnh này, cao mày nói: "Phải, ngũ đại yêu tộc kim đan công kích cũng càng mãnh liệt." Ngay tại lúc này, chỉ thấy Lưu Tam Bảo trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lòng bàn tay bên trong u quang phun ra, lặng yên không tiếng động hướng về bên người Trần Tuyên Long sau lưng đập xuống. Cái này một kích xảo trá độc lập, vừa nhanh vừa độc, cho dù là Trần Tuyên Long đều căn bản không nghĩ tới, người đứng bên cạnh vậy mà lại đánh lên hắn. Chỉ thấy Trần Tuyên Long mặc dù sắc mặt giấy vàng, khí tức bề bại, nhưng lại cưỡng ép ổn định thân hình, quanh thân một kiện cổ phát chiến giáp tỏa ra yếu ớt lại cứng cỏi tia sáng, cứ thế mà gánh vác Lưu Tam Bảo cái kia thình lình đánh lén một trường. Phúc. Trần Tuyên Long lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt kinh ngạc Lưu Tam Bảo, âm thanh tràn đầy đau lòng cùng khó có thể tin: "Lưu sư đệ, ngươi vì sao?" Lưu Tam Bảo trên mặt cười ngây ngô sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một mảnh dữ tợn cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trần Tuyên Long trọng thương đến đây lại còn có như vậy lực phòng ngự. Hắn bỗng nhiên lui lại, cùng yêu tộc đứng đến cùng một chỗ, cản rỡ cười to: "Vì sao? Trần Tuyên Long, ngươi đến bây giờ còn nhìn không hiểu sao? Ta vốn là vĩ đại thiên lang yêu tộc một thành viên, ẩn nút ngự thú tông hơn trăm trở, chính là vì hôm nay." Trong mắt của hắn lóe ra tham lam tia sáng, chỉ cần công phá cái này ưng truy hạng, yêu tộc đại quân tiến thẳng một mạch, điện hạ liền hứa hẹn ban cho ta một viên hóa anh đan. Nguyên anh đại đạo đang ở trước mắt, ai còn nguyện ý cho các ngươi nhân tộc làm trâu làm ngựa? Ngươi càng là yêu tộc gian tế, ngươi liền không sợ nhân tộc ta nguyên anh đại năng lửa giận sao? Trần Tuyên Long tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trương Ngọc Chân cũng là hoa dung thất sắc, nắm chặt trường kiếm, không nghĩ tới kể vai chiến đấu đồng bạn càng là nội ứng. Giết các ngươi, lại có ai sẽ biết? Lưu Tam Bảo cười tủm tỉm nói: "Lưu sư đệ, ngươi thật là làm cho ta thất vọng a. Từ khi Hoàng Lưu lĩnh phòng tuyến bị công phá, ta liền hoài nghi có gian tế, nhưng căn bản không nghĩ tới, gian tế vậy mà là ngươi." Trần Tuyên Long thần sắc vậy mà nháy mắt thay đổi đến bình tĩnh lại, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm thất vọng. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã sớm biết có gian tế?" Lưu Tam Bảo hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện ra một tia dự cảm không tốt. "Không phải vậy đâu. Không phải vậy làm sao sẽ dẫn ra hắc giáp ma biên, dẫn ra ngươi cái này gian tế đâu? Vừa vặn hôm nay, thanh lý môn hộ." Trần Tuyên Long cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi? Giả thần giả quỷ." Lưu Tam Bảo nuốt nước miếng một cái, trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Bớt nói nhiều lời, "Động thủ, giết bọn hắn." Cái kia hắc giáp ma viên không kiên nhẫn gầm thét lên, ngũ đại yêu tu cùng Lưu Tam Bảo đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất, muốn đem Trần Tuyên Long cùng Trương Ngọc Chân bao phủ hoàn toàn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Tuyên Long trong mắt tràn ngập sát cơ, đột nhiên bóp nát trong ngực một cái sớm đã chuẩn bị xong cổ pháp ngọc phù. Chương 87, báo thủ rũ áo đi. Chương 87, báo thủ rũ áo đi. Ông, một cỗ mênh mông như biển nguyên anh uy áp đột nhiên giáng lâm. Một đạo mơ hồ lại lăng lệ vô cùng thân ảnh từ ngọc phù bên trong cất bước mà ra, tóc trắng bay lả tả, bên hông hồ lô chập chờn, chính là tiểu kiếm tiên một đạo nguyên anh pháp thân. Chết. Pháp thân âm thanh băng lãnh, chộp ngón tay như kiếm, một đạo ngang qua thiên địa uy hoàng kiếm quang nháy mắt chém ra. Không tốt, là nguyên anh pháp thân. Đáng chết, Trần Tuyên Long, ngươi đã sớm chuẩn bị. Mau tránh ra. Hắc Giáp Ma Viên cùng Lưu Tam Bảo đều hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ chi sắc. Nguyên anh pháp thân chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngưng tụ ra cường đại pháp tướng, có được nguyên anh kỳ cường đại chiến lực, cùng loại với phù bảo, thế nhưng uy lực càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy cái này nguyên anh pháp thân, bọn họ cuối cùng ý thức được, Trần Tuyên Long đã sớm chuẩn bị. Đây là một cái bẫy. Hắc Giáp Ma Viên cùng Lưu Tam Bảo tốc độ nhanh nhất, cực tốc rời đi tới. Nhưng cái kia ngũ đại yêu tu liền không có vận khí tốt như vậy. Ngũ đại yêu tu hoảng sợ muốn tuyệt, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tránh né cái này ẩn chứa nguyên anh kiếm ý khủng bố một kích. Kiếm quang lướt qua, giống như cắt cỏ, nam viên giữ tợn yêu tộc đầu phóng lên tận trời. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, nam tiên kim đan hậu kỳ yêu tu nháy mắt thần hồn câu diện. Lưu Tam Bảo dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền nghĩ chạy vừa kêu, lao tổ tha mạng. Ta. Kiếm quang lại lóe lên, Lưu Tam Bảo âm thanh im bặt mà dừng, thân thể tại trên không cứng đờ, lập tức chia làm hai nửa, tính cả nó kim đan cùng nhau bị kiếm khí xoắn nát. Phản đồ được đến vốn có hạ trạng. Nhưng mà cái kia Hắc Giáp Ma Viên lại nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên phun ra một cái che kín huyết sắc đường vân cốt phủ. Nguyên anh pháp thân lại như thế nào? Tộc ta lão tổ cũng có ban bảo vật, bạo cho ta. Cái kia cốt phủ ầm vang nổ tung, một cỗ không chút nào kém hơn tiểu kiếm tiên pháp thân khủng bố yêu lực bạo phát đi ra, hóa thành một đầu gào thét huyết sắc cự lang hư ảnh, cùng tiểu kiếm tiên pháp thân hung hăng đụng vào nhau. Cốt phủ chính là một đạo tứ giai phù bảo, phong ấn yêu tộc lão tổ bộ phận thực lực, đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Hắc Giáp Ma Viên muốn định tại thời khắc mấu chốt, dùng để công phá ương truy hạng. Giờ phút này gặp phải nguyên anh pháp thân, vì bản mệnh cũng không thể không sử dụng. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bất tiêu, năng lượng kinh khủng phong bạo càn quét bốn phương. Tia sáng tan hết, tiểu kiếm tiên pháp thân cùng cái kia huyết sắc cự lang hư ảnh đồng thời tiêu tán, càng là đồng quy vô tận. Bạo tạc hạch tâm, Hắc Giáp Ma Viên toàn thân cốt giáp vỡ vụn hơn phân nửa, máu me đồng địa, khí tức sụt giảm, hiển nhiên nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng. Mà vốn là trọng thương Trần Tuyên Long nhận đến cỗ này xung kích, cũng nhịn không được nữa, con mắt đảo một vòng, triệt để đã hôn mê, từ không trung rơi xuống. Trong tràng lại chỉ còn lại trọng thương sắp chết Hắc Giáp Ma Viên, cùng với đồng dạng bị bạo tạc dư âm chấn thương, khí tức bất ổn Trương Ngọc Chân. Trương Ngọc Chân nhìn xem cái kia thoi thóp nhưng như cũ giữ tợn Hắc Giáp Ma Viên, lại nhìn một chút hôn mê rơi xuống Trần Tuyên Long, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng ngân lệ. Nếu là có thể tự tay chém giết cái này Kim Đan đại viên mãn yêu tu, đồng thời cầm tới Trần Tuyên Long nhận chứa đồ, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem Trần Tuyên Long chết đẩy tới yêu tộc trên thân, đây chính là thiên đại công lao cùng cơ duyên. Nàng cưỡng để pháp lực, cắn răng tế lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang đâm về gần như không cách nào động đậy Hắc Giáp Ma Viên. Hèn hạ nhân tộc. Hắc Giáp Ma Viên gầm hét, dùng hết cuối cùng khí lực vung chảo đón đỡ, đồng thời một cái kim đan chùm sáng từ trong miệng hắn đột nhiên phun ra. Ken, phi kiếm bị chấn khai, Trương Ngọc Chân cũng bị cái kia một đạo kim đan chùm sáng thương tới phế phủ, phun ra một bùm máu, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhưng nàng nhìn thấy Ma Viên tựa hồ cũng đến nỏ mạnh hết đà, trong mắt vẻ hung ác càng đậm, đang chuẩn bị lại lần nữa cường công. Đúng lúc này, khoe mắt nàng dư quang thoáng nhìn một thân ảnh từ phía dưới núi rừng bên trong bay đi lên, chính là Lý Thanh Sơn. Trương Ngọc Chân đầu tiên là sửng sở, lập tức hết sức vui mừng, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô: Chu trưởng lão, đến rất đúng lúc. Nhanh, ma đầu kia đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh cùng ta hợp lực chém giết nó. Đây là thiên đại công lao. Nàng không có chút nào phòng bị, toàn lực thôi động phi kiếm tính toán kiểm chế ma viên. Lý Thanh Sơn bay tới phụ cận, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trong tràng tình hình, nhất là cái kia thoi thóp lại hùng tính không giảm Hắc Giáp Ma Viên, cùng với dáng chống đỡ Trương Ngọc Chân. Trong lòng hắn cười lạnh, đám này kim đan, con bài chưa lật tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau tính toán, cho tới giờ khắc này còn tại tranh công đoạt lợi, thật là khiến người trái tim băng giá lại kiêng kỵ. Hắn giả ý gật đầu, trầm giọng nói: Trương trưởng lão chịu đựng, ta đến giúp ngươi. Nói xong, liền hướng về Trương Ngọc Chân bay đi, tựa hồ muốn cùng nàng kể vai chiến đấu. Hắc Giáp Ma Viên thấy thế, độc nhãn bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng càng thêm sát ý điên cuồng. Trương Ngọc Chân trong lòng mừng thầm, toàn lực thôi động phi kiếm, thúc giục nói: "Nhanh, Chu trưởng lão, công nó sân trái." Lời con chưa dứt, dị biến nảy sinh. Bay tới Trương Ngọc Chân sau lưng Lý Thanh Sơn, trong mắt hàn quang chợt hiện, một mực thu liễm khí tức nháy mắt bộc phát. Kiếm trong tay hắn không còn là trôi này phổ thông thái thường kiếm, mà là đổi thành lôi đình lượn lở thiên tiêu kiếm. Không có nửa phần do dự, càng không có một tia do dự. Xuy, một đạo bóng ánh giữ dằn màu tím lôi đỉnh kiếm quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cũng không phải là chém về phía Hắc Giáp Ma Viên, mà là trực tiếp từ phía sau lưng, xuyên thủng Trương Ngọc Chân đan điền khí hải. Ngươi, Trương Ngọc Chân trên mặt vui sướng cùng thúc dục nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa thành cực hạn khiếp sợ, mở miệng cũng khó có thể tin. Nàng khó khăn cúi đầu xuống, nhìn xem từ bụng mình xuyên thấu mà ra màu tím mũi kiếm, cảm nhận được kim đan bị khủng bố lôi đỉnh lực lượng nháy mắt xé rách kịch liệt đau nhức cùng tu vi điên cuồng trôi qua. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy chính là một đôi băng lãnh thấu xương, không chứa mảy may tình cảm con mắt. Vì cái gì? Nàng há to miệng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, cũng rốt cuộc không phát ra được rõ ràng âm thanh. Nàng đến chết đều không hiểu, Chu Vân vì sao muốn giết nàng? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Xuân Thu Môn trả thù sao? Lý Thanh Sơn cổ tay rung lên, lôi đỉnh kiếm khí bộc phát, nháy mắt phá hủy nàng tất cả sinh cơ. Trương Ngọc Trân, vị này đã từng đuổi giết hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào Kim Đan trưởng lão, ánh mắt triệt để ảm đạm, Phương Tiêu Ngọc vẫn thi thể rơi xuống dưới. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, cái kia nguyên bản tuyệt vọng chờ chết hắc giáp ma viên đều nhìn ngốc, độc nhãn bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, nó thở hổn hển, khàn giọng cười nói, ha ha, ha ha ha, tốt, giết đến tốt, không biết ngươi là tộc ta ẩn nút minh đệ, hay là nhân tộc phản đồ, chẳng cần biết ngươi là ai, làm tốt, nhanh, cứu ta, ta nhất định báo cáo yêu hoàng, cho ngươi thiên đại ban thưởng, hóa anh đan, kết anh nước thánh, càng tốt bảo vật đều có. Nó cho rằng Lý Thanh Sơn là người một nhà, hoặc là thấy lợi quên nghĩa nhân tộc phản đồ. Lý Thanh Sơn chậm rãi xoay người, mà không thay đổi nhìn xem chỉ còn một hơi hắc giáp ma viên, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắc giáp ma viên còn tại hưng phấn hứa hẹn, đúng, cứu ta. Về sau vinh hoa phú quý. Liên tại Lý Thanh Sơn tới gần nó một trượng phạm vi lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, một mực dấu ở trong tay áo nhất hồn đũ kính đột nhiên phát động. Một đạo vô hình vô chất, lại nhằm vào thần hồn đũ ám kia sáng nháy mắt chiếu định hắc giáp ma viên. Hắc giáp ma viên vốn là trọng thương sắp chết, thần hồn yếu ớt, giờ phút này bị chuyên môn khắc chế hồn thể tam giai pháp bảo cực phẩm chiếu vừa vặn, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Độc nhãn nháy mắt mất đi thần thái, ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn cùng như tê liệt thống khổ bên trong, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Chết. Lý Thanh Sơn sao lại bỏ qua bực này cơ hội? Thiên Tiêu kiếm lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên lôi quang. Oanh! Lôi đình một kiếm, giống như thiên phạt đến thế gian, vô cùng tinh chuẩn chém qua hắc giáp ma viên tráng kiện cái cổ. Một viên to lớn, che kín kinh ngạc cùng không hiểu đầu tròn bay lên, còn sót lại trong ý thức có lẽ còn đang suy nghĩ thưởng cho ban cho cùng hóa anh đan. Kim Đan đại viên mãn yêu tu, vẫn lạc. Chương 88, kiểm kê thu hoạch. Chương 88, kiểm kê thu hoạch. Lý Thanh Sơn động tác không ngừng, phất tay thu hồi Trương Ngọc Chân cùng hắc giáp ma viên pháp khí chứa đồ cùng với tất cả yêu đan cùng yêu thú thi thể, đây đều là tốt nhất vật liệu luyện khí, đồng thời một cái vết được hôn mê hạ xuống Trần Tiên Long. Hắn cấp tốc thanh lý hiện trường, lao đi tự mình ra tay vết tích, nhất là nhiếp hồn đũ kính cùng tiên tiêu kiếm đặc thù khí tức, chế tạo ra ba người đồng uy vô tận, hoặc là bị không biết cao thủ kiếm tiện nghi biểu hiện giả dối. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn thoáng qua bừa bộn chiến trường, không chút do dự mang theo Trần Tiên Long, hóa thành một đạo đột quang, hướng về Ưng Trụ Hạp cứ điểm phương hướng vội vã đi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lý Thanh Sơn mang theo hôn mê Trần Tiên Long, một đường phi nhanh, rất nhanh liền gặp trước đến tìm kiếm cứu viện tiểu đội. Hắn lập tức lấy ra chính mình luyện chế tốt nhất chữa thương linh đan cho Trần Tiên Long uống vào. Đan dược vào bụng, tinh thuần dược lực tan ra, tư dưỡng Trần Tiên Long bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng tạp phủ. Qua ước chừng thời gian một nén hương, Trần Tiên Long rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là Lý Thanh Sơn ánh mắt ân cần cùng xung quanh quen thuộc cứ điểm tu sĩ. Trần sư thúc, ngài tỉnh. Bên cạnh Ngũ Hành Tông đệ tử kinh hỉ nói. Trần Tiên Long rẽ rủa lấy muốn ngồi dậy, lập tức tác động thương thế, đau đến hít sâu một hơi. Hắn ngắm nhìn một phía, vội vàng hỏi, tình huống làm sao? Cái kia ma viên chết sao? Trương trưởng lão đâu? Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra đau xót cùng nghĩ mà sợ biểu lộ, dựa theo sớm đã nghĩ kỹ giải thích, chậm rãi nói, Trần trưởng lão, ngài hôn mê về sau, ta vừa lúc tìm kiếm đến phụ cận, chỉ thấy cái kia hắc giáp ma viên mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, lại đột nhiên gây khó khăn, Trương trưởng lão nàng, không may lâm nạn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta bi phẫn đan sen. Gặp cái kia ma viên cũng đã là dầu hết đèn tắt, liền đem hết toàn lực, may mắn đem nó chém giết. Cái này mới tới kịp đem trưởng lão ngài cứu trở về. Trần Tiên Long nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có đối Trương Ngọc Chân chết trận im lặng, có đối Lưu Tam Bảo phản bội đau lòng, càng có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Hắn thở thật dài một cái, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy cảm kích, thì ra là thế. Chu trưởng lão, lần này nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, lão phu chỉ sợ cũng đã gặp phải thủ, Ưng Trụ Hạp cũng đem không bảo vệ. Đây là ân cứu mạng, lão phu khắc trong tấm khảm. Lý Thanh Sơn bội vàng khiêm tốn nói, Trần trưởng lão nói quá lời, cùng là nhân tộc, cùng nhau trông coi là thuộc bổn phận sự tình. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp, hết chút sức mọn. Trần Tiên Long lắc đầu, trịnh trọng nói, không cần quá khiêm tốn. Công lao chính là công lao. Hắn trầm ngâm một lát, hướng Tả Hữu nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng Chu trưởng lão có lời muốn nói. Chờ mọi người thối lui về sau, Trần Tiên Long nhìn xem Lý Thanh Sơn, thành cần nói, Chu trưởng lão, chiến trường kia bên trên, tất cả chiến lợi phẩm, bao gồm Trương trưởng lão, Lưu Tam Bảo cùng với cái kia hắc giáp ma viên di vật, đều là từ ngươi thu lấy đi. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lập tức lấy ra một cái túi chứa vật nói, không sai, tất cả chiến lợi phẩm đều ở nơi này, ta trước thời hạn thu lấy, chuẩn bị chờ trưởng lão ngươi tỉnh lại về sau, lại giao cho ngươi. Nói xong, hắn liền muốn đem túi chứa vật giao cho Trần Tuyên Long. Trần Tuyên Long vung vung tay, đánh gậy hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, không cần chối từ. Đó là ngươi nên được. Nếu không phải ngươi, những vật kia hoặc là bị hủy bởi chiến hỏa, hoặc là không biết rơi vào tay người nào, thậm chí khả năng tư địch. Ngươi thu lấy, chính là tốt nhất. Việc này ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không lại có người thứ ba truy cứu việc này. Đây cũng là lão phu đối ngươi ân cứu mạng một điểm lòng biết ơn. Đối với Trần Tiên Long đến nói, những cái kia chiến lợi phẩm cố nhiên không tồi, thế nhưng vì báo đáp Lý Thanh Sơn cứu mạng ân tình, cũng là không tính là cái gì. Chớ đừng nói chi là đối với hắn, tu vi đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn, dự vương ưng truy hạt, hắn liền có thể được đến một viên Hóa Anh đan, đến lúc đó liền có thể xung kích Nguyên Anh kỳ. nếu là có thể đột phá nguyên anh, trời cao đất rộng, chỉ là một chút bảo vật, không đáng kể chút nào. Lý Thanh Sơn muốn chính là câu nói này. Trong lòng hắn mừng như điên, biết chính mình thành công. Nếu là hắn vừa rồi lòng tham, trực tiếp cuốn tất cả mọi thứ chạy trốn, Trần Tuyên Long vạn nhất vẫn lạc, sau đó nguyên anh lão quái truy tra ra, hắn rất khó giải thích rõ ràng, nguy hiểm cực lớn. Bây giờ cứu trở về Trần Tuyên Long, đến hắn chính miệng hứa hẹn, những chiến lợi phẩm này liền cầm đến danh chính ngôn thuận, lại không hậu họa. Hắn lúc này cảm kích chắp tay, nếu như thế, ta liền mặt dày nhận, đa tạ Trần trưởng lão. Thế nhưng, Trương Ngọc Chân trưởng lão nhận chứa đồ, còn mời trưởng lão thay ta giao cho Xuân Thu Môn, cái này dù sao cũng là Xuân Thu Môn đồ vật. Lý Thanh Sơn đem Trương Ngọc Chân nhận chứa đồ giao cho Trần Tuyên Long. Trương Ngọc Chân dù sao cũng là Xuân Thu Môn trưởng lão, vẫn lạc ở đây, tất nhiên sẽ bị truy tra, nói không chừng sẽ có nguyên anh lão quái nhúng tay. Giao ra Trương Ngọc Chân nhận chứa đồ, đối Lý Thanh Sơn đến nói, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Tốt. Trần Tuyên Long tán dương nhìn Lý Thanh Sơn một cái, cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Trước mắt Lý Thanh Sơn mặc dù là khách khanh trưởng lão, thế nhưng biết tiến thối, không tham lam, có lẽ đáng giá thật tốt tài bồi một phen. Trần Tuyên Long sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần tốt hơn một chút, dịu ta đứng lên, chiến sự còn chưa kết thúc, ta nhất định phải lập tức trở về chủ trì đại cục. Lý Thanh Sơn theo lời nâng lên Trần Tuyên Long. Trần Tuyên Long giang chống đỡ thương thế, trở lại vị trí chỉ huy. Quả nhiên, theo năm đại kim đan yêu tu cùng Lưu Tam Bảo vẫn lạc, cùng với hắc giáp ma viên đền tội, yêu tộc đại quân mất đi chỉ huy hệ tâm, thế công đại loạn, sĩ khí sụt giảm. Trần Tuyên Long mặc dù trọng thương, nhưng hy vọng còn tại, hắn cấp tốc truyền đạt một loạt mệnh lệnh, tổ chức các tu sĩ phát động phản kích. Tu sĩ nhân tộc thấy thế, sĩ khí đại trấn, tiếng la giết rung trời, bắt đầu lao ra cứ điểm, tiêu diệt toàn bộ tán loạn yêu thú. Trải qua một ngày một đêm ác chiến, yêu tộc đại quân cuối cùng triệt để tan tác, vứt xuống vô số thi thể, chật vật trốn về Bắc Nguyên chỗ sâu. Ứng Trụy Hạp cứ điểm, giữ vững. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra tràn đầy vết thương cứ điểm. Sống sót sau hai nạn các tu sĩ ngồi liệt tại trên tường thành bên dưới, trên mặt hỗn hợp có vẻ bại, bi thương, cùng với cuối cùng vui mừng. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu trong đám người nhìn thấy bình yên vô sự Lý Thanh Sơn, đều nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra từ đáy lòng mừng rỡ. Các nàng đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi đợi, "Chu trưởng lão, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt." Lý Thanh Sơn đối với các nàng gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người lại đầu nhập vào bận rộn bên trong. Hắn cần hiệp trợ cứu chữa thương binh, đồng thời mở lò luyện chế đại lượng chữa thương đan dược. Trần Tuyên Long cũng thực hiện hứa hẹn, đem nhà kho linh tài đối hắn vô hạn lượng cung ứng. Ban đêm, cuối cùng tạm thời yên ổn. Lý Thanh Sơn tại chính mình lâm thời chỗ ở bày ra tầng tầng cấm chế, lại lặng yên kích phát huyền hoàng địa mạch tỏa linh trận, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, cái này mới mang tâm tình kích động, bắt đầu kiểm kê lần này kinh thiên đại chiến thu hoạch. Hắn đầu tiên đem tất cả thu hoạch đều lấy ra ngoài. Trong chốc lát, cả phòng đều bị phục trang đẹp đẽ cùng bàng bạc linh khí chỗ tràn ngập. Đầu tiên là cái kia 5 tên kim đan hậu kỳ yêu tu cùng hắc giáp ma viên yêu đan. Dòng giá 6 viên yêu đan, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nhất là hắc giáp ma viên bên kia, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, mặt ngoài nhưng lại có ám kim sắc đường vân, tản ra làm người sợ hãi đại viên mãn yêu lực ba động. Những này yêu đan, vô luận là dùng cho luyện đan, luyện khí, đều là vô giới chi bảo. Tiếp theo là thi thể của bọn nó tài liệu. Hắc giáp ma viên vỡ vụn cốt giáp, tuy là vỡ vụn, nhưng chất liệu rất tốt, độc giác, tinh huyết, mặt khác yêu tu lợi trảo, da lông, đặc thù khí quan chờ chút. Đây đều là đỉnh cấp luyện khí, chế phủ, tài liệu luyện đan, giá trị không cách nào đánh giá. Sau đó là hai cái nhận chứa đồ cùng mấy cái túi chứa vật. Hai cái nhận chứa đồ phân biệt đến từ Lưu Tam Bảo cùng Hắc Giáp Ma Viên. Lý Thanh Sơn đầu tiên cầm lấy Lưu Tam Bảo nhận chứa đồ, lao đi lưu lại ấn ký về sau, thần thức dò bảo. T, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý Thanh Sơn vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Chương 89, trăm ngày kỳ hạn. Chương 89, trăm ngày kỳ hạn. Nhận chứa đồ bên trong không gian cực lớn, khoảng chừng xung quanh trăm trượng lớn nhỏ, đắp lên hạ phẩm linh thạch như núi sợ là có hơn trăm bằng nhiều. Trung phẩm linh thạch cũng có mấy trăm khối, cho dù là thượng phẩm linh thạch cũng có gần trăm khối. Đây cơ hồ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Các loại ngọc giản hơn 10 cái, phần lớn là ngự thú tông kiếm tu công pháp cùng bí thuật, mặc dù Lý Thanh Sơn không cần, nhưng giá trị liên thành. Bình đan dược mấy chục cái, phần lớn là tam giai trung thượng phẩm chữa thương, khôi phục, tinh tiến tu vi linh đan, phẩm chất đều coi như không tệ. Các loại điều khiển linh thú bí thuật ngọc giản, đan dược cùng với một đống lớn chuyên môn dùng để nuôi nấng linh thú chân quý linh tài cùng thú lương thực. Pháp bảo phương diện, trừ bản thân hắn sử dụng một thanh pháp bảo trường đao bên ngoài, còn có mấy món hiển nhiên là dự bị khống chế loại pháp bảo, nhưng đều chỉ là tam giai hạ phẩm, Lý Thanh Sơn cũng không để ý, đều thu vào. Nhất làm cho Lý Thanh Sơn vui mừng chính là, bên trong lại có một bình nhỏ ngàn năm thạch nhũ chính là rèn luyện thân thể, tăng lên nhục thân cường độ bảo bối. Cái này ngàn năm thạch nhũ, đối hắn tu luyện cựu chuyển kim thân có tác dụng lớn. Cái này Lưu Tam Bảo, thân gia quả nhiên phong phú. Lý Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng là hắc giáp ma viên pháp khí chứa đồ, là một cái tạo hình cổ quái quất hoàn. Đồ vật bên trong tương đối dã man một chút, linh khí, nhưng các loại Bắc Nguyên đặc thù hi lưu khoáng thạch, linh tài rất nhiều, còn có rất nhiều tản ra nồng đậm khí huyết lực lượng yêu thú nội đan cùng tài liệu, hiển nhiên là nó ngày thường săn bắn đoạt được. Trong đó mấy khối lóe ra lôi quang khoáng thạch cùng một cái tản ra cực hàn khí tức hạt châu, để Lý Thanh Sơn đặc biệt lưu ý cái kia mấy khối lóe ra lôi quang khoáng thạch, từ hạ quan xem xét về sau, Lý Thanh Sơn phát hiện, vậy mà là tứ giai vật liệu luyện khí, thiên lôi vân thạch. Mà cái kia cực hàn hạt châu, đồng dạng là một loại tứ giai vật liệu luyện khí, rất giống như là truyền thuyết bên trong băng linh châu. Băng linh châu, nghe nói là vận dưỡng khí linh bảo vật, hạt châu này tuyệt đối bất phàm, thế nhưng không phải băng linh châu, còn phải đợi sau khi trở về, cẩn thận tìm đọc điện tịch mới có thể biết. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là mấy cái kia túi chữ vật, đến từ cái kia năm cái xui xẻo yêu tộc kim đan, trong đó linh thạch cùng đan dược cũng không nhiều, nhưng lại có rất nhiều mang huyết ngọc đơn giản cùng với các loại chân quý vật liệu luyện khí cùng chân quý linh dược, đều là bọn họ giành được. Giá trị cũng là cực cao. Kiểm kê xong xuôi, Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt đống này tích bảo vật như núi, dù hắn tâm trí kiên định, cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Phát tài, chân chính thiên hàng hoành tài. Khoản này tài nguyên, vừa xa hắn đi qua tất cả thu hoạch tổng cộng, đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới kim đan hậu kỳ đều dư xài. Càng là vì hắn sau này luyện chế trường sinh tài quyết kiếm cùng tăng lên những pháp bảo khác, cung cấp khó có thể tưởng tượng vật chất cơ sở. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cổ nhân nói không sai. Hắn tự lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả vật phẩm phân loại cất kỹ, nhất là cái kia mấy thứ đặc biệt chân quý tài liệu cùng 3 viên kim đan hậu kỳ, một cái đại viên mãn yêu đan. Hắn cũng không có bị bảo vật choáng váng đầu óc. Những vật này lai lịch mất cảm, trong thời gian ngắn tuyệt không thể lộ rõ mảy may. Cần chậm rãi, từng nhóm tiêu hóa sử dụng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, tỏa ra kinh lịch huyết hỏa tẩy lệ phía sau hơi có vẻ yên tĩnh cứ điểm. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh cùng thỏa mãn. Ưng Trụy Hạp chuyến đi, mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch khoảng cách vừa xa mong muốn. Trong ngày kỳ hạn sắp tới, canh kim tinh sắp tới tay, lại đạt được khổng lồ như thế tài nguyên. Thậm chí, đầy đủ Lý Thanh Sơn một đường tu luyện tới kim đan đại viên mãn, thậm chí xung kích nguyên anh kỳ. Ta cần, duy chỉ có thời gian. Hy vọng sau trận chiến này, có thể nhiều cho ta một chút thời gian yên bình tu luyện đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ưng Trụy Hạp cứ điểm phòng ngự chiến sự, trong mấy ngày tiếp theo quả nhiên dần dần lắng lại. Yêu tộc đại quân mất đi năm đại kim đan hậu kỳ yêu tộc thống lĩnh, liền hắc giáp ma viên vị này kim đan viên mãn cường giả đều vẫn lạc, lại đánh lâu không xong nhân tộc kiên cố thành lũy, thêm nữa cao cấp chiến lực liên tiếp hao tổn, sĩ khí đã sa sút đến cực điểm. Đối với Ưng Trụy Hạp công kích đã tuyên bố thất bại, mà những chiến trường khác bên trên cũng toàn bộ đều bị ngăn trở, bị tu sĩ nhân tộc cương ngạnh chống cự. Mà cùng lúc đó, tại tiểu kiếm tiên mấy vị nhân tộc nguyên anh đại năng liên thủ mở ra một lần bí mật phản kích, trực tiếp sát nhập vào Bắc Nguyên nội địa, yêu tộc ba vị nguyên anh yêu vương hai chết một thương nặng. Bắc Nguyên chấn động. Yêu tộc giờ mới hiểu được, nhân tộc không dễ trêu chọc, lần này xâm lấn tuyên bố thất bại. Khổng lồ thú triều đại quân cuối cùng bắt đầu tháo chạy, giống như nước thủy triều thu hồi Bắc Nguyên chỗ sâu. Ưng Trụy Hạp cứ điểm trong ngoài, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sống sót sau hai nạn vui sướng rào rạt tại mỗi một vị quân phòng thủ tu sĩ trên mặt, kéo dài mấy tháng lâu huyết chiến cùng căng cứng thần kinh, cuối cùng có thể tạm thời trầm tĩnh lại. Sống sót các tu sĩ, vô luận là tông môn đệ tử hay là tán tu, đều đem thu hoạch được phong phú chiến công khen thưởng. Lý Thanh Sơn đứng tại trên tường thành, nhìn qua như thủy triều xuống đi xa yêu vân, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này trăm ngày thủ thành, có thể nói kinh tâm động phách, thu hoạch to lớn, nhưng cũng sát thực hao tâm tổn sức phí sức. Lý sư đệ, Trần Tuyên Long âm thanh truyền đến, mang theo một tia bề bài, nhưng càng nhiều là vui mừng. Thú triều đã lui, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, ít ngày nữa liền có thể trở về tông môn. Lần này Ưng Trụy Hạp có thể giữ vững, sư đệ ngươi làm cư công đầu. Ta đã xem chiến báo kỹ càng có cho trưởng môn, tông môn nhất định có trọng thưởng. Trần sư minh quá khen, gìn giữ đất đai vệ đạo, thuộc bổn phận sự tình, toàn bộ nhờ chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực cùng các tiền bối ngăn cơn sóng dữ. Lý Thanh Sơn chắc tay, ngữ khí hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Trần Tuyên Long vô bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không cần phải nhiều lời nữa, tất cả đều không nói bên trong. Trước khi đi đêm, Lý Thanh Sơn đem Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu tìm đến. Hắn vất tay bày ra cách âm cấm chế, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái hộp ngọc, phân biệt đưa cho hai nữ. Diệp Lăng Xương, Chu Đào Yêu, cái này trăm ngày đóng giữ Ưng Trụy Hạp, các ngươi giúp ta rất nhiều. Lần này phân biệt, chẳng biết lúc nào lại tụ họp, cái này hai cái đang dược, hoặc đối các ngươi ngày sau tu hành có chỗ giúp ích. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu nghi hoặc mở ra hộp ngọc. Lập tức, hai cỗ bàng bạc tinh thuần, ẩn chứa kỳ dị kết đan đạo vận dược lực tràn ngập ra, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến linh quang rạng rỡ. Cái này, đây là kết kim đan. Chu Đào Yêu che lại miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, âm thanh tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Diệp Lăng Xương thanh lãnh trên dung nhan cũng hiện ra to lớn vẻ khiếp sợ, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, kết kim đan. Mà còn, nhìn cái này đan văn phẩm tướng, tuyệt không phải hạ phẩm. Chu trưởng lão, vật này quá mức chân quý, chúng ta không thể thu. Đúng vậy a, Chu đại sư, cái này quá chất quý, chúng ta không thể thu. Chu Đào Yêu cũng là vội vàng nói, kết kim đan chính là phụ trợ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ngưng kết kim đan vô thượng bảo đan, giá trị liên thành, thường thường có tiền mà không mua được. Một cái tốt nhất kết kim đan, đủ để cho vô số trúc cơ tu sĩ cướp bề đầu, thậm chí dẫn phát tông môn đại chiến. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này Chu Vân đại sư, vậy mà như thế tùy tiện liền đưa cho bọn họ. Chương 90, sắp chia tay tặng đan. Chương 90, sắp chia tay tặng đan. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi không cần chối từ, nhận lấy đi. Đây cũng là ta cơ duyên xảo hợp được, với ta mà nói, tạm thời cũng không có tác dụng lớn. Hai người các ngươi cùng ta có duyên, vật này chính hợp các ngươi sử dụng. Nhìn các ngươi có thể sớm ngày kết đan, đại đạo có thành tựu. Hắn nói hơi hận, nhưng hai nữ đều biết rõ kết kim đan chân quý, cho dù là kim đan chân nhân, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra. Có lẽ chỉ có Chu Vân bực này đan đạo đại sư, mới có thể tùy tiện lấy ra kết kim đan. Chu đại sư, ta nghĩ hỏi một câu, vì cái gì? Diệp Lăng Xương nói nghiêm túc. Cái gì vì cái gì? Lý Thanh Sơn ra vẻ không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì muốn đối ta cùng sư muội như thế tốt? phía trước ngươi cứu chúng ta mệnh, giúp chúng ta ngăn cản Trương Ngọc Chân làm khó dễ, bây giờ còn đưa cho chúng ta kết kim đan, chẳng lẽ? Diệp Lăng Xương nhẹ nói, nàng nhìn Chu Vân Tuấn Lãng khuôn mặt một cái, không nhịn được trong lòng ngượng ngùng, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Diệp Lăng Xương ý tứ trong lời nói hắn làm sao có thể không rõ ràng. Diệp Lăng Xương đây là cho rằng hắn coi trọng Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu. Khụ khụ. Hai vị tiên tử không cần suy nghĩ nhiều, thực sự là khoảng thời gian này, các ngươi đối ta trợ giúp rất nhiều, đây cũng là ngươi ta ở giữa duyên phận. Kết kim đan các ngươi cứ việc nhận lấy, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Lý Thanh Sơn lúng túng nói. Chu Đào Yêu cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lén lút nhìn Chu Vân một cái, không nhịn được một viên phương tâm thình thịch đập loạn. Nàng tự nhiên cũng hiểu Diệp Lăng Xương ý tứ. Nếu không phải Chu Vân coi trọng các nàng, lại thế nào khả năng lại nhiều lần giúp các nàng? Tốt. Đa tạ Chu trưởng lão. Diệp Lăng Xương đè xuống trong lòng khác thường cảm xúc, nghiêm túc nói cảm ơn. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, sau đó cũng không kịp xoay người rời đi. Mấy ngày về sau, Ngũ Hành Tông phi thuyền đến Lương Truy Hạng, tiếp dẫn may mắn còn sống sót đệ tử Khải Hoàn. Trở về tông môn quá trình 10 phần thuận lợi. Ngũ Hành Tông sân môn, mây mù lở lở, tiên hạc cùng vang lên. Biết được xuất trinh đội Ngũ Bình Yên trở về, trưởng môn Liệt Hỏa chân nhân đích thân dẫn đầu mấy vị kim đan trưởng lão tại sơn môn chỗ nên đón, đưa cho cực cao lễ ngộ. Cung nên chư vị trưởng lão, đệ tử Khải Hoàn. Liệt Hỏa chân nhân giọng nói như trung đồng, trên mặt nụ cười, các ngươi dù biết phần chiến, trông coi nhân tộc ta cương thổ, dương ta Ngũ Hành Tông uy danh, vất vả. Một phen lời xã giao về sau, Trần Tuyên Long tiến lên, lại lần nữa đang tại trưởng môn cùng tất cả trưởng lão mặt, kỹ càng bẩm rõ Lý Thanh Sơn tại Ưng Trụy Hạp kinh người chiến tích cùng ngăn cơn sóng dữ công tích. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều mặt lộ kinh sợ, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng dò xét. Người này không những luyện đan thiên phú siêu tuyệt, vậy mà còn giết một tôn kim đan đại viên mãn cường giả yêu tộc. Quả nhiên bất phàm. Không hổ là thái thượng trưởng lão coi trọng người. Liên Hỏa chân nhân vỗ tay cười to nói, Lý trưởng lão thật là ta Ngũ Hành Tông phúc tinh. Ta Ngũ Hành Tông có công nhất định hưởng, Lý trưởng lão, tất nhiên Trần sư đệ nói ngươi là trận chiến này công đầu, cái kia tông môn cũng sẽ không keo kiệt, dựa theo phía trước nói, ngươi có thể tùy ý tuyển tông môn tiên bảo điện bên trong hai kiện bảo vật, đồng thời khen thưởng 20 vạn điểm công hiến. Xung quanh đệ tử nghe vậy, không khỏi lộ ra ghen tị đến cực điểm thần sắc. Liên Lý Hồng Thiên cùng Từ Lương cũng đều là 10 phần ghen tị, lúc đầu trưởng môn đáp ứng bọn hắn, có thể tùy ý tuyển một kiện bảo vật, mà đến Lý Thanh Sơn nơi này thì là hai kiện. Phải biết, thiên bảo điện bên trong bất luận một cái nào bảo vật, đều là giá trị liên thành, để vô số kim đan tu sĩ ngưỡng vọng chí bảo. Tông môn thiên bảo điện ưu tiên chọn lựa hai kiện bảo vật, đây chính là thiên đại ân thưởng. Chớ đừng nói chi là, còn có 20 vạn điểm công hiến. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hắn chờ đợi đã lâu thời khắc cuối cùng đã tới. Hai kiện bảo vật sao? Xem ra thật là niềm vui ngoài ý muốn, như vậy xem ra, canh kim tinh cùng lôi kiếp linh dịch đều có thể thu vào tay. Trong lòng Lý Thanh Sơn vô cùng kích động. Nghi thức hoan nên về sau, Lý Thanh Sơn cũng không chút nào do dự tiến về Thiên Bảo Điện, chuẩn bị chọn lựa cái kia hai kiện bảo vật. Ngũ Hành Tông, Thiên Bảo Điện. Điện này nằm ở chủ phong sâu trong lòng núi, chính là tông môn trọng điện, cấm chế nghiêm ngặt, đệ tử tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó bước vào một bước. Chỉ có là tông môn lập xuống đại công người, trải qua trưởng môn đặc cách, hoặc là có đầy đủ điểm công hiến, mới có thể đi vào chọn lựa bảo vật. Lý Thanh Sơn tại một vị mặt không thay đổi kim đan hậu kỳ chấp sự trưởng lão dẫn đầu xuống, xuyên qua tầng tầng linh quang lấp lánh cấm chế, đi vào trong điện. Vừa mới vào, hắn liền cảm thấy một cỗ mênh mông linh khí như biển đập vào mặt, trong đó hỗn tạp các loại tài liệu chân quý, pháp bảo, linh đan tản ra đặc biệt đạo vận, làm người tâm thần thanh hẳn, hoa mắt thần mê. Trong đại điện không gian xa so với ngoại giới xem ra rộng lớn, hiển nhiên vận dụng không gian mở rộng trận pháp. Từng hàng từ loan ngọc, hàn thiết hoặc là không biết linh mục chế tạo giá đỡ ngay ngắn sắp xếp, phía trên phân loại để nhiều loại kỳ chân dị bảo. Có hào quang lưu chuyển pháp bảo phi kiếm, có khí tức cổ pháp thanh đồng đan đỉnh, có bị phong tồn tại trong hộp ngọc vẫn như cũ lộ ra dược lực bảng bạc linh thảo, cũng có lóe ra các loại vân sáng, ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng khoáng thạch linh tài. Cho dù là Lý Thanh Sơn người mang cự phú, từng trải qua Lưu Tam Bảo cùng Hắc Giáp Ma Viên cất giữ, giờ phút này cũng không nhịn được là Ngũ Hành Tông nội tình âm thầm liễu lưới. Những bảo vật này có lẽ đơn kiện giá trị không bằng trong tay hắn tứ giai tài liệu, nhưng chủng loại đầy đủ, số lượng khổng lồ, đủ để chống đỡ một cái cỡ lớn tông môn kéo dài mấy ngàn năm. Chu trưởng lão, xin cứ tự nhiên. Thời hạn là một nén hương. Chọn chúng vật gì, báo cho lão phu là đủ. Chấp sự trưởng lão âm thanh bình thản, nói xong liền nhắm mắt đứng ở chỗ cửa điện, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Thanh Sơn tập trung ý chí, cường đại thần thức như thủy ngân tiêu chảy lan tràn ra, thần tốc đảo qua từng hàng kệ hàng. Mục tiêu của hắn không phải là thường minh sát thực, canh kim tinh cùng lôi kiếp linh dịch, cùng với bất luận cái gì khả năng đối luyện chế bản mệnh pháp bảo hoặc tăng cao tu vi có tác dụng lớn bảo vật. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại tại góc tây bắc một cái độc lập trên đài ngọc. Nơi đó lơ lửng một khối ước chừng hài nhi đầu lớn nhỏ, toàn thân hiện ra thuần túy màu bạch kim, không ngừng hướng bên ngoài tản ra một tia sắc bén vô song khí tức quan thạch. Vẹn vẹn ánh mắt chạm đến, liền cảm thấy con mắt có chút như kim châm, phản phất có vô hình kiếm khí tại cắt chém ánh mắt. Canh kim tinh. Quả nhiên tại cái này, Lý Thanh Sơn trong lòng kích động, bước nhanh về phía trước. Cảm thụ được cái kia tinh thuần đến cực điểm phong duệ chi khí, hắn xác định đây chính là luyện chế trường sinh tại quyết kiếm cần thiết mấu chốt nhất chủ vật liệu một trong. Nó phẩm chất thậm chí so hắn dự đoán còn tốt hơn mấy phần. Hắn cưỡng chế lập tức đem nó lấy đi xúc động, tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, hắn tại một cái để các loại linh dịch, linh truyền hàn ngọc trên kệ, phát hiện một cái bị trùng điệp cấm phong ấn tử ngọc bình nhỏ. Bên cạnh nhãn hiệu trên viết, lôi kiếp linh dịch, ba dọn. lấy từ ngàn năm lôi kích một hạch tâm, ẩn chứa một tia thiên lôi sinh diệt tạo hóa lực lượng, có thể rèn luyện pháp bảo linh tính, cũng có thể phụ trợ tu luyện lôi thuộc tính công pháp, dùng cẩn thận. Lôi kiếp linh dịch. Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên. Vật này cũng là luyện chế trường sinh tài quyết kiếm tài liệu một trong, tuy không phải cần thiết, nhưng nếu có thể dung nhập bản mệnh phi kiếm bên trong, nhất định có thể khiến cho mang lên một tia thiên lôi uy hoàng chi uy, uy lực càng thêm. Mà còn, đối hắn sau này ứng đối thiên kiếp, có lẽ cũng có không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương 91, Long Hổ Kim Đan. Chương 91, Long Hổ Kim Đan. Chính là bọn họ. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, quay người đối chấp sự trưởng lão nói, "Trưởng lão, ta chọn tốt, liền muốn cái kia canh kim tinh cùng lôi kiếp linh dịch." Chấp sự trưởng lão mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lý Thanh Sơn nhanh như vậy liền làm ra quyết định, mà còn chọn lựa đều là rất khó xử lý, công dụng tương đối một lòng bảo vật. Hắn gật gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hai kiện bảo vật bên ngoài cấm chế bừng sáng tản đi, nhẹ nhàng bay về phía Lý Thanh Sơn. Canh kim sắc bén, xúc động cẩn thận. Lôi kiếp linh dịch của bạo, dùng cẩn thận. Trưởng lão khó được nhắc nhở một câu. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lý Thanh Sơn bình tĩnh tiếp nhận, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, hắn cẩn thận đem hai kiện bảo vật bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong đặc chế trong hộp ngọc, dán lên phong ấn phụ lục, cái này mới thu vào nhận chứa đồ, trong lòng một tảng đá lớn triệt để rơi xuống đất. Hạch tâm chủ vật liệu đã đến thứ hai, chỉ kém sau cùng bạn năm linh một tụ tâm. Rời đi Thiên Bảo Điện, Lý Thanh Sơn cũng không trực tiếp về Đan Hà Phòng, mà là thay đổi dung mạo khí tức, lặng yên đi tới chân núi Ngũ Hành Phường Thị. Lớn nhất trong cửa hàng Vạn Bảo Các, một tên quản sự nhìn xem Lý Thanh Sơn lấy ra từng kiện pháp bảo, từng đống linh tài khoáng thạch, con mắt càng trừng càng lớn, cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Lý Thanh Sơn vì che giấu hai mắt người, cũng không tìm phía trước Vạn Bảo Các trưởng lão, đồng thời cũng ẩn giấu đi khí tức, thay đổi dung mạo, để người nhìn không ra trải qua. Những bảo vật này chủng loại phức tạp, phẩm chất cực cao, trong đó không ít rõ ràng mang theo Ngự Thú Tông công pháp vết tích, thậm chí còn có một chút tản ra nhàn nhạt yêu khí, hiển nhiên lai lịch phức tạp. Nhưng bạn bảo các bối cảnh thâm hậu, làm liền là loại này sinh ý, chỉ cần đồ vật tốt, lai lịch chưa từng truy đến cùng. Tiên tiên bối, ngài những bảo vật này, giá trị thực tế quá cao, cho tiểu nhân cẩn thận hạch toán. Quản sự ngữ khí càng thêm cung kính, cẩn thận từng ly từng tí kiểm điểm. Có thể. Lý Thanh Sơn âm thanh khàn khàn nói, một bên uống trà, một bên bình tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, trải qua mấy canh giờ hạch toán, quản sự báo ra một con số, tiền bối, ngài những bảo vật này, định giá 230 vạn hạ phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Hoặc là quy ra thành 2 vạn 3000 trung phẩm linh thạch. Trong lòng Lý Thanh Sơn hài lòng, cái giá tiền này coi như công đạo. Hắn mặt không thay đổi gật gật đầu, có thể. Toàn bộ đổi thành trung phẩm linh thạch. Được rồi, ngài chờ. Quản sự đại hỉ, vội vàng phân phó người đi lấy linh thạch. Một lát sau, Lý Thanh Sơn giấu trong lòng 2 vạn 3000 cái linh khí mở mịt trung phẩm linh thạch, rời đi Vạn Bảo Các. Hắn lại chằn chọc mấy nhà cỡ lớn tiệm bán thuốc, mua sắm một chút tam giai linh dược, chuẩn bị lợi dụng cái kia mấy viên yêu tộc yêu đan, luyện chế Long Hổ Kim Đan. Long Hổ Kim Đan chính là tam giai thượng phẩm linh đan, thuộc về thượng cổ đan dược, là đan đỉnh chân kinh bên trong ghi chép mấy loại khó khăn nhất luyện chế linh đan một trong. Nhưng đây cũng là kim đan cảnh tu luyện, đan dược tốt nhất, có khả năng cực lớn hạn độ tăng lên kim đan cảnh tu vi cùng tốc độ tu luyện. Rất nhanh, hắn đem luyện chế Long Hổ Kim Đan cần thiết tam giai linh thảo mua sắm đầy đủ, cái này mới lặng yên trở về động phủ. Thiên Tuyển Phong động phủ, địa hỏa phòng. Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, trước người lơ lửng phần tiên lô, lô xuống đất hỏa hùng gấu, trong phòng mùi thuốc cùng một cỗ cuồng bạo yêu lực đan vào lẫn nhau, nhưng lại tại một loại lực lượng vô hình bên dưới dần dần dung hợp. Long Hổ Kim Đan, tam giai thượng phẩm linh đan, lấy kim đan kỳ yêu đan làm chủ dược, dựa vào mấy chục loại chân quý tam giai linh thảo, luyện chế rất khó, tỷ lệ thành đan cực thấp. Nhưng nó dược lực bằng bạn, có thể cực lớn xúc tiến kim đan tu sĩ pháp lực tăng lên, một viên cực phẩm Long Hổ Kim Đan giá trị, thậm chí vượt xa bình thường tứ giai hạ phẩm đan dược. Lý Thanh Sơn thủ pháp nước chảy mây trôi, thần thức độ cao tập trung, tinh chuẩn khống chế hỏa hỏa lực cùng linh thảo, yêu đan dung hợp. Hắn có 5 viên kim đan hậu kỳ, 1 viên đại viên mãn yêu đan, tài liệu đầy đủ để tiếp nhận thất bại hao tổn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lò thứ nhất, thất bại, tất cả tài liệu biến thành cho bụi, liền phế đan đều không có 1 viên. Lò thứ hai, thất bại, nhưng lại có 5 viên phế đan. Lò thứ hai, miễn cưỡng thành đan, chỉ được 1 viên hạ phẩm, 3 viên phế đan. Lò thứ ba, dần vào giai cảnh, thành đan 4 viên, 2 viên trung phẩm, 2 viên hạ phẩm, phế đan 2 viên. Lý Thanh Sơn không tức giận chút nào, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh hỏa lực cùng thần thức điều khiển. Thứ năm lô, coi hắn đem viên kia kim đan đại viên mãn yêu đan đầu nhập dược dịch bên trong lúc, toàn bộ xích hà bảo đỉnh cũng hơi rung động, cùng bạo yêu lực gần như muốn xông ra nắp đỉnh. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, trường sinh chân nguyên bành trướng tuôn ra, toàn lực chấn áp, thần thức tỉ mỉ nhập vi dẫn dắt đến dược tính dung hợp. Không biết qua bao lâu, trong đỉnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Nắp đỉnh bật lên, 5 viên to bằng lòng nhãn, mặt ngoài có long hổ đường vân, kim quang chói mắt đan dược bắn ra, bị Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị thu vào bình ngọc bên trong. 5 viên, đều là thượng phẩm. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng một lò, cuối cùng thành công. 5 viên yêu đan, tổng đến hạ phẩm Long Hổ Kim Đan 3 viên, trung phẩm 2 viên, thượng phẩm 5 viên, phế đan 10 khỏa. Đến mức tối cường viên kia Kim Đan đại viên mãn yêu đan, hắn cũng không luyện chế, tạm thời lưu lại, có lẽ về sau hữu dụng. Tổng cộng được đến Long Hổ Kim Đan 10 khỏa, phế đan 10 khỏa. Thế nhưng, có như ý hồ lô tại, phế đan đối với Lý Thanh Sơn đến nói, cùng dòng thực sự hổ kim đan cũng không có khác biệt gì. Hắn không có ngừng, đem tất cả 20 viên Long Hổ Kim Đan toàn bộ đầu nhập vào bên hông như ý hổ lô bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, làm Lý Thanh Sơn lại lần nữa mở ra hồ lỗ lúc, một cỗ khó mà hình dung dược lực bàng bạc hỗn hợp có kỳ dị đạo vận phóng lên tận trời, gần như muốn xông ra động phủ cấm chế. 21 viên long hổ kim đan, từng viên viên nhuận vô hạn, kim quang nội ẩn, mặt ngoài long hổ đường vân phảng phất sống lại, chậm rãi bơi lội, đan trên khuôn mặt, bốn đạo rõ ràng tử kim sắc đan văn nóng ánh chói mắt. Cực phẩm long hổ kim đan, mà còn trọn vẹn 20 viên. Lý Thanh Sơn nhìn xem lòng bàn tay cái này 20 viên đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ điên cuồng cực phẩm linh đan, trong mắt tràn đầy tự tin. Bất quá coi hắn cẩn thận xem xét thời điểm, lại phát hiện cái này 20 viên long hổ kim đan cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Rất rõ ràng, phế đan chuyển hóa cực phẩm long hổ kim đan, dược lực nhỏ yếu một chút, cái đầu cũng muốn nhỏ một chút. Hạ phẩm chuyển hóa lớn hơn một chút, cái kia 5 viên thượng phẩm long hổ kim đan thì là lớn nhất, giống như hải nhi nắm đấm đồng dạng, đan văn rõ ràng, dược lực bằng bạc, 10 phần bất phàm. Thì ra là thế. Xem ra, vẫn là muốn tận khả năng để cao luyện đan thuật, dạng này mới sẽ không lãng phí như ý hổ lâu công hiệu. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, tự đủ. Có cái này 20 viên long hổ kim đan tương trợ, kim đan hậu kỳ ở trong tầm tay. Hắn không do dự nữa, đem động phủ tất cả cấm chế toàn bộ mở ra, lại bày ra mấy tầng phòng hộ trận pháp, cuối cùng hít sâu một hơi, đem một viên cực phẩm long hổ kim đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng bạo nhưng lại vô cùng năng lượng tinh thuần dòng lũ, giống như long đằng hổ gầm, xông vào hắn toàn thân, cuối cùng chuyển hướng đan điền kim đan. Lý Thanh Sơn lập tức vận chuyển trường sinh chân công dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dược lực, dung nhập vào kim đan bên trong, khí tức không ngừng tăng cường, tu vi hướng về kim đan hậu kỳ kéo lên mà đi. Bế quan chính thức bắt đầu. Động phủ bên trong, linh khí mãnh liệt, kim quang lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng có trầm thấp rồng ngâm hổ gầm thanh âm truyền ra. Chương 92, kim đan hậu kỳ. Chương 92, kim đan hậu kỳ. 8 năm thời gian, tại phàm nhân mà nói dài rằng giặc, tại kim đan tu sĩ bế quan, lại như thời gian qua nhanh. Lý Thanh Sơn bế quan tu luyện, trong nháy mắt chính là 8 năm xuân thu. Động phủ bên trong, mãnh liệt linh khí sớm đã bình phục, cái kia rồng ngâm hổ gầm thanh âm cũng tiêu tán vô tung. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu phảng phất có lôi đỉnh sinh diệt, khí tức quanh người bên thâm giống như biển, nhưng lại sau đó một khắc bị một cỗ sức mạnh huyền diệu triệt để thu lại, chỉ toát ra kim đan trung kỳ tu vi ba động. Tiểu gia thiên bí thuật đã thành. Hán nội thị đan điển, viên đĩa to bằng trứng bổ cầu kim đan giờ phút này càng thêm ngưng thực có ánh, mặt ngoài đạo văn dày đặc, ẩn chứa vượt xa cùng giai tu sĩ bảng bản pháp lực. Hán tu vi chính thức bước vào kim đan hậu kỳ. Long hổ kim đan quả nhiên là bảo vật, vậy mà để hắn tại ngắn ngủi thời gian 8 năm, liền đột phá đến kim đan hậu kỳ. Kim đan cảnh tu luyện, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, đợi một tí cần mấy chục trên trăm năm. Cho dù Lý Thanh Sơn tiên linh căn, làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cũng cần ít nhất 30 năm mới có thể đột phá kim đan hậu kỳ. Long hổ kim đan, để quá trình này rút ngắn rất nhiều. 140 tuổi, kim đan hậu kỳ, nguyên anh trong tầm mắt. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. 40 năm trước, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh không gì hơn cái này, gần đất xa trời, sắp hóa thành một đám bụi đất. Mà bây giờ, hắn có được dài dằng dặc thọ nguyên, không thể nói trường sinh trong tầm mắt, nhưng đã có một khả năng nhỏ nhoi. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Không những như vậy, đan điển khí hải bên trên, ba đạo mơ hồ màu tím lôi ảnh chiếm cứ, tản ra cùng bạo mà uy nghiêm khí tức, chính là cựu trọng lôi thân tu luyện ra ba đạo lôi ảnh. Theo hắn tâm niệm vừa động, liền có thể phân hóa ra ba đạo lôi ảnh, thoạt nhìn cùng hắn bản tôn cũng không có cái gì khác nhau, chẳng những nắm giữ cực tốc, mà còn có khả năng đồng thời công kích địch nhân, nắm giữ bản tôn bảy thành chiến lực. 8 năm khổ tu, cuối cùng cũng có sở thành. Lý Thanh Sơn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, khí tức như kiếm, tại tinh thất mặt đất vạch ra một đạo nâng ấn. Hắn tâm niệm vừa động, Thiên Tiêu kiếm, Mộ Thủ Thuẫn, Nhiếp Hồn Lũ kính ba kiện pháp bảo cực phẩm giống như dịu dàng ngoan ngoãn cá bơi, ở xung quanh người vui sướng bay lượn xuyên qua, như cánh tay sai khiến, linh tính mười phần. Lấy hắn bây giờ kim đan hậu kỳ tu vi thôi động, uy lực vượt xa trước kia. Hắn có tự tin, bây giờ lại đối mặt hắc giáp ma viên loại kia kim đan đại viên mãn tồn tại, dù cho không cần trong bóng tối đánh lén, cũng đủ để chính diện đem nó chém giết. Nhưng mà, vui sướng sau khi, cũng có lo lắng. Bản mệnh pháp bảo trường sinh tài quyết kiếm luyện chế, vẫn như cũ kẹt tại sau cùng bạn năm linh một thụ tâm bên trên. Mà cửu chuyển kim thân quyết bước tu luyện tiếp theo, thì cần tìm kiếm hai đạo thuộc tính hoàn toàn ngược lại âm dương sát khí đến rèn luyện thân thể, cái này đồng dạng cần cơ duyên lớn lao. Bản mệnh pháp bảo nhất định phải luyện chế thành công, chỉ kém sau cùng bạn năm linh một thụ tâm, còn có cửu chuyển kim thân quyết, vực này thể tu công pháp, có khả năng tăng cường rất nhiều ta thủ đoạn bản mệnh. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, bế quan khổ tu mặc dù có thể tăng lên cảnh giới pháp lực, nhưng tiên độ cơ duyên, cuối cùng còn cần ra ngoài tìm kiếm. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm, hắn đem tu vi vững vàng áp chế ở kim đan trung kỳ, cẩn thận kiểm tra quanh thân cũng không có sơ hở về sau, cái này mới phất tay mở ra động phủ cấm chế. 8 năm chưa ra, ngoài động phủ tích một tầng mỏng bụi. Ánh mặt trời rơi vãi, hơi có chút chói mắt. Hắn mới vừa hít thở một cái trong núi mát lạnh không khí, một đạo truyền tin phủ tựa như cùng sớm có cảm ứng, hóa thành lưu quang bay vào trong tay của hắn. Là Trần Tuyên Long sư minh đưa tin. Chu sư đệ, như xuất quan, mau tới Thiên Xu phòng tìm ta một lần. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích, không biết Trần sư minh có chuyện gì quan trọng. Hắn chỉnh lý một cái áo bào, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo màu xanh đột quang, hướng về chủ phong Thiên Xu phong mà đi. Thiên Xu phong, Trần Tuyên Long đập phủ. Làm Lý Thanh Sơn đột quang hạ xuống, cho biết tên họ về sau, cửa phủ rất mau đánh mở. Trần Tuyên Long thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo, hắn trên dưới quan sát Lý Thanh Sơn một phen, trong mắt lập tức bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Kim đan trung kỳ. Tốt, tốt. Chu sư đệ, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủi 8 năm, có thể từ kim đan sơ kỳ đột phá tới kim đan trung kỳ. Như thế tinh tiến tốc độ, quả thật nghe rợn cả người, không hổ là cựu chuyển kim đan. Trần Tuyên Long dùng sức vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, đầy mặt vui mừng cùng tán thưởng. Hắn không có chút nào hoài nghi Lý Thanh Sơn che giấu tu vi, chỉ coi hắn là thiên phú dị bẩm lại chuyên cần không ngừng. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích, tiểu giả thiên bí thuật quả nhiên không có bị nhìn xuyên, trong lòng yên tâm không ít. Hắn khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, sư minh quá khen, bất quá là may mắn có rõ ràng cảm ngộ, tăng thêm phía trước tích lũy tương đối khá, mới có thể đột phá. So với sư minh kim đan viên mãn tu vi, sư đệ còn kém xa lắm. Ha ha, không cần quá khiêm tốn. Người tu hành thời gian ngắn ngủi, có thể có thành tựu này, đã là tông môn chuyện may mắn. Trần Tuyên Long cười lớn đem Lý Thanh Sơn dẫn vào động phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huyên vài câu về sau, Trần Tuyên Long nghiêm sắc mặt, nói, sư đệ ngươi xuất quan chính là thời điểm, nếu là chậm thêm bên trên 1-2 năm, sợ rằng liền muốn bỏ qua một cọc đại cơ duyên. Ồ, không biết ra sao cơ duyên. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hỏi. Sau 3 tháng, nằm ở Trung Châu đại lục biên giới Vạn Bảo Tiên Thành, đem tổ chức 100 năm một lần Vạn Bảo đại hội. Trần Tuyên Long trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng, đây là toàn bộ tu chân giới khó được thịnh sự, đến lúc đó không những các đại tông môn, thương hội tụ tập, càng có vô số tán tu sẽ mang theo chính mình chân tàng bảo vật tiến về giao dịch. Kỳ chân dị bảo, công pháp bí thuật, linh đan diệu dược, thi hữu tài liệu. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không gặp được. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có nguyên anh lão tổ đều cần động tâm bảo vật xuất hiện. Vạn Bảo đại hội. Lý Thanh Sơn nghe vậy, tim đập không khỏi ra tốc mấy phần. Cái này có lẽ chính là hắn tìm kiếm vạn năm linh mục thụ tâm cùng âm dương sát khí thời cơ tốt nhất. Trần Tuyên Long tiếp tục nói, không dối gạt sư đệ, vi huynh khốn tại kim đan viên mãn cảnh giới đã có nhiều năm, ngay tại kiệt lực thu thập luyện chế hóa anh đan tài liệu phụ trợ. Lần này Vạn Bảo đại hội, ta nhất định không thể bỏ qua. Ta nghĩ mời sư đệ cùng nhau đi tới, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư đệ ngươi thuật luyện đan siêu tuyệt, nhãn lực tất nhiên phi phàm, có lẽ cũng có thể trong buổi họp tìm được cần thiết đồ vật. Lý Thanh Sơn gần như không có chút gì do dự, lập tức chắp tay nói, đa tạ sư huynh dịu dắt. Như vậy thịnh hội, sư đệ trong lòng mong mỏi, nguyện theo sư huynh cùng nhau đi tới. Hắn đang lo không biết đi nơi nào tìm kiếm cái kia hai loại mấu chốt đồ vật, Trần Tuyên Long mời quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có vị này kinh nghiệm phong phú kim đan viên mãn sư huynh đồng hành, không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, an toàn cũng càng có bảo đảm. Tốt. Vậy liền nói như thế định. Trần Tuyên Long gặp Lý Thanh Sơn đáp ứng, rất là cao hứng, người ta riêng phần mình chuẩn bị một phen, 2 tháng về sau, chúng ta liền xuất phát tiến về Vạn Bảo Tiên Thành. Hy vọng chuyến này, người ta đều có thể đạt được ước muốn. Nhất định không phụ sư huynh hy vọng. Lý Thanh Sơn trịnh trọng đáp lại, trong lòng đối cái kia Vạn Bảo đại hội đã tràn đầy chờ mong. Có lẽ, luyện chế bản mệnh pháp bảo cùng đột phá luyện thể bình cảnh thời cơ, liền tại cái kia 100 năm một lần tiên thành thịnh hội bên trong. Chương 93, Vạn Bảo Tiên Thành. Chương 93, Vạn Bảo Tiên Thành. Tiếp xuống 2 tháng, Lý Thanh Sơn cũng không bế quan. Hắn biết rõ Vạn Bảo đại hội rồng rắn lẫn lộn, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhất là muốn có đầy đủ linh thạch cùng bảo vật, mới có thể hối đoái đến chính mình cần thiết vật trong lòng. Hắn đầu tiên đem được từ Hắc Giáp Ma Viên cùng mấy cái yêu tộc mấy món phẩm chất còn có thể tam giai pháp bảo, từng nhóm đầu nhập như ý hồ lô bên trong. Trải qua hồ lô một đêm ôn dưỡng, những này pháp bảo đều không ngoại lệ, toàn bộ lô sắc thành linh quang trầm tĩnh, uy lực đại tăng tam giai pháp bảo cực phẩm. Mặc dù với hắn mà nói, những này pháp bảo đã không bằng Thiên Tiêu kiếm chờ bản mệnh pháp bảo thiệt tay, nhưng vô luận là dùng cho trao đổi bảo vật, hay là tại lúc cần thiết tự bạo đả thương địch thủ, đều là cực tốt thẻ đánh bạc. Càng quan trọng hơn là linh thạch. Hắn đem trên thân còn sót lại hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra, trịnh trọng bỏ vào như ý hồ lô. Hôm sau, làm 100 khối linh khí mờ mịt, gần như phải hóa thành thể lỏng, mặt ngoài chảy xuôi đại đạo phù văn vầng sáng cực phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mắt lúc, dù là Lý Thanh Sơn sớm có chuẩn bị tâm lý, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Cực phẩm linh thạch. Đây là nguyên anh lão tổ tu luyện, khởi động đỉnh cấp trận pháp, thậm chí tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống lúc mới cam lòng vận dụng chiến lược tài nguyên, nó giá trị vượt xa thượng phẩm linh thạch, thường thường có tiền mà không mua được. Cái này 100 khối cực phẩm linh thạch chính là hắn tại lần này Vạn Bảo đại hội bên trên đấu giá ngưỡng mộ trong lòng bảo vật lớn nhất sức mạnh. Ngoài ra, hắn lại lần nữa chiếu cố ngũ hành phù thị, chê món tiền khổng lồ mua sắm hàng 100 tấm tam giai các loại linh phù. Từ tính công kích viêm long gào thét phù canh kim kiếm khí phù đến phòng ngự tính huyền quy hộ thân phù ngũ hành độn phù lại đến phụ trợ loại liễm tức tàng hình phù phá cấm phù chủng loại phong phú. Trải qua như ý hồ lô điểm hóa về sau, những này linh phù toàn bộ hóa thành tam giai cực phẩm, uy lực tăng vọt. Lý Thanh Sơn tự tin, nếu đem cái này hàng 100 tấm cực phẩm linh phù đồng thời đệ ra, tạo thành hủy diệt dòng lũ, chính là nguyên anh lão tổ thấy, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí bị trọng thương. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, 2 tháng kỳ hạn đã đến. Lý Thanh Sơn cùng Trần Tuyên Long tụ lại, hai người khống chế đội quang, rời đi ngũ hành tông, hướng về xa xôi Trung Châu khu vực biên giới vội vã đi. Một đường không nói chuyện, hai người đều là kim đan tu sĩ bên trong người nổi bật, tốc độ bay cực nhanh, thỉnh thoảng gặp phải mắt không mở đạo trích, cảm nhận được Trần Tuyên Long cái kia không che giấu chút nào kim đan viên mãn uy áp, cũng sớm nghe ngóng rồi chuẩn. Nửa tháng sau, một tòa nguy nga hùng vĩ, vừa xa tưởng tượng cự thành hình dáng, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Vạn Bảo Tiên Thành. Thành này cũng không phải là xây dựng vào đất bằng, mà là dựa vào mấy cái sơn mạch to lớn xây lên, đình đài lầu các dựa vào núi, ở cạnh sông, tầng tầng lớp lớp, thẳng vào vân tiêu. Tường thành lóe ra các loại linh quang, hiển nhiên có 7 vi lực cực lớn cấm bay cùng phòng hộ trận pháp. Vô số đạo độn quang từ 4 phương 8 hướng mà đến, giống như 100 sông đổ về một biển nhảy vào trong thành, trong đó không thiếu khí tức cường hành có thể so với Trần Tuyên Long thậm chí càng mạnh tồn tại. Cửa thành, Vạn Bảo Tiên Thành bốn cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra bàng bạc linh áp, tục truyền chính là Vạn Bảo các lão tổ tự tay viết. Vạn Bảo Tiên Thành là Vạn Bảo các tổng bộ, địa vị siêu nhiên, thực lực bất phàm. Nghe đồn Vạn Bảo Tiên Thành không nhiều Tôn Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, thực lực không kém gì Đông Hoang tám đại tông môn, thậm chí được xưng là thứ 9 đại tông môn. Còn có nghe đồn, Vạn Bảo Tiên Thành thậm chí có Hóa Thần lão tổ tọa trấn, thế nhưng điểm này người nào đều không có gặp qua. Trần Tuyên Long mang theo Lý Thanh Sơn xe nhẹ đường quen vào thành, chạy thẳng tới thành tây một chỗ treo Ngũ Hành Tông tiêu ký tĩnh mịch biệt lạc. Đây chính là Ngũ Hành Tông tại Vạn Bảo Tiên Thành trụ sở, có đệ tử bản tông lâu dài đóng giữ. Dàn xếp lại về sau, Trần Tuyên Long liền vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi thăm hỏi bạn cũ hoặc là tìm hiểu Hóa Anh đan tài liệu thông tin. Lý Thanh Sơn thì kìm nén không được hiếu kỳ, dạo chơi đi ra trụ sở, dung nhập tiên thành mãnh liệt dòng người bên trong. Khu phố rộng lớn đủ để cho 10 chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, chiêu bài chói mắt, gần như tất cả đều là các loại thương hội, phòng đấu giá, cửa hàng luyện khí, đan dược các. Không khí bên trong tràn ngập các loại linh dược, pháp bảo, phù lục hỗn tạp kỳ lạ khí tức, nồng độ linh khí càng là so Ngũ Hành Tông Sơn môn còn muốn nồng đậm mấy lần. Hắn đi dạo mấy nhà cỡ lớn cửa hàng, bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, rất nhiều ở bên ngoài khó gặp tứ giai tài liệu, nơi này lại công khai đi giá, chỉ là giá cả kia đủ để cho bình thường kim đan tu sĩ chù bước. Lý Thanh Sơn âm thầm thật lưỡi, nhưng cũng không tùy tiện ra tay, mục tiêu của hắn rõ ràng, bảo vật tầm thường đã khó vào pháp nhãn. Đi đi, hắn đi tới tiên thành biên giới một mảnh tương đối ồn ào khu vực. Nơi này là chuyên môn bạch gia tự do bày quầy bán hàng khu, vô số tu sĩ tại trên mặt đất trải mảnh vải, liền coi như là cái quầy hàng, tiếng giao hàng, tiếng trả giá không dứt bên hai. Nơi đây ngư long hỗn tạp, chính phẩm cùng hàng nhái cùng bay, khảo giáo chính là nhãn lực cùng bất khí. Lý Thanh Sơn chậm dần bước chân, thần thức giống như tinh mị lưới, lặng yên đảo qua từng cái quầy hàng. Phần lớn là một chút hàng thông thường, ngẫu nhiên có một hai kiện tài liệu không tệ, cũng dẫn không lên hắn hứng thú. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua trong một cái góc quầy hàng. Chủ quán là cái sắc mặt sầu khổ trúc cơ hậu kỳ lão giả, quầy hàng bên trên đồ vật cũng nhiều là chút tàn phá pháp khí, cấp thấp dược liệu, không người hỏi thăm. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua trong một cái góc quầy hàng. Chủ quán là một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại lộ ra tinh minh lão giả, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ. Hắn quầy hàng không giống người khác như vậy lộn xộn, mấy món vật phẩm bày ra đến rất có bố cục, đều lau đến sạch sẽ, thoạt nhìn trái ngược với có chuyện như vậy. Lý Thanh Sơn thần thức tại lướt qua quầy hàng một góc lúc, có chút dừng lại. Nơi đó trưng bày một khối không đáng chú ý đen nhánh khoáng thạch cùng một cái lớn chừng bàn tay biên giới có chút tổn hại, nhan sắc cảm đạm cũ kỹ ngọc phù. Liên tại cái kia ngọc phù tổn hại phù văn phía dưới, hắn bén nhạy cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt, lại ngưng luyện vô cùng, vượt xa tam giai cấp độ mịt mở ba động. Thứ giai linh phù tàn kiện. Mặc dù linh tính gần như tan hết, nhưng vậy bản chất cấp bậc tuyệt sẽ không sai. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, trên mặt lại rất bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Hắn đầu tiên là cầm lấy bên cạnh một gốc phổ biến tam giai linh thảo nhìn một chút, thuận miệng hỏi giá cả, lại thả xuống. Ánh mắt tựa hồ mới bị cái kia khoáng thạch cùng ngọc phù hấp dẫn. "Đạo hữu, hai món đồ này ngược lại là có chút cố ý, làm sao bán?" Hắn ra vẻ tùy ý cầm lấy khối kia đen nhánh khoáng thạch ước lượng, phản phất đối cái kia ngọc phù chỉ là tiện thể xem xét. Cái kia lão giả tóc trắng con mắt nhắm lại, vuốt vuốt chùm râu, cười ha ha, "Đạo hữu hảo nhãn lực. Không nói là ngươi, cái này hai kiện bảo bối có thể là lão phu lần trước thăm dò Hắc Phong di tích cổ lúc, từ một chỗ sụp xuống trong động phủ thời thượng cổ thật vất vả mới đào đi ra. Ngươi nhìn cái này khoáng thạch, ô quang nội luận, nặng tay dị thường, tuyệt không phải bình thường hắc thiết. Lại nhìn ngọc phù này, tuy có chút tàn phá, nhưng phù văn này cổ lão huyền ảo, lão phu nghiên cứu rất lâu, kết luận nó tuyệt không phải tục vật, chỉ là cơ duyên chưa tới, không cách nào khám phá kỳ diệu mà thôi. Nếu không phải lão phu nhu cầu cấp bách linh thạch mua sắm đan dược xung kích bình cảnh, là tuyệt không nỡ lấy ra bán." Chương 94, Cửu Tiêu Ngự Lôi Chân Phủ. Chương 94, Cửu Tiêu Ngự Lôi Chân Phủ. Hắn mấy câu nói giọt nước không lọt, đã chỉ ra thượng cổ động phủ đến nâng giá, lại dùng không cách nào khám phá lưu lại chỗ trống, tránh cho bị nhận định là hàng giả. Cuối cùng lại dùng nhu cầu cấp bách linh thạch ám thị có thể nói giá nhưng đừng quá hung ác, nghiêm nhiên là cái lao giang hồ. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, trên mặt lại lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú lại do dự thần sắc. Ồ, thượng cổ động phủ xuất ra. Nghe lấy ngược lại là mê người. Bất quá cái này khoáng thạch nha, linh khí không hiện, tạp chất rất nhiều, nhiều lắm là xem như là khối niên đại lâu một chút hắc diệu thạch. Ngọc phù này càng là tổn hại nghiêm trọng, phù văn đều mài hết, còn có thể có diệu dụng gì? Đạo hữu mở cái giá thực tế a, như thích hợp, ta mua về làm cái trang trí thưởng thức cũng không tệ. Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, đưa ra ba ngón tay, đạo hữu là người biết hàng, lão phu cũng không loạn tiêu giá. Cái này hai kiện của bảo, 3 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng nhau lấy đi. 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này đối một kiện không rõ công dụng tàn phù cùng một khối phổ thông khoáng thạch đến nói, quả thực là giá trên trời. Đủ để mua tốt mấy món không sai nhị giai linh khí. Lý Thanh Sơn lập tức đem khoáng thạch cùng ngọc phù trả về chỗ cũ, lắc đầu bật cười, đạo hữu hẳn là nói đùa. 3 vạn linh thạch. Liền cái này. Mà thôi, đạo hữu hay là giữ lại chờ đợi người hữu duyên đi. Dứt lời, làm bộ muốn đi gấp. Ai, đạo hữu dừng bước. Lão giả vội vàng gọi lại hắn, trên mặt chất lên nụ cười, giá cả dễ thương lượng nha. Đạo hữu ngươi nhìn, cái này cổ vật khó được, nói không chừng che giấu càn khôn đâu. Dạng này, 2-3 năm, liền làm kết giao bằng hữu. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, quay người cao mày nói, đạo hữu, ta là thành tâm muốn, nhưng ngươi cái này giá cả. Thái hương. Như vậy đi, hai món đồ này, ta nhìn nhiều nhất giá trị 1000 linh thạch. 1000 linh thạch. Lão giả lập tức kêu lên khuất phục đến, đạo hữu ngươi cái này trả giá cũng quá hung ác. Đây chính là thượng cổ đồ vật ta. 1 vạn. Ít nhất 1 vạn linh thạch. 2000 linh thạch, nhiều nhất 2000, không phải vậy ta thật đi. Lý Thanh Sơn ngữ khí kiên quyết, ánh mắt lại còn có lưu một tia đối cái kia cổ vật hiếu kỳ. Lão giả cẩn thận quan sát đến Lý Thanh Sơn biểu lộ, trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng phảng phất bị thiệt lớn vô đuổi, ai? Mà thôi. Xem tại đạo hữu cùng vật này có duyên phận bên trên, 3000 linh thạch. Đây là lão phu điểm mấu chốt. Lại thấp tình nguyện nát trong tay. Lý Thanh Sơn biết cái này không sai biệt lắm là cái này khôn khéo lao đầu tâm lý giá cả, đè thêm đi xuống đối phương khả năng thật không bán. Hắn ra vẻ do dự một chút, mới thở dài, ai, được thôi, 3000 liền 3000, ai bảo ta liền thích những này đồ vật cũ đây. Hắn sảng khoái đếm ra 3000 viên hạ phẩm linh thạch, bỏ vào một cái trong bao vải đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận linh thạch, trên mặt cười nở hoa, cấp tốc đem khoáng thạch cùng ngọc phù gói kỹ đưa cho Lý Thanh Sơn, trong miệng còn lẩm bẩm, đạo hữu yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không thua thiệt, nói không chừng ngày nào liền phát hiện đây là kiện đại bảo bối đây. Lý Thanh Sơn tiếp nhận đồ vật, trong lòng cười thầm, cũng không phải đại bảo bối sao? Chỉ là cái này bảo bối, vừa xa tưởng tượng của ngươi. Hắn đem hai dạng đồ vật thu vào trong tay áo, quay người rời đi, tim đập lại có chút gia tốc. Tiêu phí 3000 linh thạch cùng một phen miệng lưỡi, đổi lấy một kiện tiềm lực vô tận tứ giai cực phẩm linh phù tăng kiện, cái này mua bán, quả thực quá đáng giá. Lý Thanh Sơn đem hai dạng đồ vật thu vào trong tay áo, quay người rời đi, tim đập lại có chút gia tốc. Hắn gần như có thể khẳng định, viên điêu ngọc phù tuyệt không đơn giản. Trở lại Ngũ Hành Tông trụ sở gian phòng của mình, Lý Thanh Sơn lập tức bày ra cấm chế dày đặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia ngọc phù, lấy nước sạch rửa sạch, lại dụng thần nhận thức tinh tế tra xét. Ngọc phù chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương, những cái kia mơ hồ phù văn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ thâm ảo lôi pháp chi lý, nhưng bởi vì tổn hại nghiêm trọng, khó mà dòm nó toàn cảnh. Cố kia mịt mờ tứ giai ba động mặc dù yếu ớt, lại vô cùng thuần túy. Quả nhiên là một kiện tứ giai linh phù tàn kiện. Đáng tiếc tổn hại quá nghiêm trọng, gần như không cách nào sử dụng, cũng khó có thể phân biệt là loại nào linh phù. Nếu là người khác mua, tất nhiên là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm nói, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, bất quá, ta có như ý hồ lô. Hắn không do dự nữa, trịnh trọng đem cái này cái cũ nát ngọc phù bỏ vào bên hông hồ lô vỏ vàng bên trong. Một đêm chờ mong, sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn ngay lập tức lấy ra ngọc phù. Chỉ thấy nguyên bản cũ nát ảm đạm ngọc phù đã đại biến dáng dấp, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy tử kim sắc, ôn nhuận như ngọc, ánh sáng nội liễm. Mặt ngoài những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ phù văn giờ phút này thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Từng đạo huyền ảo màu bạc đường vân như cùng sống vật tại ngọc phù mặt ngoài lưu chuyển, nhỏ xíu tử sắc điện quang tại trong đó nhảy vọt lập lòe, tỏa ra một loại làm người sợ hãi huy hoàng thiên uy. Một cỗ bàng bạc, uy nghiêm, chí cương chí dương khí tức tràn ngập ra, nếu không phải có cấm chế ngăn cản, sợ rằng nháy mắt liền sẽ quay dày toàn bộ trụ sở. Ngọc phù một góc, bốn cái cổ phát lôi đình đạo văn hóa thành thần thức tin tức, tràn vào Lý Thanh Sơn não hải, hữu tiêu ngự lôi chân phù. Liên quan tới cái này phù tin tức cặn kẽ cũng nháy mắt sáng tỏ, lấy tử tiêu thần lôi bản nguyên chi khí luyện chế, uy lực chí cương chí dương, chuyên phá ma công tà ma. Hộ thân bảo quang cùng tu sĩ Nguyên Anh, đối âm hồn quỷ vật có hủy diệt tính khắc chế hiệu quả, ẩn chứa một tia thiên kiếp chi uy, đối Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh có cực mạnh lực trấn nhiếp. Vậy mà là tứ giai cực phẩm linh phù. Lý Thanh Sơn tay cầm cái này cái phảng phất có lôi đỉnh tại lòng bàn tay gào thét ngọc phù, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt. Chỉ có tứ giai trở lên linh phù mới có thể xưng là chân phù. Chân phù ẩn chứa một sợi thiên địa chi uy, có hủy thiên diệt địa chi uy, nghe nói đến ngũ giai chân phù, đây mới thực sự là quỷ thần khó lường, không ai cả nổi. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, vậy mà trong lúc vô tình mua đến một cái chân phù. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm siêu cấp con bài chưa lật. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy cái này cái chân phủ, chỉ sợ đều sẽ đỏ mắt. Bất quá, cái này lại có thể trở thành Lý Thanh Sơn bảo mệnh đồ vật. Có cái này phù tại tay, dù cho đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng có chân chính uy hiếp đến đối phương, thậm chí thay đổi chiến cuộc tư bản. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cái cựu tiêu ngự lôi chân phủ thiếp thân dấu kỹ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trong lòng tràn đầy cảm giác thật. Mấy ngày sau, Vạn Bảo Đại hội chính thức kéo ra màn che. Trận đầu chính là náo nhiệt nhất bảo vật giao lưu hội thiết lập tại Vạn Bảo Tiên Thành hạch tâm kiến trúc, khí thế to lớn Vạn Bảo lâu bên trong. Cả tòa lầu các hôm nay hoàn toàn mở ra, lấy ngàn mà tính tu sĩ xuyên qua trong đó, tiếng người huyên náo, bảo quang bốn phía. Trần Tuyên Long cùng Lý Thanh Sơn cùng nhau mà tới. Vừa vào trong lâu, liền cảm giác hoa mắt. Các đại tông môn, gia tộc tu chân, nổi danh thương hội thậm chí tu vi cao thâm tán tu, đều tại trong lầu thiết trí lâm thời gian hàng, đem chính mình muốn giao dịch hoặc biểu hiện ra bảo vật trưng bày đi ra, xung quanh vây đầy hỏi ý kiến giá cả, nghị luận tu sĩ. Sư đệ, người ta chia ra xem một chút đi. Nếu có phát hiện, đưa tin liên hệ. Trần Tuyên Long mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới những cái kia khả năng bán ra linh dược cao cấp khu vực, hắn muốn thu tập luyện chế hóa anh đan linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chương 95, Huyền Âm Sát Khí. Chương 95, Huyền Âm Sát Khí. Lý Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, lập tức dung nhập dòng người, thần thức giống như tinh vi trong chóng đo chiều gió, cẩn thận đảo qua từng cái gian hàng. Hắn mục tiêu chủ yếu là vạn năm linh mục thụ tâm thứ nhị thì là âm dương sát khí. Một canh giờ trôi qua, hắn nhìn thấy vô số tài liệu chân quý, thành phẩm pháp bảo, công pháp ngọc giản, thậm chí có mấy món tản ra yêu đất linh quang cổ bảo tản tiến, dẫn tới mọi người tranh nhau đấu giá, tràn diện nóng nảy. Nhưng mà vạn năm linh một thụ tâm nhưng thủy chung không thấy tâm hơi. Bực này luyện chế một thuộc tính đỉnh cấp pháp bảo hạch tâm tài liệu, quả nhiên cực kỳ hiếm thấy. Đang lúc hắn cảm thấy thất vọng, chuẩn bị đi địa phương khác nhìn lúc, một cổ âm lanh thuần túy, nhưng lại mang theo kỳ dị lực hấp dẫn khí tức từ nơi không xa một cái gian hàng truyền đến. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lần theo khí tức đi đến. Chỉ thấy cái kia gian hàng bố trí đến có chút quỷ dị, bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen màn tơ, cờ xí bên trên treo lên một cái giữ tận thiên ma đồ đằng, chính là Đông Hoang Ma Đạo tự đầu một trong thiên ma giáo gian hàng. Gian hàng về sau, một vị dáng người hiểu điệu, mặt che lụa mỏng váy đen nữ tử xinh đẹp nhưng mà lập. Nàng quanh người khí tức băng hàn, đôi mắt giống như đầm sâu hàn tinh, mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng cái kia thanh lãnh cao ngạo khí chất cùng với kim đan trùng kỳ tu vi ba động, nháy mắt để Lý Thanh Sơn nhận ra thân phận của nàng. Thiên ma giáo thánh nữ, Lãnh Vi Nguyệt. Lý Thanh Sơn trái tim không tự chủ được đập mạnh một cái, trong đầu nháy mắt hiện ra năm đó tại Huyền Thiên Bí cảnh bên trong, bởi vì ma khí bộc phát, hắn cùng Lãnh Vi Nguyệt, Diệp Lăng Xương ba người thân thể đàn vào một chỗ, cái kia hoang đường lại bất đắc dĩ một màn. Một cố khó nói lên lời xấu hổ cùng chột dạ xông lên đầu. Hắn vô ý thức vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật đem tự thân khí tức thu lại đến càng thêm hoàn mỹ, khuôn mặt cũng bảo trì tại Chu Vân bình thường dáng dấp bên trên, bảo đảm không có chút nào sơ hở. May mắn, nàng không nhận ra ta. Lý Thanh Sơn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đưa ánh mắt về phía Lãnh Vi Nguyệt trước người gian hàng. Trên đài vật phẩm không nhiều, nhưng kiện kiện ma quang thâm thúy, không phải tầm thường. Mà hấp dẫn hắn tới, chính là đứng giữa bày ra một cái mặc ngọc bình nhỏ. Miệng bình dán vào một tấm phong ấn phụ lục, nhưng vẫn như cũ có từng sợi tinh thuần đến cực điểm màu đen sấm khí lưu từ trong chạy ra, tỏa ra đông kết thần hồn, an mòn vạn vật âm hàn khí tức. Bình đứng cạnh một khối thẻ gỗ, trên viết: Huyền âm sát khí một sợi, chỉ đổi tam giai cực phẩm công kích pháp bảo hoặc tam giai cực phẩm tinh tiến tu vi linh đan, linh thạch chớ quấy rầy. Quả nhiên là huyền âm sát khí. Cựu truyền kim thân quyết bước kế tiếp cần thiết hai loại đỉnh cấp sát khí một trong. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiến lên hỏi ý kiến giá cả lúc, một cái thâm trầm lại mang theo vài phần lấy lòng ý vị âm thanh vượt lên trước băng lên. Vi Nguyệt tiên tử, rất lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Chỉ thấy một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lãnh nạo tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh đi tới, trong ánh mắt tràn đầy tiêu ý hắn là Âm La tông trưởng Lao Doan Thiên Cửu, có được kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn bước nhanh đi đến thiên ma giáo gian hàng phía trước, trên mặt chất đống tự nhận là tiêu sái nụ cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mặt che lụa mỏng Lãnh Vi Nguyệt. Cái này sợi huyền âm sát khí, cùng bản trưởng lão công pháp có chút phù hợp, đang lo không chỗ tìm kiếm, không nghĩ tới tiên tử nơi đây liền có. Lãnh Vi Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lực khí vẫn như cũ thanh lãnh, Doan trưởng lão, điều kiện tại trên bảng hiệu. Doan Thiên Cửu tựa hồ sớm thành thói quen nàng lãnh đạm, lơ đến cười nói, tự nhiên, tiên tử quy củ ta hiểu. Cổ tay hắn lật một cái tinh xảo hàn ngọc hộp xuất hiện tại lòng bàn tay, nắp hộp có chút mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra, bên trong rõ ràng là một viên to bằng lòng nhãn, đang được lưu chuyển, có ba đạo rõ ràng vân vân đang dược. Đây là ta Âm La tông bí dược U Minh phá trướng đan tam giai cực phẩm, có thể cực lớn tinh tiến kim đan tu sĩ tu vi, nhất là thích hợp ta công pháp ma đạo. Dùng cái này đan, đổi lấy tiên tử cái này sợi sắc khí, làm sao? Doãn Thiên Cửu ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, cái này đan dược dù cho với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý, lấy ra đã phù hợp điều kiện, lại có thể hiện lộ rõ ràng thực lực, tranh thủ giai nhân hảo cảm. Xung quanh truyền đến một trận trầm thấp tiếng kinh hô. Tam giai cực phẩm linh đan, vô luận chính ma hai đạo, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ tốt. Tất cả mọi người cảm thấy, giao dịch này sợ rằng muốn hành. Lãnh Vi Nguyệt ánh mắt tại cái kia đan dược bên trên dừng lại một lát, tựa hồ đúng là cân nhắc. Doãn Thiên Cửu nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, âm thanh bình tĩnh không lay động, "Tiên tử, tại hạ cũng đối cái này sát khí có hứng thú." Doãn Thiên Cửu hơi nhíu mày, bất mãn nhìn hướng cái này đánh gây hắn lạ lâm tu sĩ, phát giác được đối phương chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, vị đạo hữu này, không nhìn thấy bản trưởng lão đang cùng Lãnh tiên tử giao dịch sao? Luôn có cái tới trước tới sau a. "Huống chi, liền ngươi cái này nẻo kết hủ lậu dáng dấp, cầm đến ra tam giai pháp bảo cực phẩm cùng linh đan sao?" Lý Thanh Sơn không hề nhìn hắn, chỉ là đối Lãnh Vi Nguyệt chắp tay nói, tại hạ nguyện ra vật này trao đổi. Nói xong, trong tay hắn tia sáng lóe lên, xuất hiện một đôi giày. Cái này giày tạo hình cổ phát trôi chảy, toàn thân hiện ra màu xanh, mặt ngoài phảng phất có vô hình gió đang lưu động, nương tụ thành huyền ảo phù văn, một cỗ nhẹ nhàng phiêu dật, nhanh chóng như phong linh ép tự nhiên lan ra, chính là tam giai pháp bảo cực phẩm truy phong giày. Pháp bảo cùng linh đan, mặc dù cùng thuộc tam giai cực phẩm, nhưng dưới tình huống bình thường, luyện chế pháp bảo độ khó cùng tài liệu yêu cầu càng cao, giá trị thường thường càng hơn một bậc. Nhất là loại này có thể tăng lên cực lớn bảo mệnh cùng tính cơ động phụ trợ loại hình pháp bảo, càng là hiếm thấy. Nếu là luận giá trị, đôi này truy phong giày giá trị ít nhất là viên kia U Minh phá trướng đan hơn gấp 10 lần. Lãnh Vi Nguyệt ánh mắt sáng lên, nháy mắt bị truy phong giày hấp dẫn. So với U Minh phá trướng đan, một kiện pháp bảo cực phẩm hiển nhiên giá trị càng cao. Chớ đừng nói chi là giày cái này nắm giữ cực tốc, thời khắc mấu chốt có khả năng bảo mệnh pháp bảo. Nàng thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng ánh sáng. Doãn Thiên Cửu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới nửa đường thật giết ra cái trình giáo kim, còn lấy ra so hắn đan dược càng có lực hấp dẫn pháp bảo. Hắn kiềm nén lửa giận, đối Lãnh Vi Nguyệt nói, "Vi Nguyệt tiên tử, ta nguyện lại thêm 5 vạn hạ phẩm linh thạch." Nhưng mà, Lãnh Vi Nguyệt lại phảng phất không nghe thấy hắn lời nói. Nàng nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng phất qua truy phong giày mặt ngoài lưu chuyển phong văn, cảm thụ được cẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng, sau đó dương mắt nhìn hướng Lý Thanh Sơn, cặp kia lộ tại mạng che mặt bên ngoài đôi mắt đẹp bên trong, lại lần đầu tiên nổi lên một tia nụ cười như có như không, âm thanh cũng so với vừa nãy nhu hòa một chút, vị đạo hữu này ngược lại là người sảng khoái. Cái này truy phong giày linh tính 10 phần, thủ pháp luyện chế tinh xảo, ta rất thích. Nàng lời nói này bên trong một tia nhu hòa cùng cái kia âm thanh thích giống như đốt thùng thuốc nổ đốm lửa nhỏ, nháy mắt để một bên Doãn Thiên Cửu ghen ghét dữ dội. Hắn theo đuổi Lãnh Vi Nguyệt nhiều năm, chưa từng gặp qua nàng đối với chính mình từng có nửa phần tốt nhan sắc. Giờ phút này lại đối một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, tu vi còn không bằng mình giá hỏa vẻ mặt ôn hòa. Chương 96, Vạn Bảo Đấu Giá Hội. Chương 96, Vạn Bảo Đấu Giá Hội. Lãnh Vi Nguyệt tựa hồ còn ngại không đủ, đối với Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy thương lượng giọng điệu, liền theo đạo hữu, cái này sợi huyền âm sát khí, về ngươi. Bất quá, cái này truy phong dạy rõ ràng giá trị càng cao, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, cái này cái lưu quan trầm, là ta vật tùy thân, liền đưa cho đạo hữu làm sao? Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, từ cao ngất đuôi tóc bên trên, rút ra một cái màu bạc châm gài tóc. Thấy cảnh này, xung quanh rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây chính là Lãnh tiên tử thiếp thân đồ vật. Phải biết, Thiên Ma giáo thánh nữ, địa vị siêu nhiên, càng là Đông Hoàng tứ đại tiên tử một trong, vô số người theo đuổi mà không được. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà đem thiếp thân đồ vật tặng cho một cái xa lạ tu sĩ. Mà Lãnh Vi Nguyệt cử động lần này, đã có chân tâm tán thành pháp bảo giá trị nhân tố, cũng chưa hẳn không có mượn Lý Thanh Sơn khối này lá chắn để đáng ghét Doãn Thiên Cửu biết khó mà lui dụng ý. Thấy cảnh này, Doãn Thiên Cửu càng là nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét dữ dội. Lý Thanh Sơn bị Lãnh Vi Nguyệt bất tình lình mập mờ thái độ làm cho có chút trở tay không kịp, trong lòng xấu hổ càng lớn. Hắn không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra Lãnh Vi Nguyệt cùng Doãn Thiên Cửu ở giữa vi diệu quan hệ. Thần sắc hắn bình tĩnh nói, đa tạ tiên tử, nhưng cái này lưu quang châm thì không cần, ta chỉ cần huyền âm sát khí. Nói xong, hắn tiếp nhận cái kia mặc ngọc bình nhỏ, đồng thời đem truy phong giày đưa tới. Giao dịch hoàn thành. Đạo hữu thật đúng là không hiểu phong tình a. Lãnh Vi Nguyệt có chút u oán nhìn Lý Thanh Sơn một cái, âm thanh linh hoạt kỳ ảo êm tai, phản phất có khả năng câu hồn và phách. Ngươi, rất tốt. Doãn Thiên Cửu nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Bảo vật bị đoạt, hay là tại tâm nghi người trước mặt bị đoạt? Ngưỡng mộ trong lòng người không những không giúp hắn, ngược lại đối tiểu tử kia cười nói yêu kiều. Càng phải đem tiếp thân đồ vật đem tặng. Loại này song trọng đả kích mang tới khuất nhục cùng ghen ghét, nháy mắt biến thành đối Lý Thanh Sơn cừu hận thấu xương. Hắn không dám đối Lãnh Vi Nguyệt làm sao, tất cả lửa giận tự nhiên toàn bộ đều chút xuống đến cái này xa lạ Chu Vân trên thân. Lý Thanh Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng cô kia gần như ngưng tụ thành thực chất sát ý cùng cam thủ. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, biết thù này là triệt để kết xuống. Nhưng âm dương sát khí đối hắn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nắm bắt tới tay. Doãn Thiên Cửu cừu hận hắn ngược lại là không để trong lòng, chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Hắn mặt không thay đổi đối với Lãnh Vi Nguyệt hơi chắp tay, lại phảng phất không thấy được Doãn Thiên Cửu giết người ánh mắt đồng dạng, quay người cấp tốc chui vào đám người bên trong. Sau lưng, tựa hồ còn có thể nghe đến Doãn Thiên Cửu bởi vì cực độ phẫn nộ mà kiềm chế tiếng thở dốc. Ngày thứ nhất giao lưu hội, dù chưa tìm tới vạn năm linh một tụ tâm, nhưng có thể thu lấy được một sợi cực kỳ trọng yếu huyền âm sát khí, đại giới nhưng là không giải thích được triệt để đắc tội Âm La Tông một vị thực quyền trưởng lão. Cái này để Lý Thanh Sơn trong lòng có chút phiền muộn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Hy vọng ngươi đừng tới cho ta. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn đem hy vọng ký thác vào ngày thứ hai vạn bảo đấu giá hội bên trên. Đây là vạn bảo các tổ chức siêu cấp đấu giá hội, tất nhiên sẽ có vô số bảo vật chân quý xuất hiện, nói không chừng liền có vạn năm linh một thụ tâm. Ngày đầu tiên giao lưu hội kết thúc, Lý Thanh Sơn cùng Trần Tuyên Long tại trụ sở hội họp. Trần Tuyên Long mang trên mặt một tia vẻ bại cùng tiếc nuối, lắc đầu thở dài, hóa anh đan mấy vị chủ phụ thuốc, vết tích hoàn toàn không có. Ngược lại là thấy vài khoảng 2000 năm phần linh thảo, với ta lại không có tác dụng lớn. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày mai đấu giá hội. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, đem chính mình đổi được huyền âm sát khí cùng với bởi vậy đắc tội Doãn Thiên Cửu sự tình giản lược nói một lần, bỏ bất đi cùng Lãnh Vi Nguyệt chi tiết, chỉ nói là bình thường cạnh tranh. Trần Tuyên Long nghe vậy, nhíu mày, Âm La Tông Doãn Thiên Cửu. Người này ta nghe nói qua, tâm nhãn không lớn, có thủ tất báo, lại cực kỳ hào sắc. Sư đệ ngươi cần cẩn thận một chút, tại Vạn Bảo Tiên Thành bên trong hắn không dám làm sao, nhưng ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Đa tạ sư minh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, yên tâm, ngươi dù sao cũng là ta Ngũ Hành Tông người, hắn không dám làm loạn. Trần Tuyên Long an ủi một câu nói, hai người đều đem lớn nhất kỳ vọng ký thác vào ngày thứ hai Vạn Bảo các chủ sự chính quy đấu giá hội bên trên. Hôm sau, Vạn Bảo phòng đấu giá, đây là một tòa vòng tròn cự điện, nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, đủ để tiếp nhận mấy ngàn người. Tầng dưới là phổ thông ngồi vào, thượng tầng thì là từng cái độc lập bao xương, sắp đặt phòng ngừa theo dõi cấm chế, chuyên vị các đại tông môn cùng thân phận tôn quý tu sĩ chuẩn bị. Trần Tuyên Long bằng vào Ngũ Hành Tông Kim Đan trưởng lao thân phận, cũng muốn đến một cái trung đẳng bao xương. Hai người tiến vào bao xương ngồi xuống, lặng lẽ đợi đấu giá bắt đầu. Sau đó không lâu, đại điện trung ương sáng chói ánh sáng trận sáng lên, một vị trên người mặc vạn bảo các đặc thù thỏi vàng dòng đường vân bảo phục, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười chân thành lão giả hiện thân trên đài. Nó khí tức bằng bạc, rõ ràng là một vị Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này Vạn Bảo đấu giá hội, lão phu Trịnh Hữu Đức thẹn làm lần này đấu giá hội chủ trì. Trịnh Hữu Đức đảo mắt một vòng, khẽ mỉm cười nói, có câu nói là, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Một vị kiếm tu đạo hữu cường đại, trừ tự thân tu vi, càng không thể rời bỏ một thanh tới tâm ý tương thông thần binh lợi nhận. Hắn lời nói một trận, đông nhiên vung tay lên, vì vậy, lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một thanh đủ để cho bất luận cái gì Kim Đan kiếm tu thực lực tăng gấp bội đỉnh cấp phi kiếm. Hai tên mặc áo đỏ, dung mạo đẹp đẽ trúc cơ kỳ nữ tu, thần sắc trang trọng nâng một cái thật dài từ đàn hộ kiếm, chậm rãi đi đến gian hàng. Hộ kiếm bên trên bao trùm lấy màu vàng nóng gấm vóc, tăng thêm mấy phần thần bí cùng tôn quý. Trịnh Hữu Đức tự tay để lộ gấm vóc, mở ra hộp kiếm. Bang! Từng tiếng càng du dương, tựa như phong ngâm kiếm minh đột nhiên vang lên, nháy mắt xuyên thấu toàn bộ phòng đấu giá, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Cùng lúc đó, một đạo xanh trắng đan xen kiếm quang từ trong hộp phóng lên tận trời, tuy bị phòng đấu giá cấm chế đè xuống, nhưng cái kia lăng lệ vô song phong duệ chi khí đã tràn ngập ra, để tới gần gian hàng hàng phía trước tu sĩ da thịt đều cảm thấy có chút như kim châm. Chỉ thấy hộp kiếm bên trong, yên tĩnh nằm lấy một thanh tam xích thanh phong. Thân kiếm hẹp dài, đường cong trôi chảy hoàn mỹ, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu nâu xanh, phản phất là từ trên 9 tầng trời chạy phong vân hạ ngưng tụ mà thành. Trên thân kiếm, thiên nhiên tạo ra giống như phong vân mây sợi thô tinh tế đường vân, giờ phút này chính lóe ra linh động vầng sáng. Kiếm cách chỗ khảm nạm một viên màu xanh nhạt bảo châu, mơ hồ có phong linh khí lưu vần quanh. Vẹn vẹn yên tĩnh đặt trong hộp, kiếm này liền đã tỏa ra làm người sợ hãi linh áp cùng mỹ cảm. Kiếm này tên là Phong Vân. Chính Hữu Đức âm thanh tràn đầy kích tỉnh, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, cái kia Phong Vân kiếm phảng phất nhận đến cảm ứng, lại lần nữa phát ra một tiếng vui vẻ tiêu khẽ. Trên thân kiếm vân vân hào quang tỏa sáng, mơ hồ lại có gió xoáy tại kiếm xung quanh tạo ra. Kiếm này chính là ta Đông Hoang luyện khí đại tông sư Hoắc Nham đại sư, tại 100 năm trước lấy cửu thiên huyền thiết hỗn hợp ngàn năm vân mẫu tinh kim, dẫn địa phế chi hỏa, hao phí 7749 ngày chi công, vừa rồi rèn đúc mà thành tác phẩm đặc ý. Ra lò thời điểm, từng dẫn động phong vân dị tượng, cho nên gọi tên phong vân. Chương 97, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo. Chương 97, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo. Hoắc Nham đại sư bốn chữ mới ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, lập tức tiếng nghị luận ông một cái nổ tung. Hoắc Nham đại sư, có thể là vị kia từng luyện chế ra tứ giai pháp bảo liệt không kích Hoắc đại sư. Vậy mà là tác phẩm của hắn, vẫn là phải ý tác phẩm. Cái này, Phong Vân kiếm, ta nghe qua nó tên tuổi, nghe nói tốc độ cực nhanh, ngự sử lúc có thể dẫn động phong lôi chi lực, uy lực vô tận. Chính Hữu Đức rất hài lòng mọi người phản ứng, tiếp tục giới thiệu, âm thanh lên bổng xuống trầm, kiếm này phẩm giai, tam giai thượng phẩm. Nhưng nó chất liệu, thủ pháp luyện chế cùng với Hoắc đại sư giao cho linh tính của nó, đã đến gần vô hạn tam giai cực phẩm. Nó đặc tính có hai, một là cực tốc, ngự sử kiếm này, tốc độ vượt xa cùng giai phi kiếm, có thể so với tật phong. Hai là phá phong, mũi kiếm chỗ đến, có thể tùy tiện xé rách đối thủ hộ thể linh quang cùng phòng ngự pháp thuật, mọi việc đều thuận lợi. Quả thật kim đan kiếm tu tha thiết ước mơ thần bình. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đặc biệt là ở tầng trên những cái kia bao xương chỗ hơi có lưu lại, hắn biết, chân chính người mua hơn phân nửa tại nơi đó. Thần binh có được, cơ duyên chớp mắt là qua. Chính Hữu Đức đông nhiên để cao âm lượng, tam giai pháp bảo thượng phẩm, Phong Vân kiếm. Giá khởi điểm, 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1000 linh thạch. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. 8 vạn 1000. Tiếng nói của hắn vừa ra, dưới đài trong đại sảnh, một vị lưng đeo hộ kiếm trang phục trung niên kiếm tu liền không kịp chờ đợi cao giọng hô, ánh mắt nóng bỏng. 83000. Bên kia, một đại gia tộc đại biểu lập tức đuổi theo. 8 và 8. Một cái thanh âm khàn khàn từ đại sảnh nơi hẻo lánh vang lên. Giá cả phi tốc kéo lên, gần như trong chớp mắt đã đột phá 10 vạn đại quan. Cạnh tranh chủ yếu tập trung ở trong đại sảnh một chút kim đang tán tu cùng bên trong tiểu gia tộc đại biểu ở giữa. 11 vạn. Một cái thanh lãnh giọng nữ từ thượng tầng một cái ghế lô bên trong truyền ra, trực tiếp đem giá cả dốc lên một bậc thang. Trong đại sảnh đấu giá âm thanh lập tức thưa thớt không ít, cái giá tiền này đã để rất nhiều người cảm thấy cố hết sức. 13 vạn. Một cái khác bao xương truyền đến lão giả âm thanh. 15 vạn. Thanh lãnh giọng nữ không hề nhượng bộ chút nào. 20 vạn. Lão giả tựa hồ nhất định phải được. Trang diện xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. 20 vạn hạ phẩm linh thạch mua một thanh tam giai thượng phẩm phi kiếm, mặc dù bởi vì xuất từ Hoắc Nham đại sư chi thủ mà tràn giá cả, nhưng cũng kém không nhiều đến tâm lý giá cả. Chính Hữu Đức mặt mỉm cười, bắt đầu đếm ngược, 20 vạn linh thạch. Lần thứ nhất, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Hoắc Nham đại sư tự tay chế tạo Phong Vân thần kiếm, bỏ qua hôm nay, lại nghĩ tìm kiếm nhưng là khó khăn. 21 vạn. Ngay tại lúc này, lại một thanh âm từ bao xương khu vang lên, mang theo một tia nhất định phải được ngạo khí. Ra giá là một vị hoa phục thanh niên, tựa hồ là cái nào đó đại tông môn hạch tâm đệ tử. Phía trước ra giá 8 vạn lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài, không tại lên tiếng. Chính Hữu Đức nụ cười trên mặt càng tăng lên, tốt. Giáp tự số 7 bao xương đạo hữu ra giá 21 vạn linh thạch. Còn có hay không cao hơn? Hội trường yên tĩnh một cái. Liên tại Trịnh Hữu Đức chuẩn bị lần thứ 2 đến ngược lúc, 25 vạn. Một cái bình tĩnh lại rõ ràng âm thanh, từ Lý Thanh Sơn sắt vách không xa một cái ghế lô bên trong truyền ra. Báo giá trực tiếp nhảy tăng 4 vạn linh thạch, cho thấy báo giá người tài lực hùng hậu cùng nhất định phải quyết tâm. Giá tiền này mới ra, toàn trường xôn xao. Liên cái kia hoa phục thanh niên cũng sửng sốt một chút, thấp giọng mắng một câu, bất đắc dĩ từ bỏ. 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này đã vượt xa Phong Vân kiếm bản thân giá trị, thuần túy là Hoắc Nham đại sư tên tuổi cùng kiện thứ nhất vật đấu giá tặng thưởng trả tiền. Chính Hữu Đức cũng là hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt tươi cười, liền kêu ba lần, 25 vạn linh thạch. Lần thứ nhất, 25 vạn linh thạch. Lần thứ hai, 25 vạn linh thạch. Lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng canh chữ số 3 bao xương đạo hữu, rút đến thứ nhất, đem trôi này Phong Vân thần kiếm bỏ vào trong túi. Chúc đạo hữu cầm cái này thần kiếm, tung hoành thiên hạ. Chú ý âm kết thúc, kiện thứ nhất vật đấu giá Phong Vân kiếm, lấy một cái kinh người giá cao, làm lần này vạn bảo đấu giá hội nên đón một cái khởi đầu tốt đẹp. Không khí của hội trường cũng bị triệt để đốt, tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động đứng lên, đối với kế tiếp vật đấu giá tràn đầy càng lớn chờ mong. Tiếp xuống vật đấu giá không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, thượng cổ đan phương, không hoàn chỉnh của bảo, uy lực mạnh mẽ phù lục, chân quý chứng linh thú. Giá cả liên tục tăng lên, tiếng kinh hô, đấu giá âm thanh liên tục không ngừng. Trần Tuyên Long hết sức chăm chú, Lý Thanh Sơn cũng cẩn thận lưu ý lấy mỗi một kiện vật phẩm. Rất nhanh, một gốc bị phong tại hàn ngọc trong hộp linh thảo bị mời đi lên. Cái kia linh thảo sinh ra chín lá, phiến lá của lại hiện ra một loại kỳ dị hơi mờ hình, phản phất tận chứa một loại nào đó linh hồn lực lượng. Chính Hữu Đức cất cao giọng nói, cái tiếp theo, luyện chế hoa anh đan ba đại chủ dược một trong, ngàn năm cựu diệp hoàn hồn thảo. Phẩm tướng hoàn hảo, dược lực giữ gìn rất tốt. Vật này chỉ tiếp thụ trung phẩm linh thạch đấu giá, giá khởi điểm 1000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Vậy mà là cựu diệp hoàn hồn thảo. T, đây chính là hoa anh đan chủ dược, vạn bảo các liền loại này bảo bối đều có. Có người tặc lưỡi sợ hãi thán nói, rất nhiều luyện đan sư đều là không nhịn được ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, ma quyền sát trưởng muốn đập xuống tới. Rốt cuộc đã đến. Trần Tuyên Long đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đây chính là hắn cần hóa anh đan chủ dược một trong, hắn nhất định phải được, nhất định muốn nắm bắt tới tay. 1001, 1003, 1008. Báo giá âm thanh nháy mắt liên tục không ngừng, không chỉ là trong đại sảnh tu sĩ, kết nối với tầng trong bao xương cũng liên tiếp truyền ra báo giá âm thanh. Hóa anh đan sức hấp dẫn thực tế quá lớn, bất kỳ cái gì có cơ hội nhúng chàm kim đan tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trần Tuyên Long không chút do dự gia nhập chiến đoàn, 2500. Giá cả một đường phi tốc tăng gọn, rất nhanh đột phá 5000, 8000 trung phẩm linh thạch đại quan. Cạnh tranh dần dần tập trung ở mấy cái đại tông môn cùng tài lực hùng hậu tu sĩ ở giữa. Đối với các đại tông môn đến nói, hóa anh đan cũng là chiến lược trọng bảo, dù sao quan hệ đến nguyên anh chiến lực, người nào đều không muốn bỏ qua. Bằng không mà nói, Trần Tuyên Long cũng sẽ không chạy đến tìm hóa anh đan chủ dược. Trần Tuyên Long sắc mặt nghiêm trọng, mỗi lần tăng giá đều không chút do dự, cho thấy nhất định phải được quyết tâm. Lý Thanh Sơn ở một bên cũng có thể cảm nhận được Trần Tuyên Long khẩn trương. Một vạn. Trần Tuyên Long báo ra một cái mới giá cao. Trong tràng yên tĩnh chỉ chốc lát. Một vạn trung phẩm linh thạch, đó chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này đã đủ để cho rất nhiều người cạnh tranh đau lòng đồng thời rút lui. Một vạn lẻ 100. Một cái âm nhu âm thanh từ cái nào đó bao xương truyền ra. Trần Tuyên Long cắn răng, một vạn 2000. Hắn trực tiếp tăng thêm gần 2000 trung phẩm linh thạch, hiện ra quyết tuyệt thái độ. Cái giá tiền này tương đương với 120 vạn hạ phẩm linh thạch, cơ hồ là một cái phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ hơn phân nửa thân gia. Cuối cùng, không người lại cùng. Gốc kia cửu diệp hoàn hồn thảo bị đưa vào Trần Tuyên Long vị trí bao xương. Tiếp nhận hộp ngọc lúc, Trần Tuyên Long tay đều có chút run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tốt, quá tốt rồi. Có cái này chủ dược, hóa anh đan liền có hy vọng rồi. Chương 98, thiên lôi một rễ cây cùng âm lôi tử. Chương 98, thiên lôi một rễ cây cùng âm lôi tử. Lý Thanh Sơn cũng vì sư huynh cảm thấy cao hứng. Đầu ra tiếp tục, lại xuất hiện vài kiện khiến người nóng mắt bảo vật, nhưng thủy chung không có vạn năm linh mục thụ tâm bóng dáng, Lý Thanh Sơn không khỏi có chút thất vọng. Liên tại đấu giá hội tiến hành đến nửa đoạn sau lúc, hai tên lực sĩ mang lên một cái to lớn khay ngọc, phía trên chứa được một đoạn ước chừng lớn bằng cánh tay, dài khoảng 3 thước sự vật. Vật này toàn thân đen như mực, mặt ngoài lại cũng không bóng loáng, hiện đầy thiên nhiên vết cháy cùng vết dạng. Càng làm cho người ta kinh dị là, cái kia vết dạng bên trong, lại mơ hồ có một bạc điện quang giống như con rắn nhỏ chạy trốn lập lòe, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, một cỗ tinh thuần mà cuồng bạo lôi đình lực lượng tràn ngập ra. Chính Hữu Đức giới thiệu nói, tiếp xuống món đồ đấu giá này có chút đặc thù, chính là một đoạn 5000 năm tiên lôi một rễ cây. Cái này một sinh tại đỉnh cao nhất, lâu dài chịu đựng tiên lôi rèn luyện, ẩn chứa tinh thuần lôi đỉnh lực lượng, là luyện chế lôi thuộc tính tứ giai pháp bảo cực phẩm tài liệu, cũng có thể dùng để tu luyện lôi hệ thần thông hoặc bố trí đặc thù trận pháp. Giá khởi điểm 5000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. 5000 năm tiên lôi một rễ cây. Trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên khẽ động. Mặc dù không phải hắn cần nhất vạn năm linh mục tụ tâm, nhưng vật này chân quý giống nhau vô cùng. Nó ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng lôi đình lực lượng, có lẽ trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, có thể sinh ra không tưởng tượng được thuế biến. Đến lúc đó chưa hẳn không thể thay thế thậm chí siêu việt vạn năm linh mục thụ tâm, trở thành luyện chế trường sinh tài quyết kiếm hoạch tâm tài liệu một trong. Liên tại hắn động tâm thời khắc, một cái âm lạnh âm thanh mang theo rõ ràng khiêu khích thí vị, từ chết đối diện một cái ghế lô bên trong vang lên, 5500 trung phẩm linh hạch. Bạn trưởng lao đối với cái này vật có chút hứng thú. Chính là Âm La Tông Doãn Thiên Cửu. Hắn hiển nhiên nhận ra Lý Thanh Sơn vị trí bao sương, cố ý nâng giá, đã là trả thù, cũng là muốn buồn nôn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở miệng, 6000, 7000. Doãn Thiên Cửu lập tức đuổi theo, tăng giá tấn mãnh, 8000. Lý Thanh Sơn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, 9000 năm. Doãn Thiên Cửu cười lạnh, tựa hồ ăn chắc Lý Thanh Sơn. Một bạn. Lý Thanh Sơn không chút do dự. Cái giá tiền này đã vượt xa cái này đoạn rễ cây bình thường giá trị, dù sao chỉ là một đoạn chết héo rễ cây, cũng không phải là vật sống. Mà hội trường bên trong cũng vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao âm thanh. Doãn Thiên Cửu chần chờ một chút, hắn cũng không phải là thật nhu cầu cấp bách vật này, chỉ là nghe được Lý Thanh Sơn âm thanh, muốn cho Lý Thanh Sơn một ngạn. Một vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, nếu làn đện ở trong tay vậy coi như phiền phức. Nhưng hắn cắn răng, không nghĩ ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, nhất là không nghĩ tại đối đầu trước mặt lùi bước. Một vạn 2000, một vạn 8000. Lý Thanh Sơn trực tiếp báo ra một cái để toàn trường nháy mắt yên tĩnh giá cả, trực tiếp đem giá cả nâng lên 6000 trung phẩm linh thạch. Phản phất vậy căn bản không phải linh thạch, mà là đá bình thường đồng dạng. Cái giá tiền này tương đương với 180 vạn hạ phẩm linh thạch, đã đầy đủ mua xuống một kiện không sai tứ giai pháp bảo hạ phẩm. liền vì mua một đoạn 5000 năm phần vật liệu luyện khí. Vô số đạo khiếp sợ, nghi hoặc, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lý Thanh Sơn vị trí bao xương. Liên chủ trì đấu giá Trịnh Hữu Đức, trên mặt cái kia chức nghiệp hóa nụ cười cũng có chút cứng ngắc lại một cái, kinh ngạc nhìn bên này một cái. Doãn Thiên Cửu bị cái này không chút nào phân rõ phải trái báo giá nghẹn phải nói không ra lời nói đến, sắc mặt tái xanh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Hắn biết, lại cùng đi theo, liền tính hô đến đối phương, chính mình cũng muốn xuất rất nhiều, mà còn đối phương loại này nhất định phải được khí thế, để hắn không mò ra nội tình. 1.8 vạn trung phẩm linh thạch. Thành giao. Trịnh Hữu Đức rời truy hòa âm. Rất nhanh, cái kia đoạn lôi quang lập loè thiên lôi một rễ cây bị đưa vào bao xương. Lý Thanh Sơn nuốt ve rễ cây bên trên cái kia nhảy nhót điện quang, cảm thụ được trong đó bàng bạc lôi đình lực lượng cùng thâm tàng sinh cơ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc dù tiêu phí to lớn, nhưng nếu thật có thể nhờ vào đó luyện thành trường sinh tài quyết kiếm tất cả đều là đáng giá. Chỉ là, trải qua lần này đấu giá, hắn cùng Doãn Thiên Cửu thù hận, xem như là triệt để công khai hóa. Trong phòng đấu giá, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt bắt đầu trong bóng tối lưu ý cái này tài lực hùng hậu, nhưng lại lạ mặt Chu Vân. Đấu giá hội tiếp tục. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật, giá sau cùng nhiều lần đạt kỷ lục mới. Tiếng kinh hô, tiếng than thở liên tục không ngừng. Chính Hữu Đức trưởng lão hồng quang đầy mặt, hiển nhiên đối hiện trường đấu giá nhiệt tình cực kỳ hài lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, lại một kiện vật đấu giá bị trình đi lên. Đó là một cái màu đen nhánh măng gỗ, phía trên song song để bà viên to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, lại mơ hồ tản ra làm người sợ hai u ám rực rỡ cùng từng tia hắc sắc điện cùng hạt châu. Dù cho có cấm chế ngăn cách, một cổ âm lãnh, cuồng bạo, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt vẫn như cũ mơ hồ lộ ra, để không ít tu sĩ vô ý thức cảm thấy một trận hàn ý tiếp xuống kiện bảo bối này. Ha ha, có thể là âm nhân. A không, là phòng thân bảo mệnh việt giai lợi khí. Chính Hữu Đức trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đây là tam giai cực phẩm duy nhất một lần pháp bảo, âm lôi tử. Âm lôi tử ba chữ mới ra, dưới đài lập tức vang lên một trận trầm thấp bạo động. Không ít ma đạo tu sĩ cùng thường xuyên tại bên ngoài hành tẩu tu sĩ con mắt nháy mắt phát sáng lên. Vật này luyện chế rất khó, cần thu thập lòng đất âm sát khí hỗn hợp quý thủy âm lôi, lấy thủ pháp đặc biệt phong tồn áp xúc mà thành. Một khi thôi phát, uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để trọng thương thậm chí diệt sát kim đan đại viên mãn tu sĩ. Nếu là thời cơ thỏa đáng, chính là đối nguyên anh lão tổ cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Chính Hữu Đức âm thanh mang theo đầu độc lực, càng quan trọng hơn là vật này kích phát máu lệ, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là khiêu chiến vượt cấp, tuyệt cảnh lật bàn, thanh lý cửu gia lựa chọn tốt nhất. Hắn đặc biệt dừng một chút, để mọi người chờ mong cảm giác gấp đủ đến điểm cao nhất, mới cất cao giọng nói: ba viên một tổ, cùng nhau đấu giá. Giá khởi điểm 2000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. 2500. Cơ hồ là vừa dứt lời, một cái không dằn nổi âm thanh liền từ Doãn Thiên Cửu vị trí trong bao xương giống lên. Thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng nhất định phải được khát vọng. Doãn Thiên Cửu hô hấp đều có chút nặng nề, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào cái kia ba viên âm lôi tử. Bực này âm độc bá đạo lại uy lực to lớn đồ vật, quá phù hợp khẩu vị của hắn. Có cái này ba viên âm lôi tử, hắn thực lực đem bạo tăng một đoạn, rất nhiều ngày trước không dám trêu chọc người hoặc không dám đi địa phương, đều sẽ không lại là vấn đề. Hắn thậm chí đã bắt đầu đào tưởng dùng nó ám toán cửu địch khoái cảm. 2008, 3000, 3005. Đầu giá âm thanh liên tiếp vang lên, âm lôi tử sức hấp dẫn cực lớn, không những ma đạo tu sĩ, một chút chính phái tu sĩ cũng ôm mua đến phòng thân hoặc nghiên cứu tâm tư ra giá. Nhưng Doãn Thiên Cửu hiển nhiên tình thế bắt buộc, mỗi lần có người báo giá, hắn đều lập tức lấy giá tiền cao hơn đè tới, ngựa khí một lần so một lần hung ác, phảng phất hai dám cùng hắn cướp chính là sinh tử đại địch của hắn. 4000, 4005, 5000. Giá cả rất nhanh đột phá 5000 trung phẩm linh thạch đại quan, đầu giá âm thanh dần dần thưa thất xuống. Cái giá tiền này mua 3 viên hàng dùng một lần, đã để rất nhiều người đau lòng. 5500. Doãn Thiên Cửu lại lần nữa quát, ánh mắt hung ác nham hiểm liếc nhìn toàn trường, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Trong tràng yên tĩnh chỉ chốc lát, rất nhiều người ước lượng một cái chính mình linh thạch túi, lại nhìn một chút Doãn Thiên Cửu bộ kia liều mạng tư thế, lựa chọn từ bỏ. Chính Hữu Đức bắt đầu đếm ngược, 5500 trung phẩm linh thạch, lần thứ nhất. Âm lôi tử 3 viên, uy lực vô tận, bỏ qua thực tế đáng tiếc a. Doãn Thiên Cửu trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Nhưng mà, liền tại Trịnh Hữu Đức sắp hô lên lần thứ hai lúc, một cái thanh âm bình tĩnh từ Lý Thanh Sơn vị trí bao xương khoan thai truyền ra, 6000. Cái này báo giá cũng không tính đặc biệt hung mãnh, nhưng giống một chậu nước lạnh, nháy mắt rồi tắt Doãn Thiên Cửu nụ cười trên mặt. Chương 99, ba viên âm lôi tử. Chương 99, ba viên âm lôi tử. Là hắn. Cái kia cấp đi huyền âm sát khí, để hắn tại Lãnh Vi Nguyệt trước mặt mất hết mặt mũi ra hỏa. Doãn Thiên Cửu mặt nháy mắt và mẹo, một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, hắn không hề nghĩ ngợi liền quát tầm lên, 6000 năm. 7000. Lý Thanh Sơn âm thanh vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là tại báo ra một cái không quan trọng chữ số. Vương Bát Đạn, ngươi tự tìm cái chết. 7000 năm. Doãn Thiên Cửu triệt để phá phòng thủ, đột nhiên từ trong bao xương lộ ra nửa người, ánh mắt gắt gao đính tại Lý Thanh Sơn bao xương phương hướng, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà thay đổi đến sắc lạnh, the thé chói tai, con mẹ nó ngươi là cố ý đối nghịch với lão tử đúng hay không? Lần này thất thố gào thét cùng uy hiếp, lập tức dẫn tới toàn trường ghé mắt, nghị luận ầm ĩ. Trịnh Hữu Đức trưởng lao nhíu mày, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, xin chú ý phòng đấu giá quý củ, không được uy hiếp mặt khác người đấu giá, nếu không sẽ bị mời cách hội trường. Doãn Thiên Cửu ngực kịch liệt chập trùng, hung hăng trừng Trịnh Hữu Đức một cái, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận lại ngồi xuống, chỉ là cái kia ánh mắt giết người không chút nào giảm. Lý Thanh Sơn phảng phất căn bản không nghe thấy hắn nhục mạ cùng uy hiếp, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, 8000. 8000 năm. Doãn Thiên Cửu cơ hồ là cắn răng hét ra, cái giá tiền này đã để hắn cảm thấy lòng đang dỉ máu. Một vạn. Lý Thanh Sơn trực tiếp báo ra một cái để toàn trường nháy mắt yên tĩnh giá cả. Trực tiếp đem giá cả từ 8000 năm mang lên 1 vạn trung phẩm linh thạch. Tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên bí mua 3 viên duy nhất một lần âm lôi tử. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi ở đây gần như tất cả kim đan tu sĩ tâm lý điểm mấu chốt. Liên Trịnh Hữu Đức cũng kinh ngạc há to miệng. "Ngươi, ngươi!" Doãn Thiên Cửu tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Lý Thanh Sơn bao sườn phương hướng, vừa môi run rẩy, lại một cái chữ cũng mắng không ra ngoài. Một vạn trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này quá không hợp thói thường. Hắn còn muốn, cũng không có khả năng lấy ra nhiều linh thạch như vậy đến hơn rồi. Cuối cùng, hắn đông nhiên một quyền nện ở bao xương bàn ngọc bên trên, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang, sau đó triệt để hành quân lặng lẽ, chỉ còn lại nặng nề tiếng thở dốc tại trong bao xương quanh quẩn. Cái kia vô tận đoán độc cùng sát ý, gần như phải hóa thành thực chất. Một vạn trung phẩm linh thạch, lần thứ nhất. Một vạn trung phẩm linh thạch, lần thứ hai. Một vạn trung phẩm linh thạch, lần thứ ba. Thành giao. Chú ý âm kết thúc. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến cái này 3 viên uy lực vô tận âm lôi tử. Chính Hữu Đức vừa cười vừa nói, ánh mắt lại ý vị thâm trưởng nhìn Lý Thanh Sơn bao xương một cái. Rất nhanh, chứa đựng 3 viên âm lôi tử gỗ mun bản bị đưa vào Lý Thanh Sơn bao xương. Nhìn xem trong mâm cái kia 3 viên tản ra khí tức nguy hiểm hạt châu màu đen, Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh đem nó thu hồi. Tất nhiên đã cùng Doãn Thiên Cửu kết thủ, Lý Thanh Sơn đương nhiên không muốn cái này 3 viên âm lôi tử rơi vào Doãn Thiên Cửu trong tay. Có như ý hồ lô tại, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch, cùng hắn so linh thạch nhiều, đừng nói là Doãn Thiên Cửu, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng không bằng. Chỉ là, trải qua lần này gần như nhục nhã tình đấu giá, hắn cùng Doãn Thiên Cửu ở giữa đã là không chết không thôi cục diện. Trong phòng đấu giá bầu không khí cũng bởi vậy thay đổi đến càng thêm vi diệu cùng khẩn trương lên. Doãn Thiên Cửu tại trong bao xương, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Liên tiếp tại trên tay Lý Thanh Sơn ăn quả đắng, nhất là cái kia 3 viên nhất định phải được âm lôi tử bị cứ thế mà cướp đi, để trong lòng hắn đoán độc đạt tới đỉnh điểm. Đi. Hắn đối với sau lưng một tên tâm phúc đệ tử thấp giọng quát chói tai, cho ta kiểm tra. Lập tức đi thăm dò rõ ràng cái kia canh chữ trong bao xương tiểu tử đến cùng là lai lịch gì. Ta muốn biết hắn họ tên là gì, là môn phái nào, tu vi bao nhiêu. Là trưởng lão. Đệ tử kia không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vạn Bảo Tiên Thành tuy là trung lập chi địa, nhưng Âm La Tông tại cái này kinh doanh lâu ngày, tự có nó mạng lưới tình báo. Bất quá thời gian qua một lát, đệ tử kia liền đi mà quay lại, thấp giọng bẩm báo, trưởng lão, cha rõ ràng, cái kia bao xương là Ngũ Hành Tông trưởng kỳ thuê. Hôm nay ở bên trong tham dự đấu giá, trừ Ngũ Hành Tông Kim Đan viên mãn trưởng lão Trần Tuyên Long bên ngoài, còn có một người, là những năm gần đây mới gia nhập Ngũ Hành Tông một vị khách khanh trưởng lão, tên là Chu Vân, thuộc truyền luyện đan thuật có chút cao siêu, tu vi xác nhận Kim Đan trung kỳ. Vừa rồi mấy lần ra giá, hẳn là hắn. Chu Vân, Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão, Kim Đan trung kỳ. Doãn Thiên Cửu trong mắt hàn quang lập lòe, đem cái tên này gắt gao khắc vào trong lòng, tốt, tốt một cái Chu Vân. Chỉ là một cái khách khanh trưởng lão, vậy mà cùng ta là địch. Ta ghi nhớ ngươi, chờ ngươi lạc đàn thời điểm, ta nhìn còn có ai có thể bảo vệ được ngươi. Cái kia huyền âm sát khí cùng âm lôi tử, không sớm thì muộn muốn ngươi cả gốc lẫn lại phun ra. Hắn đã đem Lý Thanh Sơn coi là tất phải giết người, bắt đầu trong bóng tối tính toán rời đi Vạn Bảo Tiên Thành phía sau làm sao chặn giết Lý Thanh Sơn. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Từng kiện ngày bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo bị trình lên gian hàng, dẫn tới các phương hào cường tranh nhau đấu giá, giá cả một đường tăng vọt, khiến người trố mắt đứng nhìn. Lý Thanh Sơn về sau cũng không lại ra tay, chỉ là lặng lặng đứng xem, một mặt là không có lại gặp phải đặc biệt nhu cầu cấp bách đồ vật, một phương diện khác cũng là vì để tránh cho quá mức làm người khác chú ý, nhưng hắn lúc trước liên tiếp đập xuống tiên lôi một căn, âm lôi tử, sớm đã rơi vào vô số trong mắt hữu tâm nhân. Một cái tài lực hùng hậu như vậy, nhưng lại lạ mặt kim đan tu sĩ, tự nhiên đưa tới nhiều mặt thế lực suy đoán cùng quan tâm. Một chút nút ở trong bóng tối, chuyên làm giết người cướp của hoạt động cấp tu, càng là giống như người được mùi máu tươi cá mập, trong bóng tối đem thần niệm khóa chặt hắn vị trí bao xương, bắt đầu lưu ý hắn nhất cử nhất động. Thời gian trôi qua, vật đấu giá từng kiện giảm bớt, cuối cùng, đấu giá hội nên đón sau cùng cao trào, 3 kiện áp trục chi bảo. Toàn trường ánh đèn phảng phất đều tập trung tại gian hàng bên trên, Chính Hữu Đức trưởng lao thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Các vị đạo hữu, tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội cuối cùng 3 kiện áp trục chi bảo. Mỗi một kiện đều có thể nói hy thế kỳ trân, đủ để xem như nguyên anh tông môn vật truyền thừa. Mời lên kiện thứ nhất. Một tên mỹ mạo nữ tu nâng một cái ngọc bàn bên trên phía trước, trong mâm để đó một tấm nhìn như cổ phát màu vàng phù lục, lá bùa bên trên vẽ vô cùng phức tạp, ẩn chứa không gian ba động đùa chú màu bạc, linh quang nội ẩn, lại cho người một loại thâm thúy khó dò cảm giác. Thứ giai hạ phẩm linh phủ, tiểu na di chân phủ. Chính Hữu Đức âm thanh mang theo vô cùng trịnh trọng, cái này phủ chính là không gian phủ lục bên trong cực phẩm. Kích phát về sau, có thể nháy mắt đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Thời khắc mấu chốt giống như là nhiều ra một cái mạng. Nó giá trị, không cần lão phu nhiều lời. Giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Có thể nháy mắt trốn xa ngàn dặm bảo mệnh thần phủ. Toàn trường nháy mắt sôi trào. Đấu giá gần như từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, giá cả điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đột phá 2 vạn, thậm chí 3 vạn trung phẩm linh thạch. Cuối cùng, bị thượng tầng một cái thần bí bao xương khách nhân, lấy 3 vạn 5000 trung phẩm linh thạch giá trên trời cầm xuống. Lý Thanh Sơn nhìn xem tấm kia gây nên điên cuồng đấu giá Na Di phủ, nhưng trong lòng hơi động một chút. Chương 100, Huyền Dương Kim Quan Thủy, Hóa Anh Đan. Chương 100, Huyền Dương Kim Quan Thủy, Hóa Anh Đan. Hắn bén nhạy cảm giác được, tờ phù lục này tản ra không gian ba động, mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ so với mình một mực chân tàng tâm kia Na Di chân phủ, muốn kém hơn một chút. Nhìn tới, trong tay của ta tấm kia, sợ rằng không chỉ tứ giai hạ phẩm, có thể là tứ giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh Sơn không khỏi trở nên kích động, lại nhiều một tấm cường đại con bài chưa lật. Mời lên kiện thứ hai áp trục chi bảo. Chính hữu đức âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, chính lên chính là một cái đặc thù trong suốt bình thủy tinh. Trong bình đồ vật cũng không phải là chất lỏng, mà là một đoàn giống như hòa tan mặt trời vàng thật sền sệt vật chất, nó tự mình chậm chậm lưu động, tỏa ra thuần túy, to lớn, nóng bỏng vô cùng dương cương khí tức, kim quang lóe ánh, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Quang mang kia chiếu rọi chỗ, không khí bên trong u ám chi khí phảng phất đều bị nháy mắt làm sạch. Huyền Dương Kim Quang Thủy. Chính hữu đức âm thanh mang theo một tia sợ hãi thán phục, vật này chính là địa tâm dung nham chỗ sâu, thu nạp ngàn năm thái dương tinh hỏa cùng canh kim chi khí, mới có thể ngẫu nhiên dựng dục ra chí dương chí cương đồ vật. Nó bên trong không những ẩn chứa tinh thuần vô cùng huyền dương sát khí, càng là luyện chế hỏa thuộc tính, kim thuộc tính tứ giai pháp bảo đỉnh cấp bảo vật liệu. Đối vu tu luyện thuần dương công pháp hoặc cần rèn luyện chí dương pháp thể đạo hữu mà nói, chính là vô thượng thánh phẩm. Giá khởi điểm 1.5 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Lý Thanh Sơn khi nghe đến huyền dương sát khí 4 chữ lúc, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Dương thuộc tính sát khí, đây chính là hắn tu luyện cựu chuyển kim thân quyết bước kế tiếp, cùng cái kia huyền âm sát khí cùng nhau ghép đôi một loại khác đỉnh cấp sát khí. Âm dương hợp nhất, rèn luyện vô thượng kim thân. Cơ hội đang ở trước mắt, gần như không có chút gì do dự, tại cái thứ nhất báo giá âm thanh vừa vặn rơi xuống lúc, Lý Thanh Sơn bình tĩnh lại thanh âm kiên định liền lại lần nữa vang vọng phòng đấu giá, 2 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này trực tiếp tăng giá 5.000 cử động, lại lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lại là hắn. Cái kia phía trước đập xuống thiên lôi một cùng âm lôi tử thần bí tu sĩ. Đấu giá lại lần nữa kịch liệt. Cái này Huyền Dương Kim Quang Thủy dùng thích hợp tính càng rộng, vô luận là luyện khí đại sư hay là cần vật này tu luyện tu sĩ cấp cao, đều không muốn bỏ qua. Giá cả rất nhanh đột phá 3 vạn. 3.5 vạn. Lý Thanh Sơn lại lần nữa báo giá, ngựa khí vẫn như cũ ổn định, nhưng cái kia phần nhất định phải được quyết tâm bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được. Doãn Thiên Cửu tại trong bao xương nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn phía trước tiêu phí không nhỏ, giờ phút này thực tế bất lực lại cạnh tranh như vậy giá cao đồ vật, chỉ có thể âm ngoan nhìn chằm chằm, tăng thêm oán hận. Cuối cùng, trải qua mấy vòng tranh đoạt kịch liệt, Lý Thanh Sơn báo ra một cái để tất cả người cạnh tranh trầm mặc giá cả, 4 vạn trung phẩm linh thạch. Toàn trường yên tĩnh. 4 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều cỡ nhỏ tông môn toàn bộ tích góp. Chính hữu đức rơi truy hòa âm, thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến Huyền Dương Kim Quang Thủy. Lại một kiện áp trục trọng bảo rơi vào trong túi. Lý Thanh Sơn trong lòng kích động và phần, âm dương song sát cuối cùng góp đủ. Cựu truyền kim thân quyết đột phá trong tầm mắt. Nhưng mà, hắn như vậy liên tiếp đại thủ bút đập xuống trọng bảo, hao phí linh thạch có thể nói lượng lớn, đã trở thành toàn bộ phòng đấu giá nhất chú mục tiêu điểm. Vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tham lam, hoặc kiêng kỵ, hoặc không có hảo ý thần niệm, giống như mạng nhện đan vào tại hắn vị trí bao xương xung quanh. Chu sư đệ, người liên tiếp xuất thủ, chỉ sợ đã gây nên không ít người hữu tâm chú ý. Trần Tuyên Long cũng là đối với Chu Vân đại thủ bút có chút khiếp sợ, thiện ý nhắc nhở nói: "Đa tạ sư minh, ta cũng không muốn làm náo động, thực sự là mấy kiện bảo vật này, đối ta tu hành cực kỳ trọng yếu." Lý Thanh Sơn cười khổ một tiếng nói: "Không sao cả, ta ngũ hành tông người, cũng không phải bọn họ có khả năng mơ ước. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng." Trần Tuyên Long cười nhạt một tiếng nói: "Đa tạ sư minh." Lý Thanh Sơn nói cảm ơn. Huyền Dương Kim Quang Thủy đưa tới dậy sóng còn chưa hoàn toàn lắng lại, bên trong phòng đấu giá bầu không khí vẫn như cũ nóng rực. Mọi người còn tại dư vị cái kia 4 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời, chờ mong cuối cùng một kiện áp trục bảo vật sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa kỳ chân. Gian hàng bên trên, Chính Hữu Đức trưởng lao hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trang nghiêm cùng trang trọng. Hắn thậm chí nhẹ nhàng chỉnh lý một cái chính mình bảo phục, cái này động tác tinh tế làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, ý thức được tiếp xuống vật phẩm sợ rằng không thể coi thường. Toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào gian hàng nhập khẩu. Chỉ thấy 4 tên tu vi đạt tới kim đan kỳ vạn bảo các chấp sự, thần sắc ngưng trọng che chở một cái tử kim sắc đan bình, chậm rãi đi đến gian hàng. Cái kia đan bình chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tự mình phun ra nuốt vào linh khí nồng nặc, tạo thành một tầng thật mỏng mờ mịt lồng ánh sáng đem nó bao phủ. Hiển nhiên bản thân cũng là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Đan bình bị cẩn thận từng ly từng tí để tại chính giữa sân khấu đặc chế trên đài ngọc. Chính Hữu Đức ánh mắt đảo qua toàn trường, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, giống như trọng truy đập vào tất cả mọi người trong tâm khảm. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chính là lần này vạn bảo đấu giá hội cuối cùng một kiện, cũng là chân quý nhất một kiện áp trục chi bảo. Thanh âm hắn có chút dừng lại, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị, mới dùng gần như tuyên bố ngữ khí, trầm giọng nói: "Đan này có thể nghịch thiên cải mệnh. Đan này có thể bồi dưỡng nguyên anh. Đan này chính là ta Đông Hoang tu chân giới, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể hiện thế một cái, Hóa Anh Đan." Hóa Anh Đan 3 chữ, giống như cựu thiên kinh lôi, đột nhiên tại to lớn trong phòng đấu giá nổ vang. "Oan." Toàn bộ hội trường nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức, giống như núi lửa bộc phát, to lớn xôn xao âm thanh cùng hít một hơi lãnh khí âm thanh gần như muốn lật tung nóc nhà. Tất cả kim đan tu sĩ, vô luận thân ở đại sảnh hay là bao sương, vô luận chính ma hai đạo, vô luận thân phận cao thấp, tại cái này một khắc, gần như toàn bộ đều vô ý thức đột nhiên đứng lên. Mỗi người trong mắt đều bộc phát ra không cách nào hình dung, gần như điên cuồng nóng bỏng tia sáng. Nguyên Anh. Đây chính là Nguyên Anh đại đạo. Thọ nguyên ngàn năm, thần thông quảng đại, chân chính bước vào tu chân giới đứng đầu hàng ngũ tiêu chí. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kim đan tu sĩ, cuối cùng cả đời đều kẹt tại kim đan viên mãn, đau khổ tìm kiếm một tia ngưng kết Nguyên Anh thời cơ mà không được. Một cái Hóa Anh đan, liền mang ý nghĩa ít nhất 3 thành trở lên kết anh tỷ lệ. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Hóa Anh đan, vậy mà là Hóa Anh đan. Lý Thanh Sơn bên cạnh Trần Tiên Long, càng là toàn thân kịch chấn, đống nhiên đứng lên, hai tay gắt gao bắt lấy bao xương lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn hô hấp dồn dập, con mắt nhìn chằm chằm cái kia tím kim đan bình, tràn đầy vô tận khát vọng, kích động cùng với một tia khó có thể tin run rẩy. Hắn thiên tân vạn khổ thu thập Hóa Anh đan tài liệu, không phải là vì một cái thành phẩm đan dược sao? Bây giờ đan dược đang ở trước mắt. Chương 101, Thiên ẩn chân phủ. Chương 101, Thiên ẩn chân phủ. Chính Hữu Đức rất hài lòng loại này hiệu quả, hắn chờ đợi hiện trường bạo động thoáng lắng lại, mới tiếp tục dùng rất có kích động tính ngữ khí nói ra, đan này phẩm tướng hoàn mỹ, dược lực giữ gìn hoàn hảo, xuất từ một vị ẩn thế đan đạo đại tông sư chi thủ, trải qua ta vạn bảo các ba vị giám đan sư cộng đồng giám định, tuyệt không giả tạo. Nó giá trị, không cần lão phu nói năng dường giả. Hóa Anh đan một cái, giá khởi điểm 3 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 2000 trung phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu. 3 và 5. Cái thứ nhất báo giá âm thanh cơ hồ là gào thét đi ra, đến từ trong đại sảnh một vị tóc trắng xóa, thọ nguyên sắp hết kim đan viên mãn lao tu, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, tựa hồ áp lên chính mình tất cả. 4 vạn. Một cái ghế lô bên trong truyền ra âm thanh, thuộc về cái nào đó đại tông môn đại biểu. 4 vạn 5000. 5 vạn. 58000. Giá cả lấy khiến người trố mắt đứng nhìn tốc độ điên cuồng tăng vọt, gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại, nháy mắt đã đột phá 6 vạn đại quan. Tất cả đấu giá người đều đỏ mắt, mỗi một lần tăng giá đều không chút do dự, cái này đã không còn là đấu giá, mà là một chẳng liên quan đến con đường vận mệnh tranh đoạt. Trần Tuyên Long bờ môi mấp máy, mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn xem cái kia như ngồi trùng phi kiếm nhảy lên thăng giá cả, cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực thở dài, chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy lan can tay, ngồi liệt về trên ghế, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng đắng chát. Toàn bộ tài sản của hắn, tăng thêm tông môn ủng hộ, có lẽ có thể góp ra 5-6 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng giờ phút này giá cả sớm đã vượt xa cực hạn của hắn. Huống chi, hắn biết, chân chính tranh đoạt hiện tại mới bắt đầu. Quả nhiên, làm giá cả đột phá 7 vạn lúc, trong đại sảnh âm thanh gần như tuyệt tích, cạnh tranh hoàn toàn tập trung ở những cái kia nội tình thâm hậu đại tông môn cùng tài lực kinh khủng tu sĩ ở giữa. 73000, 7 vạn 5000, 7 vạn 8000. Liên tại giá cả rằng có tại 8 vạn quan khẩu, mọi người đấu giá âm thanh hơi chỉ hoãn, thở dốc lúc. Một cái bình thản, dàn mua, lại ẩn chứa vô hình uy nghiêm, phản phất trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu vang lên âm thanh, từ phòng đấu giá chỗ cao nhất, cái kia một mực yên tĩnh nhất thần bí trong bao xương truyền ra, 8 vạn. Thanh âm này không hề vang dội, nhưng trong nháy mắt ép qua trong tràng tất cả ồn ào. Một cỗ nhàn nhạt, lại mênh mông như biển, khiến lòng người sinh kính sợ linh áp như có như không tràn ngập ra. Nguyên Anh lão tổ, cuối cùng có Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất thủ. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía trước những cái kia tranh đến mặt đỏ tới mang thai kim đan tu sĩ, giống như bị rót một chậu nước đá, nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt cùng nhiệt bị kính sợ cùng bất đắc dĩ thay thế. Không có người lên tiếng nữa tăng giá. Cũng không phải là hoàn toàn bởi vì linh thạch không đủ, càng là bởi vì không ai dám, cũng không có người nguyện ý đi đắc tội một vị Nguyên Anh lão tổ. Cùng Nguyên Anh tu sĩ tranh đoạt Hóa Anh đan, dù cho may mắn tới tay, chỉ sợ cũng mất mạng hưởng dụng. Chính Hữu Đức tựa hồ sớm đã tính đến chuyện này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cung kính hướng về cái kia bao sườn phương hướng có chút không ngời, sau đó thần tốc rơi truy, 8 vạn trung phẩm linh thạch. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng tiền bối, đập đến Hóa Anh đan. Câu chúc tiền bối đại đạo có thành tựu. Chú ý âm kết thúc, cái này cái đủ để gây nên tính phong huyết vũ Hóa Anh đan, cuối cùng bị một vị thần bí Nguyên Anh lão tổ bỏ vào trong túi. Trần Tuyên Long thở một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp, đã có chưa thể được đến thất lạc, cũng có một loại hết thảy đều kết thúc giải thoát. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn, cười khổ một tiếng, Nguyên Anh lão tổ xuất thủ. Mà thôi, cũng coi như chặt đứt tưởng niệm, hay là trở về đàng hoàng chính mình luyện chế đi. Lý Thanh Sơn yên lặng gật đầu, hắn có thể hiểu được Trần Sư Minh tâm tình. Đồng thời, hắn cũng càng thắm thiết hơn cảm nhận được Nguyên Anh tu sĩ tại cái này tu chân giới địa vị siêu phàm cùng lực uy hiếp. Nguyên Anh kỳ sao? Ta khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng không xa. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chờ mong. Đấu giá hội chính thức kết thúc, dòng người bắt đầu phun trào, nhưng ánh mắt rất nhiều người lại vô tình hay cố ý quét về phía Lý Thanh Sơn vị trí bao xương. Lượng lớn linh thạch trong người, giấu trong lòng trọng bảo, đã làm cho Chu Vân cái tên này trở thành vô số ánh mắt tập trung tiêu điểm, ám lưu bắt đầu mãnh liệt. Rất nhiều người đều bắt đầu điều tra Chu Vân lai lịch. Lý Thanh Sơn thì là theo Trần Tuyên Long cùng rời đi phòng bán đấu giá, đối với những cái kia tham lam cùng ánh mắt lạnh như băng mảy may đều không để ý trở lại Ngũ Hành Tông trụ sở. Trần Tuyên Long trên mặt vẻ tiếc nuối còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đối Lý Thanh Sơn nói: "Chu sư đệ, lần này đấu giá hội dù chưa có thể như nguyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vi huynh thăm dò được, 3 ngày sau, Vạn Bảo Các còn đem tại nội thành tổ chức một tràng loại nhỏ tư nhân giao dịch hội." "Ồ, tư nhân giao dịch hội?" Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. "Không sai." Trần Tuyên Long gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng mấy phần, cuộc giao dịch này hội quy cách cực cao, nghe nói chỉ mới bắt đại tiên môn thực quyền trưởng lão, số ít tài lực kinh người đại thương hội chủ sự, cùng với một chút Nguyên Anh kỳ tiền bối. Giao dịch vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là giống Hóa Anh đan, tứ giai pháp bảo tài liệu cấp bậc kia hy thế kỳ chân, thậm chí khả năng xuất hiện càng kinh người đồ vật. Nói xong, hắn lấy ra một tấm tử kim sắc thiệp mời bên trên linh quang mơ hồ, vẽ phức tạp vân vân cùng bảo đỉnh đồ án, tỏa ra một loại tôn quý cùng khí tức thần bí. Đây là vì huynh thay ngươi tranh thủ được một tấm thiệp mời. Trần Tuyên Long đem thiệp mời đưa cho Lý Thanh Sơn, mặc dù ngươi ta tu vi có lẽ không đủ để tham dự cấp cao nhất tranh đoạt, nhưng đi kiến thức một phen, khai thác tầm mắt cũng là tốt. Loại kia cấp độ giao dịch hội, cơ bản không tại lấy linh thạch tính giá cả, phần lớn là lấy vật đổi vật, có thể nhìn thấy rất nhiều ngoại giới căn bản không tưởng tượng nổi bảo vật. Lý Thanh Sơn tiếp nhận tấm kia chiếu nặng thiệp mời, trong lòng dâng lên một trận cảm kích, đà tạ sư minh. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn cơ hội. Trần Tuyên Long vung vung tay, người ta sư minh đệ, không cần phải khách khí. Nói không chừng, sư đệ ngươi vận khí tốt, có thể tại nơi đó tìm tới cần thiết đồ vật đâu. Trong lòng Lý Thanh Sơn cũng chính là nghĩ như vậy. Loại kia cấp bậc giao dịch hội, xuất hiện bạn năm linh một thụ tâm khả năng cực lớn. Đây có lẽ là hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà, hưng phấn sau khi, một cái nghiêm trọng vấn đề nổi lên trong lòng. Nguyên Anh tu sĩ, loại kia trường hợp, tất nhiên có Nguyên Anh lão tổ ở đây. Hắn tiểu già thiên bí thuật mặc dù thần diệu, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đối mặt thật chính Nguyên Anh tu sĩ khoảng cách gần tra xét, có thể hay không hoàn toàn che giấu khí tức cùng tu vi thật sự, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Một khi bị nhìn phá hư thực, một cái kim đan tu sĩ lại nắm giữ nhiều như vậy bảo vật quý giá, còn nắm giữ hư hư thực thực tứ giai ẩn nấp bí thuật, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải có song bảo hiểm. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đưa đi Trần Tuyên Long về sau, hắn lập tức lại lần nữa thay đổi dung mạo, lặng yên rời đi trụ sở, chạy thẳng tới Vạn Bảo Các. Chương 102, tư nhân giao dịch hội. Chương 102, tư nhân giao dịch hội. Lần này, hắn trực tiếp tìm tới Vạn Bảo Các một vị trưởng lão, biểu lộ rõ ràng muốn mua cấp bậc cao nhất, có khả năng che lấp khí tức cùng tu vi pháp bảo hoặc phù lục, nhất là nếu có thể ứng đối Nguyên Anh tu sĩ tra xét. Cái kia trưởng lão gặp Lý Thanh Sơn khí độ bất phàm, không dám thất lễ, đem hắn dẫn vào nội thất, lấy ra một cái bị cấm chế dày đặc phong ấn ngọc phù. Ngọc phù có màu xám nhạt, không chút nào thu hút, nhưng mặt ngoài lại chạy xuôi một loại gần như hư vô ba động, phảng phất có thể cùng cảnh vật xung quanh triệt để hòa làm một thể. Đạo hữu, đây là ta Vạn Bảo Các gáp đáy hòm bảo vật một trong, Thiên Ẩn Chân Phù. Vị trưởng lão kia giới thiệu nói, ngựa khí mang theo tự hào, tứ giai hạ phẩm linh phù. Kích phát về sau, có thể tại trong 12 thời thần, hoàn mỹ ẩn nấp người sử dụng ký tức, tu vi ba động thậm chí đại bộ phận sinh mệnh vết tích, trừ phi là hóa thần kỳ lao tổ đích thân lấy thần thức từng khúc đảo qua, nếu không Nguyên Anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ, tuyệt khó phát giác mánh khỏe. Chính là thăm dò bí cảnh, tránh né truy tung, thậm chí tham gia một số trường hợp đặc thù vô thượng lợi khí. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn cần. Cái này phù làm sao bán? Hắn cưỡng chế kích động hỏi. Chỉ cần 3 vạn trung phẩm linh thạch. Vị trưởng lão kia khẽ mỉm cười nói. Có thể. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự, trực tiếp thanh toán xong tương ứng trung phẩm linh thạch. Cùng tự thân an toàn cùng sắp đến cơ duyên so sánh, linh thạch bất quá là vật ngoài thân. Có như ý hồ lô tại tay, hắn đem tất cả hạ phẩm linh thạch đều biến thành trung phẩm linh thạch, bây giờ trong tay có chừng hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Cầm tới Thiên Ẩn Chân Phù về sau, Lý Thanh Sơn lập tức trở về trụ sở, mở ra tất cả cấm chế. Hắn cũng không lập tức sử dụng cái này phù, mà là mang trở mong, đem nó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào bên hông như ý hồ lô bên trong. Đồng thời, hắn suy nghĩ một chút, đem cái kia thiên lôi một dễ cây cũng bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Thứ giai hạ phẩm, nếu có thể tăng lên đến cực điểm phẩm, vậy sẽ là bực nào hiệu quả. Còn có cái này thiên lôi một dễ cây, 5000 năm phần, không biết có thể hay không tăng lên tới vạn năm. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi mở ra hồ lô. Chỉ thấy một cái gần như hoàn toàn trong suốt, mỏng như cánh ve, mặt ngoài có vô số nhỏ bé không gian gợn sóng lưu chuyển ngọc phù yên tĩnh nằm tại đáy hồ lô. Nó tản ra ba động không còn là ẩn ấp, mà là một loại gần như không tồn tại yếu ớt vô đạo vận. Thứ giai cực phẩm, Thiên Ẩn Chân Phù. Liên quan tới nó công hiệu tin tức tràn vào Lý Thanh Sơn não hải, không những ẩn nấp hiệu quả vượt xa phía trước, duy trì liên tục thời gian kéo dài đến 36 canh giờ, càng có thể trình độ nhất định lần tránh Nguyên Anh tu sĩ nhân quả thuật thăm dò pháp, thậm chí có thể mô phỏng ra Nguyên Anh tu sĩ khí tức. Mô phỏng Nguyên Anh tu sĩ khí tức. Tốt, quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn nhịn không được vỗ tay cười khẽ. Có cái này phù tại tay, lại thêm tiểu giả thiên bí thuật hai tầng bảo hiểm phía dưới, dù cho đối mặt Nguyên Anh lão tổ, hắn cũng có đầy đủ sức mạnh đi tham gia trận địa cao giai giao dịch hội. Hắn đem cái này cái vô cùng chân quý cực phẩm chân phù thiếp thân giấu kỹ, trong lòng đối sau 3 ngày giao dịch hội, tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào thiên lôi một rễ cây bên trên. Thiên lôi một rễ cây, thoạt nhìn vẫn như cũng là đen như mực, chỉ là phía trên nhảy lên lôi quang rõ ràng càng thêm nồng nặng, thay đổi đến càng thêm dày hơn trọng mà thần bí. Nhìn kỹ lại, thiên lôi một rễ cây phía trên vòng tuổi biểu thị, lại có 8000 niên đại. Thứ 5000 năm tăng lên tới 8000 năm sao. Xác thực bất phàm, nhưng cũng tiếc, khoảng cách luyện chế bản mệnh pháp bảo hay là thiếu không ít. Mặc dù miễn cưỡng có thể luyện chế, nhưng bạn năm linh một tụ tâm mới là tốt nhất chủ vật liệu. Lý Thanh Sơn trong lòng có chút tiếc nuối nói, hắn đem thiên lôi một rễ cây thu vào, hay là đem hy vọng ký thác vào mấy ngày sau cỡ nhỏ giao dịch hội bên trên. Vạn năm linh một tụ tâm, có lẽ thật liền tại nơi đó. Hai ngày về sau, giờ tí, Bàn Long thành Tây khu, một tòa nhìn như phổ thông trạch viện dưới mặt đất, lại có động thiên khác. Nơi đây được mở mang ra một gian rộng lớn thạch điện, mái vòm khảm nạm dạ minh châu, tia sáng dịu dịu rơi vãi, lại đuổi không tiêu tan bao phủ trong không khí ngưng trọng cùng bí ẩn khí tức. Tham dự hội nghị người lần lượt thông qua đặc biệt truyền tống trận hoặc mật đạo đến, nhân số hẹn tại chừng 100 người. Chính như Lý Thanh Sơn cảm giác như vậy, trong đó nhiều hơn phân nửa quanh thân đều lượn lờ hoặc mạnh hoặc yếu, lại đều là thâm bất khả trắc nguyên anh kỳ linh áp. Còn lại cũng phần lớn là kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều không phải là dễ tới thế hệ. Gần như tất cả mọi người giống như Lý Thanh Sơn, hoặc mang theo ngăn cách thần thức tra xét mặt nạ mũ rộng ảnh, hoặc thi triển liễm tức bí pháp, đem chính mình nuốt ở mê vụ về sau, trầm mặc lựa chọn chỗ ngồi xuống. Lẫn nhau ở giữa hiếm khi giao lưu, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng va chạm, sắc bén như chim ưng. Lý Thanh Sơn thúc dục tăng lên đến tứ giai cực phẩm thiên ẩn chân phủ, một cỗ gần như hư vô ba động bao phủ nó thân, mô phỏng ra nguyên anh sơ kỳ tu vi khí tức, trầm ổn mà tối nghĩa. Đồng thời tiểu giả thiên bí thuật cũng vận chuyển tới cực hạn, hai tầng bảo đảm phía dưới, hắn tự tin dù cho ở đây có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể xem thấu hắn hư thực. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua toàn trường, cũng không phát hiện Trần Tuyên Long vết tích, nhưng hắn trong lòng biết, đối phương chín thành chín cũng núp ở một chỗ, cái này để hắn càng thêm cảnh giác, tâm thần nội liễm, bất động như núi. Một lát sau, một vị mặc vạn bảo các trang phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như điện lao giả chậm rãi đi đến thạch điện phía trước ngọc đài. Nó quanh thân tản ra bàng bạc linh áp, rõ ràng là một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, chính là lần này giao dịch hội người chủ trì, vạn bảo các mấy vị các chủ một trong. Hoan nên các vị đạo hữu đến lần này tiểu hội. Lão giả âm thanh ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, quy củ chắc hẳn tất cả mọi người hiểu, lão hủ không tại lắm lời. Vẫn như cũng là quy củ cũ, thay phiên lên này, đưa ra bảo vật hoặc nói ra nhu cầu, lấy vật đổi vật làm chủ, cũng có thể hiệp thương linh thạch giá cả, người trả giá cao được, nhưng không được ép mua ép bán, càng không được tại nơi đây độc thủ, nếu không, đừng trách lão phu cùng bạn bảo các không nể tình. Tiếng nói vừa ra, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, không người phản đối. Nếu như thế, giao dịch bắt đầu. Liên từ bên trái vị thứ nhất đạo hữu bắt đầu đi. Lão giả dùng tay làm dấu mời, lập tức lùi đến đài bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nó mạnh mẽ thần thức lại như có như không bao phủ toàn trường, duy trì lấy trật tự. Vị thứ nhất ra sân chính là một vị âm thanh khàn khàn, bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong nguyên anh tu sĩ, hắn trực tiếp lấy ra một cái hàn khí bốn phía hộp ngọc, mở ra phía sau lộ ra một gốc toàn thân màu tím, quấn quanh kim văn nhân sâm. Ba viên tứ giai hạ phẩm tử tùy linh đan, đổi lấy một gốc vạn năm tử kim huyền tham hoặc là báo cho nó tin tức xác thật cũng có thể. Dưới đài hơi có báo động, tứ giai hạ phẩm tử tùy linh đan đã là khó gặp bà bối, có khả năng tăng lên nguyên anh kỳ tu vi, nhưng đối nguyên anh tu sĩ mà nói, vạn năm tử kim huyền tham càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vận, có khả năng luyện chế tứ giai thượng phẩm, thậm chí tứ giai cực phẩm linh đan. Chương 103, hư không linh một cùng nguyệt hoa linh lộ. Chương 103, hư không linh một cùng nguyệt hoa linh lộ. Trầm mặc thật lâu, cũng không có người ứng thanh, hắc bảo tu sĩ kia tựa hồ cũng ngờ tới như vậy, thở dài, thất vọng thu hồi hộp ngọc xuống đài. Sau đó mấy người có thành công đổi đến ngưỡng mộ trong lòng vật liệu luyện khí, hữu dụng một kiện cổ bảo tàn phiến đổi một bộ uy lực bất phàm tứ giai trận pháp đồ, quá trình giao dịch phần lớn ngắn gọn hiệu suất cao. Rất nhanh, đến Thiên Lý Thanh Sơn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lên này. Thiên ẩn chân phù mô phỏng ra nguyên anh khí tức trầm ổn như núi, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn tận lực thay đổi thành tuyến, khiến cho lộ ra giàn mua mà lạnh nhạt, mở miệng nói, "Lão phu nhu cầu ba món đồ, thứ nhất, vạn năm linh mục chi thụ tâm, phẩm chất càng cao càng tốt. Thứ hai, Hóa Anh đan, vô luận cái gì phẩm giai đều có thể. Thứ ba, như không có thành phẩm đan, Hóa Anh đan ba đại chủ dược cũng có thể đơn độc giao dịch." Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một trận nhỏ xíu tiếng nghị luận. Vô luận là vạn năm thụ tâm hay là Hóa Anh đan cùng với chủ dược, đều là đủ để cho nguyên anh tu sĩ độc tâm, kim đan tu sĩ điên cuồng đỉnh cấp tài nguyên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, dưới đài một vị đồng dạng ẩn giấu đi khuôn mặt, khí tức tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trầm giọng nói, "Vạn năm thụ tâm, lão phu nơi này ngược lại là có một đoạn." Nói xong hắn đi đến đài đến, lật bàn tay một cái, một đoạn ước chừng lớn bằng cánh tay, dài hơn thước ngắn vật liệu gỗ xuất hiện tại nó trong tay. Cái kia vật liệu gỗ hiện ra một loại kỳ dị màu sáng bạc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, càng có chút hơn điểm giống như tinh thần điểm sáng màu bạc lấp loé không yên, mơ hồ tỏa ra yêu ớt không gian ba động. Đây là hư không linh một thụ tâm, mặc dù không bằng trong truyền thuyết kiến mục, phù tang, nhưng nó nội ẩn một tia không gian pháp tắc, dùng để luyện chế tứ giai phi hành pháp bảo hoặc không gian loại pháp bảo, có xuyên qua hư không, tăng phúc không gian thần thông kỳ hiệu, niên đại tuyệt đối vượt qua vạn năm. Tu sĩ kia trong giọng nói mang theo một tia tự đắc, "Đạo hữu nếu muốn, lão phu chỉ đổi cực phẩm linh thạch, 100 viên." T, dưới đài vang lên một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. 100 viên cực phẩm linh thạch, đây cơ hồ là rất nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơn phân nửa tài sản. Mặc dù hư không linh một thụ tâm chân quý, nhưng cái giá tiền này cũng có thể nói giá trên trời. Dù sao, đại đa số nguyên anh tu sĩ tu luyện cũng chỉ là sử dụng thượng phẩm linh thạch mà thôi, cực phẩm linh thạch đối với nguyên anh tu sĩ đến nói cũng là cực kỳ chân quý. Lý Thanh Sơn nhưng trong lòng thì mừng như điên, hư không linh mục. Đây chính là luyện chế bản mệnh pháp bảo tuyệt giai chủ vật liệu một trong, vừa xa phổ thông vạn năm linh mục. Nhưng hắn trên mặt rất bình tĩnh, lắc đầu khàn khàn nói, "Đạo hữu vật này xác thực vật phi phàm, nhưng 100 cực phẩm linh thạch, khó tránh quá mức. Vật này tuy tốt, luyện chế khó khăn, lại đối tu vi yêu cầu cực cao. 50 viên cực phẩm linh thạch." Cái kia nguyên anh tu sĩ trầm mặc một lát, tựa hồ cũng tại cân nhắc. Hư không linh mục tuy tốt, nhưng dùng thích hợp tính không bằng một chút thông dụng loại hình đỉnh cấp linh tài, chịu ra giá tiền rất lớn lại cần dùng đến người mua xác thực không nhiều. 70 viên, không thể lại thiếu. 55 viên. Đây là lão phu có thể ra giá cao nhất. Lý Thanh Sơn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Hai người một phen không tiếng động ý niệm giao phòng, cuối cùng, cái kia nguyên anh tu sĩ tựa hồ nóng lòng xuất thủ, thở dài, mà thôi, 55 viên cực phẩm linh thạch, về ngươi. Giao dịch hoàn thành, Lý Thanh Sơn cưỡng chế kích động, đem cái kia đoạn ngân quang lưu chuyển hư không linh mục thụ tâm cẩn thận thu hồi, trả giá 55 viên hảo quang rực rỡ cực phẩm linh thạch. Một màn này để dưới đài không ít tu sĩ ánh mắt lập lòe, có thể dễ dàng như thế lấy ra nhiều như thế cực phẩm linh thạch, vị này nguyên anh đồng đạo thân gia phong phú khiến người ghé mắt. Mới vừa hoàn thành giao dịch, một vị khác ngồi tại nơi hẻo lánh, khí tức âm lãnh nguyên anh trùng kỳ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, hóa anh đan chủ dược, lão phu ngược lại là có một trong số đó nguyên hoa linh lộ, thu thập từ cực âm chi địa nguyệt đạm chi tinh, đủ xem như một phần hóa anh đan chủ dược. Bất quá, lão phu không thiếu linh thạch. Lý Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, nhìn về phía người kia, đạo hữu cần vật gì? Cái kia âm lãnh tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thanh Sơn, cực phẩm linh thạch tuy tốt, lại không phải là lão phu nhu cầu cấp bách. Nghe đạo hữu vừa rồi tùy tiện lấy ra mấy chục cực phẩm linh thạch, chắc hẳn thân gia giàu có. Lão phu gần nhất cần tinh tiến tu vi, bình thường đan dược đã không có tác dụng lớn, ngược lại là hậu bối cần một ít linh đan, nếu có tam giai cực phẩm linh đan, tỉ như kết kim đan tử phụ bồi nguyên đan loại hình, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hắn cái khác không nhiều, chính là cực phẩm đan dược nhiều. Phía trước luyện chế kết kim đan lúc, như ý hồ lô có thể là ra mấy viên cực phẩm tồn tại, chính hắn căn bản dùng không hết. Hắn ra vẻ trầm ngâm, một lát sau, tay áo phất một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay, miệng bình hơi mở, một cỗ khiến người thần hồn mát mẻ, pháp lực nhảy cống đan hương nháy mắt tràn ngập ra, bình ngọc bên trong, một viên to bằng lòng nhãn, mượt mà không tì vết, bên trên có bốn đạo rõ ràng đạo văn kim đan nhẹ nhàng trôi nổi. Cực phẩm kết kim đan. Dưới đài lập tức có người la thất thanh. Kết kim đan vốn là trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ phá cảnh linh đan, cực phẩm phẩm chất kết kim đan, gần như có thể tăng lên 4 thành trở lên kết đan tỷ lệ, lại đan dược tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nó giá trị đối với kẹt tại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mà nói, căn bản là không có cách đánh giá. Càng quan trọng hơn là, cực phẩm kết kim đan, ít nhất cũng có thể ngưng tụ ra tứ chuyển trở lên kim đan, xây thành đại đạo căn cơ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia âm lãnh nguyên anh trong mắt tu sĩ bỗng nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn mặc dù đã nguyên anh trung kỳ, nhưng người nào không có mấy cái coi trọng hậu bối hoặc cần bồi dưỡng thế lực. Một viên cực phẩm kết kim đan, đủ để bồi dưỡng một vị tương lai thiên tài hậu bối, hoặc là đổi lấy to lớn ân tình. Đan này, đạo hữu muốn thế nào trao đổi? Ngữ khí của hắn thay đổi đến cấp thiết đứng lên. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, một bình nguyện hoa linh lộ làm sao? Cái kia âm lãnh nguyên anh tu sĩ khẽ nhíu mày nói, cực phẩm kết kim đan mặc dù có giá trị không nhỏ, thế nhưng so với nguyện hoa linh lộ, hay là kém không ít ta. Ba viên làm sao? Nếu là đạo hữu có ba viên cực phẩm kết kim đan, ta liền đổi. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, nguyện hoa linh lộ chỉ là luyện chế hóa anh đan một phần chủ dược, đổi ba viên cực phẩm kết kim đan, khó tránh quá đáng đi. Như vậy đi, hai cái cực phẩm kết kim đan, đổi lấy ngươi một bình nguyện hoa linh lộ, cộng thêm ba khối u minh thiết. Hắn nhớ tới đối phương vừa rồi biểu hiện ra qua mấy khối u minh thiết. U minh thiết cũng là hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu phụ trợ một trong. Cái kia nguyên anh tu sĩ chỉ là một chút do dự, liền lập tức gật đầu, có thể đổi. Hắn tựa hồ sợ Lý Thanh Sơn đổi ý hai người cấp tốc hoàn thành giao dịch. Lý Thanh Sơn lại thu hoạch một phần hóa anh đan chủ dược cùng u minh thiết, hoàn toàn yên tâm. Lần này luyện chế trường sinh tài quyết kiếm tài liệu đều đủ, lần này sau khi trở về liền có thể bắt tay vào làm luyện chế bản mệnh pháp bảo. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, tràn đầy chờ mong. Hắn dư quang liếc về, có mấy vị đổi đến vật trong lòng tu sĩ cũng không có quá nhiều lưu lại, mà là trực tiếp quả quyết quay người rời đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, minh bạch mấy vị kia tu sĩ là sợ bị người để mắt tới, vì vậy quả quyết muốn đứng dậy rời đi. Xem ra ta cũng nên rời đi, nơi thị phi không thể ở lâu. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, một vị thân hình còn xuống, hất lên màu xanh thấm áo choàng, liên thủ trưởng đều nuốt ở trong tay áo tu sĩ chậm rãi lên đài. Người này khí tức bị mờ, nhưng cố kia như có như không trầm ngưng uy áp, biểu thị nó ít nhất là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn cũng không lập tức nói chuyện, mà là trước dùng cặp kia nuốt ở trong bóng tối, lại sắc bén như chim ưng ánh mắt chậm rãi quét mắt một vòng dưới đài, tựa hồ tại ước định cái gì. Một lát trầm mặc về sau, hắn mới dùng một loại khô khốc đến giống như cảnh khô ma sát giọng nói mở miệng nói, trong tay lão phu có một bộ cổ trận kỳ, tiểu tu di kim cương trận. Hắn lời còn chưa dứt, vung tay áo một cái, bảy cây dài hơn thước ám kim sắc tiểu kỳ liền trôi nổi tại trước người. Chương 104, tiểu tu di kim cương trận. Chương 104, tiểu tu di kim cương trận. Những này tiểu kỳ hình thức cổ pháp, cột cờ không phải vàng không phải là mộc, khắc đầy phức tạp Phật môn phạn văn cùng kim cương tượng. Mặt cờ thì là một loại không biết tên ám kim sắc tơ dệt vật, mặc dù linh quang hơi có vẻ ảm đạm, thậm chí có hai cây lá cờ mặt cờ hơi có tổn hại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó tản ra nặng nề, kiên cố phòng ngự chi ý mơ hồ còn có một tia Phật môn đặc thù hàng ma thiện sướng dư vị. Trận này thời kỳ toàn thịnh, tục truyền chính là tứ giai trung phẩm phòng ngự đại trận, toàn lực kích phát, đủ để ngắn ngủi vây khốn thậm chí ngăn cản nguyên anh trung kỳ tu sĩ tấn công mạnh, càng có thể khắc chế tà ma ô uế lực lượng. Đáng tiếc, niên đại xa xưa, có chỗ tổn hại, lại thiếu hụt chủ trận nhãn một cây chủ cờ, uy lực giảm nhiều. Áo choàng xanh tu sĩ ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, bây giờ ước chừng chỉ có thể phát huy ra tam giai cực phẩm phòng ngự trận pháp uy lực, lại duy trì thời gian giảm bớt đi nhiều, nhưng ứng đối bình thường nguyên anh sơ kỳ công kích, trong thời gian ngắn vẫn có thể không ngu. Dưới đài vang lên một chút nhỏ xíu tiếng thảo luận. Một bộ không hoàn chỉnh tứ giai trận pháp, giá trị sát thực giảm bớt đi nhiều, nhưng nếu có thể chữa trị một hai, hoặc là vẹn vẹn xem như lâm thời phòng ngự tác dụng, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng coi là không sai bà bối, nhất là nó còn mang theo Phật môn thuộc tính, đối một chút tu luyện ma công hoặc thân ở hiểm địa tu sĩ rất có lực hấp dẫn. lão phu muốn dùng cái này trận đổi lấy một cái định hồn châu, có lẽ có thể tẩm bổ thần hồn, chữa trị hồn tổn thương tứ giai dưỡng hồn một cũng có thể, niên đại không được thấp hơn 3000 năm. Áo choàng xanh tu sĩ nói ra điều kiện của hắn. Dưới đài lập tức yên tĩnh không ít. Định hồn châu chính là ổn định thần hồn, chống cự tâm ma dị bảo, cực kỳ hiếm thấy. Mà 3000 năm phần dưỡng hồn một, đồng dạng là ôn dưỡng nguyên thần, điều trị hồn tổn thương thánh vật, giá trị liên thành. Dùng một bộ không hoàn chỉnh trận pháp đổi lấy trong đó bất luận cái gì một dạng, tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng. Quả nhiên chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có người ứng thanh. Cái kia áo choàng xanh tu sĩ tựa hồ cũng ngờ tới như vậy, khe khe thở dài, định thu hồi trận kỳ. Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Định hồn châu, hắn chợt nhớ tới, phía trước chém giết cái kia mấy tên yêu tộc kim đan tu sĩ lúc, từ bọn họ trong túi chứa vật, tựa hồ liền có như vậy một viên to bằng trứng bồ câu, màu sắc cú ám, có thể bình tâm tĩnh khí hạt châu. Lúc ấy cũng không quá mức để ý, chỉ coi là phổ thông ma tu dùng để phụ trợ tu luyện, chống cự oan hồn phản vệ vật phẩm, chẳng lẽ chính là vật này? Hắn lập tức phân ra một sợi thần thức dò vào trong túi chứa vật cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm tới hạt châu kia. Hơi chút cảm ứng, trong đó xác thực ẩn chứa một cỗ tinh thuần yên ổn thần hồn lực lượng, cùng trong miêu tả định hồn châu đặc thù cực kỳ tương tự. Mặc dù không biết cụ thể phẩm giai, nhưng dùng để giao dịch bộ này không hoàn chỉnh lại vẫn có tam giai cực phẩm uy năng phòng ngự trận cờ, tựa hồ có chút có lời. Trận này chính thích hợp hắn sau này tìm kiếm bí ẩn chi địa bế quan kết anh lúc sử dụng. Mắt thấy cái kia áo choàng xanh tu sĩ liền muốn đem trận kỳ thu hồi, Lý Thanh Sơn không do dự nữa, thay đổi thanh tuyến, phát ra hơi có vẻ thanh âm giản mua mở miệng nói, "Chậm đã." Ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Chỉ thấy vị này vừa rồi đại thủ bút giao dịch hư không một cùng cực phẩm linh đan thần bí nguyên anh tu sĩ, chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay nâng một viên to bằng lòng nhãn, màu sắc sâu u, tản ra yếu ớt nhưng lại làm kẻ khác tâm thần an bình khí tức hạt châu màu đen. "Đạo hữu mời xem, vật này có thể là ngươi cần thiết định một châu." Cái kia áo choàng xanh tu sĩ động tác đông nhiên dừng lại, núp ở áo choàng bên dưới ánh mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn trong tay hạt châu. Hắn cách không một chảo, một cỗ nhu hòa lực đạo đem định hồn châu thu lấy đến trước mắt, tra xét rõ ràng một lát, thanh âm bên trong mang lên một tia không đè nén được kích động, không sai, chính là cái này châu. Mặc dù phẩm chất chỉ là tam giai thượng phẩm, nhưng xác thực hệ định hồn châu không thể nghi ngờ. Đạo hữu nguyện ý trao đổi? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt gật đầu, bộ này trận kỳ, mặc dù không hoàn chỉnh, cũng là dùng được. Liên cùng ngươi trao đổi đi. Tốt, tốt. Đa tạ đạo hữu. Áo choàng xanh tu sĩ sợ Lý Thanh Sơn đổi ý, lập tức đem trước người cái kia bảy cây ám kim sắc trận kỳ đẩy hướng Lý Thanh Sơn, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia định hồn châu thu vào trong ngực, phảng phất được ngày đại bảo bối. Thậm chí không để ý tới lễ tiết, đối với trên đài vạn bảo các chủ cùng Lý Thanh Sơn phân biệt chắp tay, liền cấp tốc xuống đài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, tựa hồ nóng lòng rời đi. Lý Thanh Sơn phất tay đem bảy cây trận kỳ thu vào túi trữ vật, thần sắc bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình, phảng phất chỉ là làm một bút bé nhỏ không đáng kể giao dịch. Nhưng hắn nhưng trong lòng có chút hài lòng, dùng một kiện chính mình cũng cần, đến từ yêu tu chiến lợi phẩm, đổi được một bộ dùng vào thực tế không hoàn chỉnh cổ trận kỳ, đây không thể nghi ngờ là bút vô cùng có lợi mua bán. Bộ này tiểu tu di kim cương trận, vừa vặn đền bù trước mắt hắn phòng ngự thủ đoạn bên trên một ít không đủ, nhất là nó Phật môn thuộc tính, có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể có hiệu quả. Bất quá, coi hắn cảm giác được có mấy đạo như có như không ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, không nhịn được trong lòng run lên. Hắn biết, hôm nay xuất thủ số lần quá nhiều, chỉ sợ là đã bị người hữu tâm để mắt tới. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn không có chút nào do dự, quả quyết đứng dậy, hướng về bên ngoài bước nhanh mà đi. Lý Thanh Sơn bước nhanh rời đi hội giao dịch ngầm tràng, không có chút nào lưu luyến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ ít có hai đạo âm lãnh mà cường đại thần thức, giống như giỏi trong xương, lặng yên dính tại hắn sau lưng. Đó là thuộc về nguyên anh tu sĩ cha xét, tràn đầy tham lam cùng ác ý quả nhiên bị để mắt tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắn cũng không lựa chọn tại Vạn Bảo Tiên Thành bên trong lưu lại hoặc tìm kiếm khách sạn ẩn nấp. Nội thành mặc dù cấm chỉ đấu pháp, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, có quá nhiều thủ đoạn có thể trong bóng tối giám sát, bố trí cả bẫy. Huống chi, hắn dựa vào là thiên ẩn chân phù mô phỏng nguyên anh khí tức, cái này phù hiệu quả tuy mạnh, lại có thời gian hạn chế. Một khi chân phù hiệu lực đi qua, hắn kim đan kỳ chân thực tu vi bại lộ, tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong, ngay lập tức sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá. Nhất định phải rời đi, nhất định phải tại chân phù mất đi hiệu lực phía trước, rời xa chỗ thị phi này, tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Thanh Sơn bộ pháp không ngừng, ngược lại tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng về Vạn Bảo Tiên Thành xuất khẩu mà đi. Cử động của hắn tựa hồ vượt quá người theo dõi dự đoán, cái kia lượng đạo thần nhận thức hơi chậm lại, lập tức thay đổi đến càng hung hiểm hơn ép sát. Mới ra Vạn Bảo Tiên Thành hộ thành đại trận phạm vi, cô kia bị khóa định cảm giác đột nhiên tăng cường. Ngoài thành vùng bỏ hoang, chính là giết người đoạt bảo nơi tuyệt hảo. Lý Thanh Sơn không chút do dự, lập tức lái đội băng, hướng về rời xa quan đạo hoang vắng sơn mạch đội bá đi. Hắn cũng không toàn lực phi đội, đã không quá nhanh gây nên hoài nghi, cũng bất quá chậm lộ ra chỗ dạng. Nhưng mà vẹn vẹn bay lượn ra không đủ trăm dặm, phía trước không gian một cơn chấn động, hai thân ảnh giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, một trái một phải, vừa lúc ngăn cản đường đi của hắn. Cường đại nguyên anh linh áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, giống như hai ngọn núi lớn, ầm vang ép hướng Lý Thanh Sơn, đem hắn quanh mình không gian đều phản phất đọc lại. Chương 105, vô thường song sát. Chương 105, vô thường song sát. Người đến một người trên người mặc cảm đạm trường bào, sắc mặt trắng bệch không máu, cầm trong tay một cái gậy khóc tang, một người khác thì là một thân đen nhánh, khuôn mặt đen nhánh như than, cầm trong tay một đầu sợi xích màu đen. hai người khí tức liên kết, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Các hạ vội vàng như thế, là muốn đi nơi nào a? Cái kia người áo bào trắng thâm trầm mở miệng, âm thanh lanh lảnh, giống như cú vọ khóc nỉ non. Người áo đen thì hừ lạnh một tiếng, âm thanh thô ự xê, bớt nói nhiều lời. Tiểu tử, thứ thời, đem ngươi tại giao dịch hội lên đến đồ vật, còn có trên thân nhận chứa đồ toàn bộ giao ra. Có lẽ chúng ta còn có thể phát từ bi, cho ngươi lưu lại toàn thời. Lý Thanh Sơn dừng lại đột quang, thiên ẩn chân phủ mô phỏng ra nguyên anh khí tức một cơn chấn động, lộ ra tựa hồ có chút kinh sợ. Các ngươi là ai? Dám cản đường ăn cướp? Hắc hắc hắc. Người áo bào trắng phát ra một chuỗi khiến người dùng mình nụ cười quỷ quyệt, ngay cả chúng ta vô thường song sát cũng không nhận ra, xem ra là cái mới tiến cấp không lâu tân tấn nguyên anh. Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng. Ta hai người chính là Đông Hoang nghe tiếng Hắc vô thường, Bạch vô thường, chuyên môn đưa ngươi loại này dê béo lên đường. Vô thường song sát. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, hắn tại một chút tạp nghe trong ngọc giản nhìn thấy qua cái tên này, là Đông Hoang tu tiên giới tiếng xấu rõ ràng một đôi nguyên anh cấp tu. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, am hiểu hợp kích chi thuật, chết trong tay bọn hắn nguyên anh tu sĩ cũng không chỉ một hai cái, thủ đoạn cực kỳ hung ác. Đối mặt hai đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ vây công, liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Liên tại Hắc vô thường vừa dứt lời nháy mắt, Lý Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, không có dấu hiệu nào động thủ. Hắn không có lấy ra phi kiếm, cũng không có thi triển pháp thuật, mà là đột nhiên vung tay lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hàng trăm tấm linh quang lóe ánh, phù văn phức tạp phù lục giống như trận bão đổ ập xuống hướng vô thường song sát đập tới. Những này phù lục thuộc tính khác nhau, hỏa xa của vũ, băng thương đột thứ, kim qua xé trời, cự một nghiền ép, đất đá đổ tung. Bất ngờ tất cả đều là tam giai cực phẩm công kích linh phù. Mỗi một tấm đều tương đương với kim đan đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Nhiều như vậy số lượng cao giai linh phù đồng thời bộc phát, uy lực điệp ra, nháy mắt sinh ra linh lực chiều dâng đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng vì đó biến sắc. Cái gì? Tự tìm cái chết. Vô thường song sát không ngờ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết, mà còn vừa ra tay chính là như vậy hào hoa xa xỉ đến bại gia thức thủ đoạn. Hàng trăm tấm tam giai cực phẩm linh phù, nó giá trị thậm chí vượt qua một kiện phổ thông tứ giai pháp bảo. Hai người vừa kinh vừa sợ, vô ý thức thôi động hộ thể linh quang, Hắc vô thường xiển xích cùng Bạch vô thường vậy khóc tang nháy mắt vũ động ra, hóa thành tầng tầng phòng ngự bình chướng, tính toán ngăn cản cái này phù lục dòng lũ. Ầm 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 ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên miên vang lên, ngũ thải ban lan linh quang đem nửa bầu trời đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cuồng bạo linh lực sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem phía dưới sơn lâm tàn phá đến một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Liên tại cái kia phù lục bạo tạc kia sáng chói mắt nhất, năng lượng ba động hỗn loạn nhất mấy mắt, ba viên không chút nào thu hút, chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh viên châu, lặng yên không một tiếng động trộn lẫn tại phù lục kia sáng bên trong, bắn tới vô thường song sắt vòng phòng ngự trước. Sau một khắc, đông, đông, đông. Ba tiếng lột ngạt như lôi lơ trống, nhưng lại bén nhọn đâm thủng linh hồn tiếng vang bỗng nhiên nổ tung. Đó cũng không phải là phổ thông bạo tạc, mà là một loại cực kỳ âm độc, chuyên môn ăn mòn nguyên anh tu sĩ pháp thể cùng nguyên thần âm lôi tử. Chính là Lý Thanh Sơn phía trước trên đấu giá hội được đến. Từng mảng lớn sơn hắc lôi ánh sáng đột nhiên quyết tán, giống như sền sệt mực nước, mang theo ăn mòn tất cả sinh cơ, đông kết thần hồn lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem vô thường song sát nuốt hết. Âm lôi tử, mà lại là ba biên. Mẹ nó. Hắc vô thường cùng Bạch vô thường đồng thời phát ra vừa sợ vừa giận gào thét, bọn họ bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang kịch liệt lập loè, vậy mà tại cái kia âm lôi ăn mòn bên dưới cấp tốc cảm đạm. Hai người khí huyết một trận cuồn cuộn, nguyên thần đều cảm thấy từng trận như kim châm, mặc dù bằng vào tu vi thâm hậu cũng không bị thương nặng, nhưng thân hình lại bị bất thình lình, vừa xa dự liệu công kích mãnh liệt đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trận cước đại loạn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như tân tấn nguyên anh tu sĩ, không những phù lục nhiều đến giống bãi đầu, vậy mà còn có loại này cực kỳ hiếm thấy ác độc âm lôi tử. Loại này hung ác quả quyết, không chút nào keo kiệt tài nguyên thủ đoạn, quả thực so với bọn họ những này uy tín lâu năm cấp tu còn giống cấp tu. Liên tại cái này trong chớp mắt, thừa dịp vô thường song sát bị hàng trăm tấm cực phẩm linh phù cùng ba viên âm lôi tử nổ luôn cuống tay chân, khí tức rối loạn, thần thức tra xét cũng bị kịch liệt năng lượng quấy nhiễu nháy mắt, Lý Thanh Sơn không chút do dự lấy ra hắn sau cùng con bài chưa lật. Một tấm ngân quang lòng lánh, che kín huyền ảo không gian phù văn ngọc phù bị hắn nháy mắt đập vào trên thân. Na di chân phù. Ông. Không gian chi lực kịch liệt ba động, Lý Thanh Sơn thân ảnh nháy mắt thay đổi đến mơ hồ hư ảo, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Không tốt, là Na di phù. Nhanh ngăn lại hắn. Vô thường song sát giật mình, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, điên cuồng tôi động pháp lực muốn phong tỏa không gian, nhưng âm lôi tử quấy nhiễu cùng phụ lục dư âm nổ mạnh còn tại, trung vi là chậm một nhịp. Mạnh, lóe lên ánh bạc, Lý Thanh Sơn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại tại chỗ dần dần lắng lại năng lượng loạn lưu cùng hai cái tức giận đến nổi trận lôi đỉnh nguyên anh cấp tu. Hỗn đản, vậy mà để hắn chạy. Hắc vô thường một quyền đem bên cạnh một đỉnh núi nhỏ đánh nát, giận dữ hét. Bạch vô thường sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy nước, cẩn thận cảm giác không khí bên trong lưu lại không gian ba động, cắn răng nói, ít nhất là tứ giai na di chân phủ, mà còn không phải hạ phẩm, rất có thể là trung phẩm cùng thượng phẩm, phương hướng không chừng, khoảng cách cực xa, không đổi kịp. Mẹ nó, thua thiệt lớn, không những cái gì đều không có mò được, còn không duyên cớ tổn hao pháp lực. Hắc vô thường phiền muộn vô cùng, bọn họ vô thường song sát hoành hành đông hoang nhiều năm, còn là lần đầu tiên tại một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, còn bồi lên thanh danh. Người này thân gia dạy, thủ đoạn quyết tuyệt, tuyệt không phải bình thường nguyên anh. Việc này không xong, sớm muộn tra ra hắn nền tảng. Bạch vô thường âm lãnh nói, đem Lý Thanh Sơn mô phỏng ra khí tức một mực ghi nhớ. Hai người buồn bực liếc nhau, cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể hóa thành hai vệt bột quang, hậm hực rời đi. Khoảng cách Vạn Bảo Tiên Thành hẹn 5000 dặm bên ngoài một chỗ hoang sơn chỗ sâu, không gian một trận bặm mẻo, Lý Thanh Sơn thân ảnh có chút lảo đảo hiện ra. Liên tục vận dụng đại lượng linh phủ, âm lôi tử, cuối cùng lại kích phát tứ giai Na Di phủ, dù cho có trường sinh chân nguyên đặt cơ sở, hắn cũng cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, thần thức tiêu hao rất lớn. Nhất là cưỡng ép mô phỏng nguyên anh khí tức thôi động những thủ đoạn này, đối gánh nặng của thân thể không nhỏ. Hắn cấp tốc kiểm tra tự thân, xác nhận không có lưu lại cái gì truy tung ấn ký về sau, lại hướng trên thân chụp mấy bức loại trừ ấn ký tam giai cực phẩm linh phủ, đem toàn thân đều thanh lý mấy lần, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vô thường song sát. Trong mắt Lý Thanh Sơn hàn mang lập lòe, đem hai cái danh tự này gắt gao ghi vào trong lòng quyển vở nhỏ bên trên. Hôm nay chi tiết, hắn nhớ kỹ. Nếu không phải hắn con bài chưa lật đông đảo, phản ứng cấp tốc, sợ rằng thật muốn thua tại đây. Bút chứng này, chờ ngày khác phía sau kết anh thành công, nhất định phải cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Lập tức trọng yếu nhất là mau chóng trở về Ngũ Hành Tông, chỉ có Ngũ Hành Tông mới có thể che chở hắn an toàn. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa thi triển đột thuật, hướng về càng thêm hoang vắng ít ai lui tới Thâm Sơn lão lâm tiềm hành mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông dãy núi bên trong. Chương 106, nguy cơ. Chương 106, nguy cơ. Bị vô thường song sát để mắt tới, cho dù thông qua Na Di chân phủ chạy thoát, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng. Hắn thông qua tiểu già thiên bí thuật đem tu vi ngụy trang tại trúc cơ trung kỳ, một đường phong trần mệt mỏi, mười phần điệu thấp, hướng về Ngũ Hành Tông mà đi. Trên đường đi, ngược lại là mười phần bình tĩnh, liền cấp tu đều không có gặp phải. Nửa tháng sau, Ngũ Hành Tông sơn môn thấy ở xa xa. Mãi đến bước vào tông môn hộ sơn đại trận phạm vi, cảm nhận được cái kia quen thuộc sóng linh khí, hắn căng thẳng thật lâu tiếng lòng mới rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Đến nơi này, Ngũ Hành Tông địa bàn, vô thường song sát là không thể nào tìm tới. Hắn mới xem như chân chính an toàn. Bị Nguyên Anh lão quái để mắt tới, truy sát cảm giác loại kia sinh tử không nhận chính mình trưởng không cảm giác rất khó chịu, để hắn lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được Nguyên Anh phía dưới đều là sâu kiến câu nói này tàn khốc. Vì từ vô thường song sắt trong tay chạy trốn, hắn tiêu hao hàng trăm tấm tam giai cực phẩm linh phủ cùng ba viên chân quý âm lôi tử, có thể nói tổn thất không nhỏ, nhưng có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận hạnh. Nhất định phải nhanh luyện chế bản mệnh pháp bảo, sau đó bế quan khổ tu, không kết Nguyên Anh, trùng vi bụi đất. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng càng kiên định, chỉ muốn lập tức trở về đến đạo phủ, kiểm kê thu hoạch, bắt tay vào làm chuẩn bị. Thiên Tuyển Phong. Lý Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào động phủ của mình phía trước. Nhưng mà, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy động phủ phía trước đứng một tên trúc cơ kỳ đệ tử chấp sự. Cái kia đệ tử chấp sự nhìn thấy Lý Thanh Sơn về sau, thần sắc cung kính lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, "Chu sư thúc, trưởng môn có lệnh, mời ngài lập tức tiến về tông chủ đại điện một chuyến." Trưởng môn Liệt Hỏa chân nhân triệu kiến. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, chính mình vừa vặn về tông, trưởng môn làm sao biết được? Mà còn như vậy cấp thiết. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, thuận tay lấy ra 10 quả linh khí giật giảo trung phẩm linh thạch, nhét vào đệ tử kia trong tay, ra vẻ tùy ý mà thấp giọng hỏi, làm phiền sư điệt đi một chuyến. Không biết trưởng môn đột nhiên cho gọi, vì chuyện gì? Đệ tử kia cảm nhận được trong tay linh thạch phẩm chất và số lượng, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cảnh giác nhìn xung quanh, cái này mới hạ giọng nói, đa tạ sư thúc trọng thưởng. Cụ thể chuyện gì đệ tử cũng không rõ ràng, chỉ biết hôm nay trong tông tới khách quý, là Xuân Thu môn Nguyên Anh thái thượng trưởng lão giá lâm. Vị trưởng lão kia đến không lâu sau, trưởng môn liền mệnh ta lập tức đến tìm sư thúc ngài. Xuân Thu môn, Nguyên Anh thái thượng trưởng lão. Lý Thanh Sơn trái tim bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Mình cùng Xuân Thu môn làm không có liên quan, duy nhất có thể dẫn tới Nguyên Anh lão tổ tự thân tới cửa tìm hắn, chỉ có Trương Ngọc Chân sự tình. Chẳng lẽ Trương Ngọc Chân cái chết, cuối cùng vẫn là tra được trên đầu mình. Trường Xuân Chân Quân. Người này hắn mơ hồ nghe qua danh hiệu, chính là Xuân Thu môn tư lịch vô cùng già Nguyên Anh tu sĩ, thực lực thâm bất khả trắc. Một cái mắt, Lý Thanh Sơn trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, thậm chí nghĩ đến lập tức kích phát Na Di phủ lại lần nữa đào vong. Nhưng rất nhanh hắn lại mạnh mẽ đè xuống cái này xúc động. Tại tông môn bên trong, tại Nguyên Anh lão tổ ngay dưới mắt chạy trốn, không khác tự tìm đường chết, càng là ngồi vững tội danh. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiểu gia thiên bí thuật bị thôi động đến trước nay chưa từng có cực hạn, đem tất cả khí tức, linh lực ba động thậm chí một tơ một hào cảm xúc gợn sóng đều gắt gao khóa lại, ngụy trang đến thiên y vô phùng. Có thể hay không giấu giếm được Nguyên Anh lão tổ cảm giác? Hắn không biết, đây là hắn tu hành đến nay gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Ta đã biết, cái này liền đi qua. Lý Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc, phản phất chỉ là đối trưởng môn đột nhiên triệu kiến cảm thấy không hiểu. Hắn chỉnh lý một cái áo bào, đi theo tên đệ tử kia sau lưng, hướng về nằm ở chủ phong tông chủ đại điện không nhanh không chậm đi đến. Mỗi một bước đều nhìn như trầm ổn, kỳ thực nội tâm sóng lớn mãnh liệt, tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Hắn suy nghĩ, nếu là sự tình thật bại lộ nên làm cái gì? Lấy bảo vật trong tay của mình, muốn chạy trốn Nguyên Anh tu sĩ truy sát, muôn vàn khó khăn. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bên trên Ngũ Hành Tông, hy vọng Ngũ Hành Tông có khả năng che chở hắn. Đi tới nguy nga hùng vĩ tông chủ trước đại điện, sau khi thông báo, Lý Thanh Sơn cất bước mà vào. Không khí bên trong đại điện ngưng trọng. Trưởng môn Liệt Hỏa chân nhân chính cùng ngồi tại chủ vị dưới tay, thần sắc cung kính bên trong mang theo một tia câu nệ. Mà chủ vị bên trên, ngồi ngay thẳng một vị trên người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, thoạt nhìn phảng phất chỉ có chừng 20 nam tử trẻ tuổi. Hắn thần thái lười biếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, quanh thân không có bất kỳ cái gì cường đại linh áp tỏa ra, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, cho người một loại thâm bất khả trắc, như vực sâu biển lớn cảm giác. Chính là Xuân Thu môn thái thượng trưởng lão, Trường Xuân chân quân. Tại Lý Thanh Sơn vào điện mấy mắt, Trường Xuân Chân Quân cái kia nhìn như hững hờ ánh mắt liền rơi xuống trên người hắn, giống như hai đạo ôn nhuận dòng nước ấm, nhưng lại tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả nguy trang, thẳng đến bản nguyên. Lý Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu xuống, cung kính hành lễ, Ngũ Hành Tông khách khanh Chu Vân, bái kiến trưởng môn, bái kiến tiền bối. Hắn không dám nhìn thẳng Trường Xuân Chân Quân, sợ ánh mắt tiết lộ tí nào cảm xúc. Nhưng mà, liền tại hắn cúi đầu đồng thời, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn đứng tại sau lưng Trường Xuân Chân Quân bên cạnh hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một người mặc thủy lam váy dài, dung nhan đáng yêu, giữa lông mày mang theo tan không ra lo âu và sốt ruột, chính là Chu Đào Yêu. Nàng đã là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Một người khác một bộ áo trắng, thanh lãnh như sương, khí chất càng hơn trước kia, đồng dạng đạt tới Kim Đan sơ kỳ, giờ phút này cặp kia thanh lãnh con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu cấp thiết cùng cảnh cáo chi ý, Diệp Lăng Sương. Các nàng cũng tới, mà còn đều tại hướng hắn mấy mắt. Nhìn thấy hai nữ thần sắc, trong lòng Lý Thanh Sơn cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tan nữa. Xong, Trương Ngọc Chân sự tỉnh, quả nhiên phát. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Xuân Thu Môn là trực tiếp tìm tới tông môn, liền Diệp Lăng Sương cùng Chu Đào Yêu đều không thể không đếm xỉa đến, thậm chí khả năng nhận lấy liên lụy. Nguyên Anh lão tổ đích thân hỏi tội, hôm nay sợ rằng khó mà thiện. Lý Thanh Sơn tâm chìm đến đáy cốc, nhưng càng là nguy cấp, hắn càng là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi sinh cơ. Tiểu Già Thiên Bí thuật hiệu quả có thể hay không ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ tra xét, có thể hay không giảm biện, hay là nói, chỉ có thể liều mạng một lần. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Trường Xuân Chân Quân đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay bên cạnh, cái âm thanh giống như đập vào Lý Thanh Sơn trong lòng. Đại điện bên trong không khí phảng phất ngưng kết tới cực điểm, nặng nề phải làm cho người ngạt thở. Trường Môn Liệt Hỏa Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, phá vỡ khiến người khó qua trở mặc, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ nói, "Chu trưởng lão, vị này là Xuân Thu Môn Thái thượng trưởng lão, Trường Xuân Chân Quân tiền bối. Tiền bối có một chút sự tình muốn hỏi thăm cho ngươi, ngươi cần thật lòng trả lời, không được có mảy may che giấu." Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt khó mà nhận ra đảo qua Lý Thanh Sơn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhắc nhở cùng bất đắc dĩ. Chương 107, Trường Xuân Chân Quân. Chương 107, Trường Xuân Chân Quân. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nổi trống nhịp tim, trên mặt gạt ra vừa đúng nghi hoặc cùng kính sợ, lại lần nữa không mình hành lễ, "Vạn bối Chu Vân, bái kiến chân quân." Không biết chân quân có chuyện gì buông xuống hỏi ý kiến. Vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Thanh âm của hắn không chế được cực kỳ ổn định, thậm chí mang theo một tia trúc cơ tu sĩ đối mặt Nguyên Anh đại năng lúc nên có khẩn trương cùng sợ hãi. Chủ vị bên trên, Trường Xuân Chân Quân tuấn mỹ vô cùng trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, ánh mắt kia ôn nhuận, lại so bất luận cái gì sắc bén dò xét càng khiến người ta hai hùng kết đĩa, phảng phất có thể lột ra túi ra, trực thấu sâu trong linh hồn. "Chu Vân." Trường Xuân Chân Quân mở miệng, âm thanh ôn hòa, lại tự mang một cỗ vô hình uy nghiêm, tại đại điện bên trong chậm rãi quanh quẩn, "Bản tọa hôm nay cho đến, là vì ta tông trưởng lão Trương Ngọc Chân sự tình." Nàng tại Hắc Phong Sơn mạch gặp phải yêu tộc phục kích, không may vẫn lạc, việc này, ngươi nhưng có biết? Đến rồi. Lý Thanh Sơn ra đầu có chút tê dần, lập tức mặt lộ một tia trầm thông nói, việc này, văn bối sát thực biết. Trương Ngọc Chân trưởng lao cái chết, đúng là ngẫu nhiên, để người thở dài. Hắn vừa đúng toát ra khiếp sợ cùng tiếc hận. Trường Xuân Chân Quân đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vị động tác dừng lại, toàn bộ đại điện phảng phất đều theo thanh âm kia đình chỉ mà lâm vào càng sâu tĩnh mịch. Một cố khó nói lên lời khổng lồ thần niệm giống như vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động đem Lý Thanh Sơn triệt để bao phủ. Giờ khắc này, Lý Thanh Sơn cảm giác mình tựa như báo tố trung hải trên mặt một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị thao thiên cự lãng ép đến vỡ nát. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm, mênh mông như vực sâu, thâm bất khả trắc. Hắn cảm giác chính mình từ trong ra ngoài, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi linh lực, thậm chí mỗi một cái suy nghĩ, đều tại cái này kinh khủng thần niệm bên dưới không chỗ che thân. Áp lực cực lớn để hắn gần như thở không nổi, xương cốt đều đang phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Hắn toàn lực vận chuyển tiểu giả thiên bí thuật, thu lại toàn thân khí tức cùng tất cả tâm tình chập chờn, không dám có chút sai lầm. Tiểu giả thiên bí thuật bị kích phát đến cực hạn, tính toán tại cái kia mênh mông thần niệm bên dưới ẩn tàng lên hoạch tâm nhất bí mật. "Ồ, ngươi biết?" Trường Xuân Chân Quân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả lạnh lùng, "Trương Ngọc Chân là bản tọa duy nhất đích truyền hậu bối. Nàng chết, bản tọa nhất định phải kiểm tra cái cha ra manh mối. Ngày đó Ưng Truy Hạc, theo người sống sót nói, ngươi cũng ở đây. Đem ngươi chứng kiến hết thảy, tinh tế nói tới, không được bỏ sót nửa phần." Lý Thanh Sơn cảm thấy cái kia khóa chặt chính mình thần niệm lại tăng lên mấy phần, giống như vạn trượng sơn nhạc cát đỉnh, muốn đem hắn tất cả ngụy trang đều nghiền nát. Hắn cố nén thần hồn phương diện khó chịu, trên mặt lộ ra hồi ức cùng nghĩ mà sợ đan vào thần sắc, run rẩy mở miệng nói, "Ngày đó tại Ưng Trụy Hạp một trận chiến, ngũ đại yêu tộc vây công Trần Tuyên Long sư mình, Ngự Thú Tông Lưu Tam Bảo trưởng lão cùng Trương Ngọc Chân trưởng lão, thế nhưng Hắc Giáp Ma Viên đột nhiên xuất thủ, đả thương nặng Trần sư mình. Lưu Tam Bảo làm phản, Trần sư mình lấy ra Nguyên Anh pháp thân, trọng thương Hắc Giáp Ma Viên, Trương Ngọc Chân trưởng lão muốn giết Hắc Giáp Ma Viên, lại bị Hắc Giáp Ma Viên phản sát. Vạn bối vừa lúc trải qua, giết Hắc Giáp Ma Viên, cứu Trần Tuyên Long sư mình, đây chính là chuyện đã xảy ra." Hắn tốc độ nói ổn định, chi tiết phong phú, thậm chí mang theo sống sót sau tai nạn sợ hãi, nghe tới thiên y vô phùng. Hắn sau khi nói xong, đại điện bên trong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trường Xuân Chân Quân ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người hắn, tựa hồ đang phán đoán thật giả. Thật lâu, Trường Xuân Chân Quân khẽ gật đầu, "Ngươi lời nói, cùng Diệp sư điệt, Chu sư điệt thuật, cùng với bản tọa tra xét đến chiến trường vết tích, đại khái ăn cướp. Trong lòng Lý Thanh Sơn mới vừa dâng lên một tia may mắn, lại nghe Trường Xuân Chân Quân lời nói xoay chuyển, nhưng ngày đó yêu tộc số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không có tứ giai yêu vương. Kịch chiến phía dưới, yêu tộc tử thương thảm trọng, Trương Ngọc Chân chết trận, duy chỉ có ngươi, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại có thể may mắn còn sống sót trở về. Việc này khó tránh quá mức trùng hợp, để bản tọa không thể không lòng sinh lo nghĩ. Lý Thanh Sơn tâm nháy mắt lại nâng lên cổ họng, chỉ thấy Trường Xuân Chân Quân chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong một cái lớn chừng bàn tay, tạo hình cổ pháp biên giới khảm nạm bắt quái phù văn, mặt kính lại mông lung như sương mù gương đồng nổi lên. Cái kia gương đồng vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu, phản phất có thể nhìn trộm vận mệnh sợi tơ quỷ dị ba động. Đây là tứ giai pháp bảo nhân quả kính. Trường Xuân Chân Quân âm thanh bình thản không gợn sóng, lại mang theo cuối cùng thẩm phán ý vị, nó có thể chiếu rõ sinh linh ở giữa nhân quả liên lụy. Ngươi là có hay không cùng Trương Ngọc Chân cái chết có quan hệ, chiếu một cái liền biết. Nhân quả kính. Lý Thanh Sơn con ngươi đột nhiên co lại, phía sau nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại có như vậy nghịch thiên bảo vật. Đúng lúc này, trưởng môn Liệt Hỏa Chân Nhân truyền âm đội vàng tại trong đầu hắn vang lên, "Chu trưởng lão, ngàn vạn nhân mại." Trường Xuân Chân Quân chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cùng bản tông tiểu kiếm tiên sư thúc tổ chính là cùng một cấp độ tồn tại. Tuyệt không phải chúng ta có thể ngỗ nghịch. Chỉ cần ngươi xác thực chưa từng sát hại Trương trưởng lão, tông môn chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, nhất định không thể phản kháng. Nguyên anh hậu kỳ, tiểu kiếm tiên cùng một cấp độ. Mấy chữ này giống như trọng truy, hung hăng nện ở Lý Thanh Sơn trong lòng. Phản kháng? Tại như thế tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công, sẽ chỉ lập tức dẫn tới hình thần câu diện hạ tràng. To lớn sợ hãi cùng trước nay chưa từng có cảm giác đục nhã đan vào một chỗ, gần như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn tựa như một cái chờ đợi cuối cùng phán quyết tù phạm, vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại người khác trong tay. Hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiểu giả thiên bí thuật bên trên. Ký thác vào môn này bị như ý hồ lô bù đắp từng cường hóa cường đại bí pháp, có khả năng che đậy thiên cơ, ngăn cách nhân quả tra xét. Lý Thanh Sơn cúi đầu xuống, che giấu trong mắt buốc lên sóng to gió lớn cùng băng lãnh lửa giận, âm thanh thậm chí mang lên một kia vừa đúng ủy khuất cùng thản nhiên, "Vạn bối, không thẹn với lương tâm, mời chân quân minh giám." Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phản phất thản nhiên tiếp thu thẩm tra, kỳ thực thể nội công pháp vận chuyển đã đạt cực hạn, mỗi một cái thần kinh đều kéo căng đến cực hạn. Trường Xuân Chân Quân không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay một điểm, mặt kia nhân quả kính chậm rãi bay lên, trôi nổi tại Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Mông lung mặt kính ném xuống một đạo thanh lành ánh sáng huy, giống như ánh trăng đem Lý Thanh Sơn toàn thân bao phủ. Trong chốc lát, Lý Thanh Sơn cảm giác một cỗ càng quỷ dị hơn, càng xâm nhập thêm lực lượng tính toán thẩm thấu thân thể của hắn, chạm đến hắn bản nguyên linh hồn, muốn đem hắn cùng ngoại giới tất cả tuyến nhân quả đều chiếu rọi đi ra. Nhất là cùng Trương Ngọc Chân ở giữa cái tuyến kia. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này thay đổi đến vô cùng dài. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ kia tra xét lực lượng tại chính mình bên ngoài cơ thể bồi hồi, thâm nhập, mỗi một lần ba động đều để hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn toàn lực duy trì lấy tiểu giả thiên bí thuật, thức hải bên trong thiên kia huyền ảo kinh văn điên cuồng vận chuyển, cấu trúc lên từng tầng bình chướng vô hình, vặn vẹo lên, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Tiểu giả thiên bí thuật đã sớm bị hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, môn này bí thuật nghe nói tu luyện tới cực hạn, có khả năng che lấp thiên cơ, che đậy nhân quả. Lý Thanh Sơn bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu giả thiên bí thuật bên trên. Mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động từ hắn thái dương trở xuống. Một giây, hai giây, chương 108, khuất đủ. Chương 108, khuất đủ. Cuối cùng, cái kia nhân quả kính mông lung trên mặt kính, trừ Lý Thanh Sơn tự thân mơ hồ hình ảnh bên ngoài, cũng không hiện ra bất luận cái gì cùng Trương Ngọc Chân tương quan huyết sắc hoặc xám xịt nhân quả sợi tơ. Ánh sáng vẫn như cũ trong suốt, phản phất hắn chỉ là giữa thiên địa một cái phổ thông khách qua đường, cùng Trương Ngọc Chân chết không có chút nào liên quan. Trường Xuân Chân Quân Tuấn Mỹ lông mày mấy không thể kiểm tra có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Hắn hiển nhiên đối với chính mình nhân quả kính vô cùng có lòng tin, lại không nghĩ rằng là cái này kết quả. Tay hắn một chiêu, nhân quả kính bay trở về trong tay, cái kia bao phủ Lý Thanh Sơn khủng bố thần niệm cũng giống như thủy triều thối lui. Để ở Lý Thanh Sơn trên thân vạn trượng cự sơn nháy mắt biến mất, hắn gần như muốn mệt là ngã xuống đất, toàn bộ nhờ cường đại ý chí lực mới miễn cưỡng đứng vững, sau lưng đã ướt đẫm. Xem ra Trương Ngọc Chân cái chết, sắp thực không có quan hệ gì với ngươi. Trường Xuân Chân Quân âm thanh khôi phục trước sau như một bình thản, thậm chí mang theo một tia kẻ nhạt vô vị, có lẽ là bản tọa đa tâm. Đan này cho ngươi, xem như là bồi thường. Hắn con ngón đúng ra, một cái to bằng lòng nhãn, tản ra mùi thơm ngát tam giai trùng phẩm thanh hoa đan bay về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đưa tay tiếp nhận đan dược, xúc tu ôn nhuận, hắn lại cảm giác cái kia đan dược bỏng đến kinh người, phảng phất là hắn dùng tôn nghiêm cùng to lớn sợ hãi đổi lấy bố thí. Hắn cúi đầu xuống, che giấu sâu trong đáy lòng cái kia gần như muốn không đè nén được cốt nhục cùng băng lãnh sắc ý, dùng hết khả năng ổn định thậm chí mang theo một tia cảm kích giọng nói, đa tạ chân quân minh xét, đa tạ chân quân ban cho đan. Ân. Trường Xuân Chân Quân không nhìn hắn nữa, phản phất chỉ là xử lý một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đối Liệt Hỏa Chân Nhân khẽ gật đầu, nếu như thế, bản tọa liền cáo tử. Dứt lời, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, tựa như cùng dung nhập cái bóng trong nước, tính cả sau lưng Diệp Lăng Sương, Chu Đào Yêu hai nữ, nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Mãi đến cố kia khiến người hít thở không thông nguyên anh uy áp hoàn toàn biến mất, Lý Thanh Sơn mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn xít sao nắm chặt trong tay viên kia tam giai thanh hoa đan, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đại điện trống trải, chỉ còn lại hắn cùng Liệt Hỏa Chân Nhân. Liệt Hỏa Chân Nhân tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, muốn nói điều gì, Chu trưởng lão, ngươi không sao chứ? Trường môn, đệ tử hôm nay hoảng sợ không nhỏ, có chút hề hoài, nghĩ đi về nghỉ trước. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không đợi Liệt Hỏa Chân Nhân đáp lại, không người thi lễ một cái, sau đó quay người, từng bước một, cực kỳ ổn định đi ra tông chủ đại điện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, lại đuổi không tiêu tan cái kia hơi lạnh thấu xương. Mỗi một bước ra, vừa rồi cái kia giống như đợi làm thịt cừu non, sinh tử hoàn toàn hệ cho người khác một ý niệm cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã liền làm sâu sắc một điểm. Nguyên Anh tu sĩ hơi hận, giống như nghiền chết một con kiến do xét, cái gọi là bồi thường đang lượng, không một không giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại trong lòng của hắn. Hắn Lý Thanh Sơn, trăm năm phí thời gian, gặp được tiên duyên, một đường cẩn thận chặt chẽ, ra sức dãy rủa, không phải là vì tại cảnh giới cao hơn tu sĩ trước mặt chó vẫy bơi mừng chủ chờ đợi thẩm phán. Cái nhục ngày hôm nay, hắn nhớ kỹ. Trường Xuân Chân Quân, Xuân Thu Môn, cuối cùng sẽ có một ngày. Lý Thanh Sơn trong mắt hàn mang triệt để thu lại, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy u đầm. Hắn mặt không thay đổi hướng về động phủ của mình đi đến, chỉ có cái kia nắm chắc quả đấm, lộ ra nội tâm xa không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vừa rồi, hắn chân chính tại trước Quỷ Môn quan đi một lượt. Nếu không phải tiểu giả thiên bí thuật thần diệu vô song, hắn giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Mạnh lên, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Luyện chế bản mệnh pháp bảo, đột phá kim đan đại viên mãn, kết anh. Chỉ có thành tựu nguyên anh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, mới có thể đem vận mệnh chân chính nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Đạo tâm của hắn, tại to lớn sợ hãi cùng khuất nhục tẩy lễ bên dưới, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại thay đổi đến càng cứng rắn hơn, càng thêm băng lãnh, càng thêm mục tiêu rõ ràng. Ngũ Hành Tông ngoài sân môn, trên biển mây, một đạo thanh quang hiện lên, Trường Xuân Chân Quân mang theo Diệp Lăng Sương cùng Chu Đào Yêu hiện ra thân hình. Chu Đào Yêu khuôn mặt nhỏ còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi đại điện bên trong kiềm chế bầu không khí cùng Nguyên Anh Chân Quân uy thế để nàng lòng còn sợ hãi. Nàng lo âu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương, nhu thuận đứng đến một bên, không dám nhiều lời. Diệp Lăng Sương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía trước đứng chắc tay, phóng tầm mắt tới biển mây Trường Xuân Chân Quân, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư thúc tổ, cái kia Chu Vân, hắn thật cùng Trương sư thúc cái chết không có quan hệ sao?" Nàng âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết, cứ việc trong lòng đã có phán đoán, nhưng vẫn nghĩ từ vị này tông môn lão tổ trong miệng đạt được xác nhận. Trường Xuân Chân Quân không quay đầu lại, tuấn mỹ gò má tại sương khói chiếu rọi có vẻ hơi mông lung không rõ, hắn thản nhiên nói: "Nhân quả kính đều chiếu không ra vấn đề, tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Bảo vật này tuy chỉ là tứ giai hạ phẩm, nhưng cha xét Nguyên Anh kỳ phía dưới nhân quả liên lụy, còn chưa hề sai lầm." Diệp Lăng Sương nghe vậy, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Chu Vân làm liền tốt. Không biết vì sao, trong lòng nàng có chút lo lắng Chu Vân tình cảnh. Nhưng mà, Trường Xuân Chân Quân lời kế tiếp lại làm cho nàng tâm lại nhấc lên, bất quá, người này ngược lại là có chút ý tứ. Sư thúc tổ có ý tứ là? Diệp Lăng Sương trong lòng căng thẳng. Chỉ là một cái kim đan tu sĩ, tại bản tọa thần niệm bao phủ cùng nhân quả kính tra xét phía dưới, khó tránh quá mức chấn định một chút. Trường Xuân Chân Quân ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia nghiền ngẫm, cái kia phần sợ hãi cùng kinh ngạc, biểu hiện không sai chút nào, thậm chí có thể nói hoàn mỹ. Có thể càng là hoàn mỹ, có khi ngược lại lộ ra tận lực. Nếu không phải hắn là Ngũ Hành Tông người, bản tọa trực tiếp siêu hồn chính là, không cần như vậy phiền phức. Siêu hồn. Diệp Lăng Sương phía sau nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Như thật bị siêu hồn, Lý Thanh Sơn dù cho không chết, cũng tất nhiên đạo cơ hủy hết, biến thành ngớ ngẩn. Nàng đội vàng là Lý Thanh Sơn giải thích, sư thúc tổ minh giám, Chu Vân hắn, có lẽ chỉ là tâm tính so với thường nhân chậm một chút. Lại hắn tu vi thấp, vô luận như thế nào cũng không thể nào là Trường sư thúc đối thủ, càng không nói đến tại yêu tộc vây công phía dưới. Việc này tất nhiên không có quan hệ gì với hắn. Giọng nói của nàng bình tĩnh, tính toán bỏ đi Trường Xuân Chân Quân sau cùng một kia lo nghĩ. Trường Xuân Chân Quân từ chối cho ý kiến địa ân một tiếng, tựa hồ đối với vấn đề này đã mất đi hứng thú. Đối hắn mà nói, Trương Ngọc Chân cái chết dĩ nhiên muốn kiểm tra, nhưng tất nhiên hiểm nghi lớn nhất đã bị bài trừ, một cái kim đan tu sĩ có hay không quá mức chấn định, không hề đáng giá hắn quá nhiều xoắn xuýt. Tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có lẽ tiểu tử kia thật sự là trời sinh gan lớn đây. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Sương thanh lệ tuyệt luân lại mang theo một tia quật cường trên mặt, lời nói xoay chuyển: "Lăng Sương, ngươi thiên tư bất phàm, bây giờ cũng đã kết đan. Bản tọa cái kia không nên thân hậu bối Trương Thiên Chí, ngươi cũng nhận biết, bây giờ đã là kim đan trung kỳ, tiền đồ vô lượng. Ngươi có thể nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ, lẫn nhau nâng đỡ, cùng tham khảo đại đạo." Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Sương sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu: "Sư thúc tổ, đệ tử nhất tâm hướng đạo, chỉ nguyện truy tìm tiên lộ cực hạn, tạm thời chưa có ý tại chuyện song tu, còn mời sư thúc tổ thành toàn." Chương 109, Diệp Lăng Sương tình cảnh. Chương 109, Diệp Lăng Sương tình cảnh. Trường Xuân Chân Quân nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đại đạo độc hành, khó khăn cỡ nào, có cái dựa vào, cũng không phải là chuyện xấu. Thiên trí tư chất tâm tính đều là thượng giai, cùng ngươi chính là lương phối. Hắn dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, lại càng lộ vẻ cường thế: "Bản tọa cho ngươi trăm năm thời gian. Trong vòng trăm năm, ngươi nếu có thể thể hiện ra xung kích Nguyên Anh tư cách cùng tiềm lực, việc này liền coi như thôi, tông môn sẽ dốc sức giúp ngươi kết anh. Như trăm năm về sau, ngươi vẫn như cũ chỉ là kim đan cảnh, không nhìn thấy Nguyên Anh hy vọng. Vậy liền theo tông môn an bài, cùng trời chí kết làm đạo lữ đi. Đây cũng là vì tốt cho ngươi, vì Diệp gia tốt, vì Diệp gia tốt." Mấy chữ này giống băng truy đồng dạng đâm vào Diệp Lăng Sương ngực. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại trong tay áo xít sao nắm lại, móng tay gần như muốn bóp vào lòng bàn tay, một cỗ to lớn khuất nhục cùng cảm giác bất lực càn quét toàn thân. Nàng minh bạch, đó căn bản không phải thương lượng, mà là thông báo, là mệnh lệnh. Là Trường Xuân Chân Quân đại biểu Trương gia, đối bây giờ thế yếu Diệp gia một loại an bài cùng chiến đoạn. Nếu là nhà mình lão tổ Thu Nguyệt Chân Quân vẫn còn, làm sao đến mức cái này? Nghĩ đến mười mấy năm trước, Diệp gia trụ cột, Nguyên Anh trung kỳ Thu Nguyệt Chân Quân, tại một lần cùng yêu tộc mãnh liệt đại chiến bên trong người bị thương nặng, bản nguyên bị hao tổn, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Mà cùng lúc đó, Trương gia Trường Xuân Chân Quân lại cơ duyên xảo hợp, đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Từ đó, bên trong Xuân Thu môn nguyên bản cân bằng lá, tấm hai đại gia tộc thế lực triệt để nghiêng. Trương gia một nhà độc đại, từng bước ép sát. Năm đó Trương Ngọc Chân liền nhiều lần nhằm vào nàng cái này Diệp gia xuất sắc nhất hậu bối, bây giờ Trương Ngọc Chân dù chết, nhưng Trương gia chèn ép lại lấy một loại khác càng trực tiếp, càng không cách nào phản kháng phương thức giáng lâm. Trong năm thời gian, xung kích Nguyên Anh tư cách. Nói nghe thì dễ, cái này nhìn như cho hy vọng, kỳ thực cơ hội là một đầu tuyệt lộ. Nguyên Anh cảnh giới, há lại như vậy tốt theo dõi? Nhưng nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể. Tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, tại bây giờ thế lớn Trương gia trước mặt, nàng cá nhân nguyện vọng nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Phản kháng hậu quả, rất có thể không chỉ là chính nàng con đường hủy hết, càng sẽ liên lụy bây giờ đã ngày càng suy thoái Diệp gia. Diệp Lăng Xương chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu trong mắt tất cả cảm xúc, âm thanh không lưu loát, nhưng lại không thể không khuất phục, đệ tử cần tuân sư thúc tổ pháp chỉ. Thanh âm kia bên trong, nghe không ra mảy may gợn sóng, lại ẩn chứa vô tận đắng chát cùng băng lãnh. Trường Xuân Chân Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, phản phất chỉ là xử lý một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, như vậy rất tốt. Đi thôi, về tông môn. Dứt lời, tay áo cuốn một cái, một đạo thanh quang bao lấy Diệp Lăng Xương cùng Chu Đạo Yêu, nháy mắt xé rách tầng mây, biến mất ở chân trời, hướng về Xuân Thu môn phương hướng mà đi. Thiên Tuyển Phong, động phủ chỗ sâu. Lý Thanh Sơn phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, tầng tầng cấm chế ánh sáng sáng lên, đem động phủ nhập khẩu triệt để phong tỏa. Hắn lại lấy ra mới được đến bộ kia tiểu tu di kim cương trận trận kỳ. Bây giờ, bộ này tiểu tu di kim cương trận đã là chân chính tứ giai cực phẩm trận pháp, uy lực vô song, lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều khó mà tùy tiện công phá. Nguyên bản mặc dù chủ cờ thiếu hụt, thế nhưng bị Lý Thanh Sơn bỏ vào như ý hồ lô về sau, đã triệt để chữa trị hoàn thành, đồng thời tăng lên tới tứ giai cực phẩm, huyền diệu khó lường, uy lực vô tận. Lý Thanh Sơn đem bộ này trận kỳ bố tại động phủ chỗ sâu, tỏa ra đạo đạo Phật môn kim quang, cùng động phủ bốn có cấm chế dung hợp, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi tại tĩnh thất trung ương bồ đoàn bên trên. Ngoại giới tất cả hỗn loạn, Nguyên Anh uy áp, vô thường song sát truy sát, thậm chí tông môn bên trong ám lưu, giờ phút này đều bị tạm thời ngăn cách tại bên ngoài. Trước mắt trọng yếu nhất là tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mới là sống yên phận căn bản. Hắn đầu tiên lấy ra tại Vạn Bảo Tiên Thành mua sắm đông đảo linh thảo tài liệu. Lần này bế quan, quan trọng nhất mục tiêu chính là đột phá tới Kim Đan hậu kỳ, mà đan dược không thể thiếu. Hắn chọn lựa một loại thích hợp Kim Đan trung kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi tam giai thượng phẩm linh đan, Uy Nguyên Đan. Địa hỏa mạch bị dẫn động, một tôn phẩm chất thượng giai tam giai luyện đan lô lơ lửng trên nó. Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, thủ pháp thành thạo đem từng cây linh thảo đầu nhập trong lò. Thuật luyện đan của hắn sớm đã đạt tới tam giai tiêu chuẩn, luyện chế Quy Nguyên đan mặc dù không thoải mái, nhưng cũng tỷ lệ thành công khá cao. Với quan không có tuyến nguyệt, nhoáng một cái mấy tháng đi qua. Mười lô Quy Nguyên đan luyện chế xong xuôi, thành công ra lò 20 viên mượt mà sung mãn, đang được lưu chuyển thượng phẩm Quy Nguyên đan. Đồng thời, cũng sinh ra 25 viên màu sắc cảm đạm, linh khí rối loạn tế đan. Nhìn xem những này kết quả, Lý Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không chút do dự, đem 20 viên thượng phẩm linh đan cùng 25 viên phế đan, toàn bộ đầu nhập vào bên hông như ý hồ lô bên trong. Một đêm sau đó, trong hồ lô đổ ra là dòng dã 45 viên to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra kinh người linh khí cùng thuần túy mùi thuốc, mặt ngoài có bốn đạo rõ ràng đạo văn cực phẩm Quy Nguyên đan. Dược lực bàng bạc gần như muốn thấu bình mà ra. Có đan này rút, Kim Đan đại viên mãn cảnh giới, cũng không có vấn đề. Trong lòng Lý Thanh Sơn phấn chấn, không chút do dự lấy ra một viên cực phẩm Quy Nguyên đan uống vào, chính thức bắt đầu bế quan khổ tu. Đan dược vào bụng, nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn tinh thuần ôn hòa dược lực, tràn vào toàn thân, cuối cùng chuyển hướng đan điền khí hải. Lý Thanh Sơn lập tức vận chuyển Trường Sinh Chân Công dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dược lực dọc theo huyền ảo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển chu thiên, không ngừng luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng, sinh cơ bừng bừng Trường Sinh Chân Nguyên. Cuối cùng, toàn bộ chuyển vào viên kia đã thay đổi đến to bằng trứng bồ câu, kim quang lóe ánh, mặt ngoài có nhỏ bé phù văn lưu chuyển kim đan bên trong. Kim đan quay tròn xoay tròn, giống như một cái động cung đáy, tham lam hấp thu liên tục không ngừng vọt tới tinh thuần chân nguyên, trên nó quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm ngưng thực, phóng ánh. Tu luyện bên trong, Lý Thanh Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vật ngã lương vong. Tự phẩm Quy Nguyên đan dược lực vượt xa tưởng tượng, gần như không cần phí sức luyện hóa tạp chất, chỉ cần dẫn đạo hấp thu là được, hiệu suất cực cao. Một khỏa lại một khỏa cực phẩm linh đan bị tiêu hao, hắn tu vi cũng tại lấy một loại ổn định mà tấn mãnh tốc độ tăng lên. Thời gian thấm thoát, phòng bế quan bên trong chỉ có chân nguyên lưu động vụ vụ cùng Lý Thanh Sơn ổn định kéo dài tiếng hít thở. 8 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, tính tọa bên trong Lý Thanh Sơn thân thể đột nhiên chấn động. Bên trong đan điền, viên địa kim đan tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh đến cực hạn, thể tích lại bắt đầu hướng dấu vào trong co lại. Mên ngông trường sinh như biển chân nguyên bị điên cuồng áp xúc, tràn vào kim đan bên trong. Kim đan quang mang thay đổi đến vô cùng chói mắt, phản phất một viên cỡ nhỏ mặt trời, đem toàn bộ đan điền đều chiếu lên một mảnh trong suốt. Mặt ngoài những cái kia nguyên bản mơ hồ thiên nhiên đạo văn, giờ phút này thay đổi đến vô cùng rõ ràng, càng thêm phức tạp huyền ảo, mơ hồ cùng thiên địa đại đạo cộng minh.